Chương 376, huyết tế vạn linh. Chương 376, huyết tế vạn linh. Một con hoàng lưu đạp trên mây trắng, chậm rãi rơi vào Trấn Vũ Ti. Thông chi tất cả mọi người Trấn Vũ Sử cùng thiên nhân khách hành, còn có đại hạ cảnh nội tất cả môn phái thiên nhân. Toàn bộ đều đến Trấn Vũ Ti họp. Hạ Mặc từ hoàng lưu trên lưng xoay người mà xuống. "Rõ." Âm thầm một thanh âm vang lên. Hạ Mặc trực tiếp đi đến ngoài phòng bậc thang ngồi xuống. Hắn cũng không nghĩ tới lần này tam đại thế lực vây quét Vân Ẩn Cốc vậy mà dô đến như thế lớn. Thập đại thế lực một trong Lôi Âm môn trực tiếp không cửa. Xuất thủ chính là Tây môn gia kia hai cái đỉnh tiêm thiên nhân. Cực phẩm linh bảo Thiên Minh đồ hẳn là cũng rơi xuống trong tay của bọn hắn. Huyền Thiên Kiếm Tông cũng tổn thất không nhỏ, kia xám xanh đạo bảo lão giả chính là Huyền Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão. Duy hai đỉnh tiêm thiên nhân một trong. Lần này cũng coi như được thương cân độ cốt. Thiên Cung Điện Tam Điện chủ trọng thương bỏ chạy, mặc dù đồng dạng tổn thất nặng nề, còn đang tiếp thụ phạm vi bên trong. Hiện tại chủ yếu là quy tộc. Thời kỳ thượng cổ đại chiến, nhân tộc nhất cử đặt vững tại Thần Vũ Đại Lục bá chủ địa vị. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có một số siêu cấp chủng tộc cũng ở tại Thần Vũ Đại Lục. Có khác một chút trốn xa vô tận hải, nhưng tóm lại là tại cùng một mảnh thiên địa. Thế nhưng là giống quỷ tộc chủng tộc như vậy, cùng hắn nói rút đi, không bằng nói là nhận khu trục. Quỷ giới mặc dù không biết là cái gì bộ dáng, nhưng từ những này quỷ tộc đối Thần Vũ Đại Lục ngấp nghé đến xem, chắc hẳn không phải cái gì nơi đến tốt đẹp. Đông Cực vực lập tức liền muốn loạn, nhưng là loạn trình độ sợ rằng sẽ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Thậm chí có khả năng ngay cả toàn bộ nhân tộc đều sẽ dính líu vào. Bất bên thời khắc, Đại Hạ Vương triều nếu không phòng ngừa chú đáo, sớm muộn bước Lôi Âm môn sau bụi. Vân Ẩn Cốc chỗ sâu âm dương cái nước, phóng xuất ra đại lượng quỷ giới mê khí. Cầm trong tay vũ hỏa liêm đao khô lâu binh sĩ, sau lưng mọc lên cánh xương quái dị quỷ tộc. Lít nha lít nhít quỷ tộc chủng tộc từ âm dương kẽ nước bên trong tuôn ra. Trong chớp mắt, đã trải rộng lúc trước bạo tạc xuất hiện tại 700 dặm hồ trời. Nơi xa nhìn lại, còn có thể trông thấy vết nước không gian bên trong còn có vô số không có vượt qua tới thân ảnh. "Đi thôi, đem phụ cận nhân tộc hết thể giết chết." Tây Môn cánh bay lên giữa không trung, nhìn xem vô cùng vô tận quỷ tộc đại quân, lộ ra một tia điên cuồng tiêu dung. "Giết! Giết! Giết!" Vân Ẩn Cốc quỷ tộc như là kiến hôi chia vài luồng, phân biệt hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Lấy kiếm trận nghe tiếng Thanh Tiêu Kiếm Tông đứng núi chịu sào. Thanh Tiêu Kiếm Tông hộ sơn đại trận tại lúc nửa đêm ầm vang vỡ vụn. Một thanh niên cầm bảo kiếm tay đang run rẩy. Hộ sơn đại trận mảnh vỡ như là rơi xuống tinh thần, ở trong trời đêm vạch ra thề mị quang ngân. 300 dặm bên ngoài Vân Ẩn Cốc phương hướng, hắc vụ như cùng sống vật giống như cuộn, vô số quỷ ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Một cái lao giả đột nhiên bắt lấy tay của thanh niên cổ tay, tại hắn lòng bàn tay vẽ xuống một đường huyết sắc phụ chú. Đây là huyết đột phù. Lão giả áo choàng tại âm phong bên trong bay phất phới, kiếm tuệ bên trên ngọc giáp phát ra nhỏ vụn rên rỉ. "Chờ một chút, đi theo huyết châu đi, nhớ kỹ muốn nghỉ gió." "Sư phụ." Thanh niên bi phẫn kêu một tiếng. Lời còn chưa dứt, bầu trời đột nhiên vỡ ra một cái khe. 12 cái đèn lồng treo lơ lửng giữa trời mà lên, soi sáng ra tầng mây bên trong lít nha lít nhít khô lâu quỷ tốt. Những này khô lâu quỷ tộc cầm trong tay vũ hỏa ngưng tụ liêm đao, trong hốc mắt nhảy nhót lấy ám tử sát hồn hỏa. Xương cốt tiếng va chạm như là mưa to đập nện chậu đồng. Thanh huyết kiếm trận. Lão giả tiếng giống đánh rơi xuống mái hiên băng lăng. Trên trăm vị Thanh Tiêu Kiếm Tông đệ tử đồng thời cắn chốt lưỡi, đem tinh huyết phun tại trên thân kiếm. Trường kiếm trong nháy mắt trở nên nóng hổi, mũi kiếm tuôn ra một vòng lạnh lạnh, ở trong trời đêm sen lẫn thành to lớn xanh đỏ huyền nguyệt. Khô lâu quỷ tộc tạo thành hắc triều đụng vào kiếm trận trong nháy mắt, chuyến ra đại lượng xương cốt nát bấy giòn vang âm thanh. Nhưng này chút xương vỡ rơi xuống đất tức hóa khói đen, thoáng qua lại tại đèn lồng chiếu dọi xuống chúng sinh. Hàng trước nhất một Thanh Tiêu Kiếm Tông đệ tử đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm. Mũi kiếm của hắn còn cắm ở quỷ tốt lồng ngực, trái tim của mình lại bị cốt trảo sinh sinh móc ra. Cẩn thận dạ xoa. Một vị cựu cảnh Thanh Tiêu Kiếm Tông trưởng lão cảnh cáo trễ nửa hơi. Ba đạo sau lưng mọc lên cánh xương bóng đen lướt qua kiếm trận, mang theo gió canh lật tung bảy tên đệ tử. Một vị dáng người thức tha nữ đệ tử đầu lâu bay lên cao cao. Trong tóc ngọc châm ở dưới ánh trăng chết xạ ra cuối cùng nhất một điểm thanh huy. Lão giả kiếm đột nhiên phát ra long ngâm. Trôi này bảo vật trấn phái Thanh Tiêu tuốt ra khỏi vỏ, kiếm quang như thác nước cuốn ngược thương khung. Tầng mây bên trong u minh đèn lồng liên tiếp nứt toác, nhưng vỡ vụn đú hỏa lại ngưng tụ thành một tôn xích diện răng nanh quỷ tướng. Hai bàn tay đều nâng huyết sắc vòng xoáy, vô số kiếm mang lại bị sinh sinh bặm mẹo. Lão giả áo choàng đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu xanh, "Các đồ nhi, hôm nay chính là chứng kiếm thời điểm." Mấy trăm đạo kiếm mang màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, lại tại chạm đến hắc vụ trong nháy mắt ngưng kết. Lão giả con ngươi bắt đầu rớm máu, cả người hóa thành một thanh thiêu đốt tự kiếm, mang theo ngọc đá cùng vỡ khí thế đâm về quỷ tướng. "Sư phụ." Giữa thiên địa vang lên lưu ly vỡ vụn giòn vang. Khóe mắt đột nhiên chuyển đến ấm áp, là huyết lệ tại không bị khống chế chảy xuôi. Làm thanh quang tiêu tán lúc, bầu trời đêm đã nổi lên mưa máu. Mỗi một giọt nước mưa đều giữa không trung ngưng kết thành châu, chiết xạ yêu dị tử mang. Thanh niên lão đạo muốn bắt lấy sư phụ tàn phá kiếm tuệ, đã thấy những cái kia huyết châu đột nhiên chuyển hướng, hướng phía Vân Ẩn Cốc phương hướng bắn nhanh mà đi. Cánh xương tiếng xe gió từ phía sau đánh tới. Thanh niên bóp nát lòng bàn tay huyết phù, tại độn quang bên trong cuối cùng nhất thoáng nhìn toàn bộ Thanh Tiêu núi chín tòa kiếm phong đang tại sụp đổ, mỗi chỗ phế tích bên trên đều phiêu khởi một chuỗi huyết châu, cực kỳ giống tế tổ sông đèn. Ngọc Thiềm Cung tiếng trung tại lúc tờ mở sáng vang lên. Làm Đông Cực vực truyền thống nhất lưu tông môn, Ngọc Thiềm Cung khoảng chừng 3 vị thiên nhân tọa trấn. Ngọc Thiềm Cung cung chủ đứng tại tổ sư trước điện trước, trong tay cầm trấn phái linh bảo, Quảng Hàn Giám. Ánh mắt của nàng xuyên qua tầng tầng mây mù, nhìn về phía phương xa cuồn cuộn hắc vụ. Kết băng phách đại trận. Ngọc Thiềm Cung cung chủ thanh âm vắng lặng như sương, hơn ngàn trăm tên đệ tử đồng thời thôi động chân nguyên. cả tòa Ngọc Thiềm Cung trong nháy mắt bị ngàn năm huyền băng bao trùm. Quỷ tộc hắc vụ rất nhanh bao phủ Ngọc Thiềm Cung. Dạ Xoa thống lĩnh từ hắc vụ bên trong hiện thân, cầm trong tay huyết diễm trường mâu, mũi thương thiêu đốt lên quỷ dị huyết sắc hỏa diễm. Đại nhân có lệnh, tất cả đều giết chết, một tên cũng không để lại. Dạ Xoa thống lĩnh cười lạnh một tiếng, trường mâu đột nhiên đâm về tầng băng. Huyết sắc hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn, tầng băng bắt đầu hòa tan, phát ra từ từ tiếng vang. Đi. Ngọc Thiềm Cung cung chủ sắc mặt nghiêm trọng, khẽ quát một tiếng, quang hàn giám bên trong bắn ra một đạo hàn quang, bay thẳng Dạ Xoa thống lĩnh. Dạ Xoa thống lĩnh vung mâu ngăn cản, hàn quang cùng huyết diễm chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Các đệ tử, theo ta cùng một chỗ, lấy thân là thế. Ngọc Thiềm Cung cung chủ thanh âm tại tầng băng vỡ vụn trong nháy mắt vang lên. Nàng đem quang hàn giám giơ lên cao cao, hàn quang bao phủ toàn thân, cả người hóa thành một đường băng trụ, thông thiên triệt địa. Các đệ tử nhao nhao bắt trước, băng trụ liên tiếp dâng lên, cả tòa Ngọc Thiềm Cung phảng phất biến thành một mảnh băng rừng. Dạ Xoa thống lĩnh huyết diễm bị hàn quang áp chế, nhưng hắn cười gần huy động trường mâu. Càng nhiều quỷ tốt từ hắc vụ bên trong tuôn ra, băng trụ một cây tiếp một cây địa vỡ vụn. Làm cuối cùng nhất một cây băng trụ ngã xuống lúc, Ngọc Thiềm Cung cung chủ thân ảnh tại hàn quang bên trong tiêu tán, chỉ để lại một giọt bóng ánh huyết châu, trôi hướng Vân Ẩn Cốc phương hướng. May mắn còn sống sót các đệ tử dưng dưng đào vòng, phía sau là quỷ tộc giữ tận tiếng cười cùng không ngừng dâng lên huyết châu. Kim quang tự tiếng chuông tại đang lúc hoàng hôn vang lên. Phương Trượng Không Tiền đại sư đứng tại Đại Hùng Bảo điện trước, phía sau là 36 tên kết thành kim cương phục ma trận La Hán. Quỷ tộc khói đen che phủ kim vòng chùa, quỷ tướng cầm trong tay huyết sắc trường đao, lưới đao bên trên quấn quanh lấy huyết sắc sát khí. Phật môn thánh địa, há lại cho quỷ tộc khinh nhẫn. Không Tiền đại sư thanh âm to như trùng, 36 tên La Hán đồng thời thôi động vật lực. Kim cương phục ma trận bên trong bắn ra vạn đạo ánh sáng màu vàng, hắc vụ tan rã, quỷ tướng vô ý thức nhắm mắt, đưa tay vung đao ngăn cản, huyết sắc cùng Phật quang chạm vào nhau. Vâng. Quỷ tốt nhóm tại Phật quang bên trong hóa thành tro tàn, nhưng càng nhiều quỷ tộc từ hắc vụ bên trong tuôn ra, vô cùng vô tận. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Không Thiền đại sư chắp tay trước ngực, trên thân giấy lên kim sắc hỏa diễm. 36 tên La Hán theo sát hắn sau, Phật quang hóa thành hùng hùng nghiệp hỏa, đem trọn tòa kim quang tự bao phủ. A. Quỷ tướng nhóm huyết sắc trường đao tại nghiệp hỏa bên trong hòa tan, thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành tro tàn. Nhưng 36 tên La Hán thân ảnh cũng tại nghiệp hỏa bên trong tiêu tán. Không Thiền đại sư đứng tại Đại Hùng Bảo điện trước, chắp tay trước ngực, mắt sáng như đuốc. Cà sa trong gió bay phất phới, Phật châu trong tay chậm rãi chuyển động, mỗi một viên Phật châu đều lóe ra yêu ớt ánh sáng màu vàng. Chúng tăng, hôm nay chính là vãng sinh cực lạc thời điểm. Không Thiền đại sư thanh âm bình tĩnh mà kiên định, phản phất tại giảng thuật một kiện lại bình thường chỉ là chuyện. Kim quang tự đệ tử cùng kêu lên ứng hòa, thân ảnh của bọn hắn tại Phật quang bên trong lộ ra phá lệ trang nghiêm. Kim cương phục ma trận chậm rãi vận chuyển, kim sắc Phật quang giống như nước thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng, đem quỷ tộc hắc vụ bức lui. Không cần một lát, hắc vụ ngóc đầu trở lại, lại có mới quỷ tướng cởi gần huy động huyết sắc trường đao. Lưỡi đao bên trên huyết sắc sát khí ngưng tụ thành một đầu cự mãng, mở ra miệng to như chậu máu nhào về phía Không Thiền đại sư. Không Thiền đại sư không tránh không né, trong tay Phật châu đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, hóa thành một đầu hoàng kim cự long, cùng huyết sắc cự mãng chiến đấu cùng một chỗ. Phật quang phổ chiếu, vạn tà lui tán. Không Thiền đại sư thanh âm như là hồng trung đại lữ, chấn động đến quỷ tướng nhóm nhau nhau lùi lại. Kim quang tự chúng tăng đồng thời thôi động vật lực, kim cương phục ma trận bên trong ánh sáng màu vàng càng thêm hùng lực. Quỷ tướng nhóm sắc mặt trở nên dữ tợn, biết kim quang tự là một khối xương khó gặm. Đột nhiên huy động trường đao, huyết sắc sát khí ngưng tụ thành vô số lưỡi dao, phô thiên cái địa bắn về phía Không Thiền đại sư. Không Thiền đại sư thân ảnh tại ánh sáng màu vàng bên trong dần dần mơ hồ, thanh âm lại như cũ rõ ràng, chư vị sư đệ, theo ta cùng một chỗ, lấy thân hộ chùa. Cần tuân phương trượng pháp chỉ. Kim quang tự chúng đệ tử thân ảnh tại ánh sáng màu vàng bên trong hóa thành từng tôn kim thân Phật tượng. Phật quang như là hỏa diễm giống như thiêu đốt, đem huyết sắc lưỡi dao đều thiêu hủy. Lại một nhóm thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành tro tàn. Vô số xích hồng huyết châu từ kim quang tự phế tích bên trên dâng lên, hướng phía Vân Ẩn Cốc phương hướng mà đi. Vân Ẩn Cốc trên không âm dương kẽ nứt đã khuyết trương thành trăm dặm huyết hà. Vô số huyết châu hội tụ thành màu đỏ tinh tuyền chậm rãi chuyển động. Bảy đạo thân ảnh lơ lửng tại vòng xoáy trung tâm phía dưới. Ngập trời huyết quang đem bọn hắn hình dáng phản chiếu như là địa ngục hội quyển bên trong đi ra quỷ thần. Tây Môn Khánh đứng tại ngoài cùng bên trái nhất, trong tay một cái quạt xếp nhẹ lay động. Nan quạt đúng là dùng thiên nhân xương sống lưng luyện chế mà thành. Hắn bên cạnh thân hai thân ảnh khuôn mặt cùng hắn có 5-6 phần tương tự. Chính là Tây Môn gia hai vị đỉnh tiêm thiên nhân, hắn cố thân thể này cha mẹ ruột. Chỉ là chẳng biết tại sao, hai cái này đỉnh tiêm thiên nhân đoạt linh tộc, một bộ lấy Tây Môn Khánh như thiên lôi sai đầu đánh đó bộ dáng. Thứ 54 bạn 3000 tích. Ở giữa vô diện quỷ vương đột nhiên mở miệng, không có ngũ quan gương mặt bên trên vỡ ra một đường dựng thẳng khe hở. Tinh hồng lưới dài cuốn lấy một giọt vừa bay tới huyết châu. Bên trong còn có còn sót lại kiếm ý dây rùa, xem ra hẳn là vị cao thủ sử kiếm. Huyết châu tại hắn lơi trên mặt nhảy lên, mơ hồ có thể thấy được một đường hư huyễn kiếm ảnh. Phía bên phải mọc lên 6 đôi mắt kép nữ tính quỷ vương phát ra cười khẽ, đầu ngón tay cuốn quanh huyết tuyến chính kết nối một phương hướng nào đó. Nhân tộc phản kháng so mong muốn mãnh liệt ba thành, nữ nhân này tự bạo lúc, kém chút hủy máu của ta khôi lỗi. Nói đột nhiên khẽ động sợi tơ, bên hai truyền đến vô số kêu thảm. Một chút chạy ra trăm dặm nhân tộc võ giả đột nhiên toàn thân bạo máu, giọt giọt huyết châu thuận sợi tơ bị túm lượn vòng cơn xoáy. Minh Nguyên tộc quỷ vương đống nhiên kịch liệt ho khan, dưới làn da nhô lên vô số nhúc nhích máu gần. Chúng ta chống đỡ không đến trăm vạn huyết châu chờ nhân tộc triệt để kịp phản ứng. Hắn thống khổ quặn mình thân thể, lúc trước bị lôi âm môn lão tổ tạo thành thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Kia không phải nhường bản tọa tự mình đi một chuyến, dạng này hiệu suất coi như cao không ít. Lục Mục Quỷ Vương đột nhiên bóp lấy cổ họng của mình, đem ba viên khiêu động trái tim nhét vào trong miệng hắn. Chúng ta một khi ra tay, nhân tộc phản ứng tốc độ cũng biết gia tăng. Các ngươi muốn rõ ràng, bằng vào chúng ta mấy người này, tại nhân tộc một vực chi địa đứng vững theo hầu liền đã không dễ. Như thật toàn diện khai chiến, không có người nào dám nói có thể sống trở về. Dạ Du tộc Quỷ Vương đột nhiên lên tiếng. Huyết Hà đột nhiên sôi trào, vòng xoáy trung tâm hiện ra hé mở to lớn mặt quỷ. Bảy đạo thân ảnh đồng thời quỷ sát, Tây Môn Khánh càng là cung kính đầu giảm xuống đất. Còn chưa đủ. Thanh âm như sấm chấn động đến huyết châu nhao nhao nổ tung. Bản đế muốn nhìn mỗi ngày khắp huyết mưa, muốn nghe gặp thương sinh kêu rên. Lục Mục Quỷ Vương đột nhiên xé mở trước ngực ra người, lộ ra trong cơ thể khiêu động quỷ tộc hạch tâm. Mời đại nhân ban thưởng cửu lưu dẫn thuộc hạ nguyện tự mình huyết tế Huyền Thiên Kiếm Tông. Hắn nói chuyện lúc trong miệng không đứt rời rơi thì thối, những cái kia đúng là bị hắn thôn vệ nhân tộc thân thể tàn phế. Tốt. Vòng xoáy bên trong bắn ra một đường hắc quang không có vào Lục Mục Quỷ Vương trong cơ thể, da của hắn trong nháy mắt bỏ đầy chú văn. Chỉ có mau chóng xoay sở đủ trăm vạn huyết châu, nhường đại nhân hóa thân phủ xuống. Chúng ta quỷ tộc mới có thể chân chính tại Đông Cực vực đứng vững theo hầu. Huyền Thiên Kiếm Tông còn lại lão quỷ kia thực lực không kém, lại có cực phẩm linh bảo Huyền Thiên Kiếm nơi tay. Vẫn là để phụ thân đại nhân cùng ngươi đi một chuyến đi. Tây Môn Khánh liếm môi một cái, phía sau Tây Môn gia nam tính đỉnh tiêm thiên nhân dậm chân mà ra. Hừ, mặc dù không biết các ngươi thế nào đạt được đại nhân tín nhiệm, chỉ là bản tọa đối với các ngươi đoạt linh tộc cũng không có cái gì hảo cảm, càng chưa nói tới cái gì tín nhiệm, chỉ là một cái Huyền Thiên Kiếm Tông, bản tọa tự mình dẫn dưới trướng đại quân, căn bản không đáng kể. Lục Mục Quỷ Vương khinh thường nhìn thoáng qua Tây Môn Khánh. Chương 377, Huyền Kiếm Tử. Chương 377, Huyền Kiếm Tử. Sáu mắt, việc này can hệ trọng đại, không muốn hành động theo cảm tính. Nhân tộc đỉnh tiêm thiên nhân thực lực chúng ta đã linh giao qua, Huyền Thiên Kiếm Tông còn lại cái kia đỉnh tiêm thiên nhân thực lực không tầm thường. Nếu là tăng thêm cực phẩm linh khí, coi như ngươi có cửu lũ dẫn mang theo, cũng chưa hẳn là đối thủ. Mà lại những này nhân tộc thế lực lớn trong tông môn nhất định có nội tình. Tính mạng của ngươi là nhỏ, lầm đại nhân chuyện, coi như không xong. Dạ Du tộc Quỷ Vương đột nhiên lên tiếng. Không sai, vẫn là để đoạt linh tộc vị đạo hữu này cùng nhau tiến đến đi. Minh Nguyên tộc Quỷ Vương đồng thời nhẹ gật đầu. Vô Diện Quỷ Vương cùng nữ tính Quỷ Vương cũng đều nhìn về phía Lục Mục Quỷ Vương. Nhất là Vô Diện Quỷ Vương, không có ngũ quan khuôn mặt, cho dù ai đều sẽ bị nhìn run rẩy. Hừ, tùy các ngươi liền đi. Chỉ là bản tọa nhưng có nói trước đây, nếu là vướng chân vướng tay, bản tọa ngay cả ngươi một khối làm rơi. Lục Mục Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, bất thiện nhìn về phía Tây Môn gia nam tính đỉnh tiêm thiên nhân. Sáu mắt đạo hữu cứ việc yên tâm. Chúng ta đoạt linh tộc lúc trước thế nhưng là trả giá giá cả to lớn mới đến cỗ thân thể này. Ta đối hắn thực lực phi thường hài lòng, tin tưởng sẽ không kéo sáu mắt đạo hữu sau chân. Tây Môn gia nam tính đỉnh tiêm thiên nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lúc nói chuyện, bốn phía hiện ra mây nhàn nhạt sương mù. Lục Mục Quỷ Vương không để ý đến, trực tiếp quay người hướng phía Vân ẩn cốc bên ngoài bay đi. Vô số khô lâu, ra xoa, cương thi phóng lên tận trời, lít nha lít nhít đi theo Lục Mục Quỷ Vương phía sau. Một đoàn như ẩn như hiện mây mù tại quỷ tộc trên đại quân không trôi nổi. Huyền Thiên Kiếm Tông, sau núi cấm địa. Nơi này không có hoa lệ trang trí, cũng không có phức tạp trận pháp, chỉ có hoàn toàn hoang lương kiếm trùng. Trong cốc cắm đầy vô số thanh kiếm. Những này kiếm hoặc hoàn chỉnh hoặc không trọn vẹn, hoặc vết dỉ loang lổ hoặc hàn quang lạnh thấu xương. Kiếm trùng trung ương có một tòa đơn sơ bệ đá, trên bệ đá khắc lấy cổ lão kiếm văn. Bốn phía tràn ngập như có như không kiếm ý, không khí thổi qua đều bị cắt chém thành nhỏ vụn phong mang. Trên bệ đá, Huyền Thiên Kiếm Tông đời trước tông chủ, Huyền Kiếm Tử ngồi xếp bằng. Một bộ sám trắng áo vải, vải áo thô ráp, không có chút nào hình dáng trang sức, chỉ có bên hông buộc lấy một đầu phai màu kiếm mang, lộ ra phá lệ một mạc. Tóc tùy ý rối tung, trong tóc xen lẫn mấy sợi tơ bạc, không chút nào không thấy giả thái, ngược lại cho người ta một loại phản phát uy chân cảm giác. Hai mắt khép hờ, hô hấp kéo dài, tựa hồ cùng chung quanh kiếm y hòa làm một thể. Một thanh cổ kiếm trống rỗng lơ lửng với Huyền Kiếm Tử mi tâm ba tấc. Kiếm tích bên trên uốn lượn lấy tinh mảnh ngưng liền phụ triện, kiếm cách chô khảm nửa viên vỡ vụn bảy rồng. Chính là Huyền Thiên Kiếm Tông trấn phái chí bảo Huyền Thiên Kiếm. Thân kiếm nhìn như chậm chạp như chưa khai phòng, nhưng nếu ngưng thần nhìn kỹ, ba trượng bên trong không gian đều tại uy mắng sụp đổ. Sư tổ đương nhiệm Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ, Tịch Du, vì một gối xuống tại ngoài mới bước vết kiếm trận đồ bên trong. Cái chán bản mệnh kiếm ấn sáng tối chập chờn. Hắn nhìn qua trôi này đem phong mang liễm đến phản phát uy chân cổ kiếm, ống tay áo dưới đầu ngón tay có chút phát run. Cho dù đã chấp trưởng trên tông môn ngàn năm, mỗi lần gặp mặt vị này đã sớm nên vũ hóa sư tổ, vẫn cảm giác có vạn quân kiếm khí treo với linh hải. Huyền Kiếm Tử tại Đông Cực vực đỉnh tiêm thiên nhân bên trong, đây tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Chính là Thiên Khung Điện vị kia đại điện chủ, nghe nói đều là Huyền Kiếm Tử văn bối. Trên bệ đá rủ xuống cho bụi bỗng nhiên rung dậy, cả tòa cấm địa vạn kiếm vụ vụ. Huyền Kiếm Tử mở mắt mấy mắt, tầng mây bỗng nhiên xé rách, ngàn vạn đạo vô hình kiếm khí từ hắn trong con mắt bắn ra mà ra. Tại hư không khắc xuống thoáng qua liền mất một loại nào đó kiếm pháp. Cặp mắt kia đồng bên trong lưu chuyển không phải ánh mắt, mà là tinh thần tại kiếm ý sông dài bên trong chìm nổi cảnh tượng. Chuyện gì? Tịch Du cúi đầu đứng ở trước thạch hai, đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve bên hông bội kiếm lối vào. Kiếm trùng gió đông nhiên trở nên sền sệt, cuốn lên vài miếng kiếm dị tàn phiến đâm vào trên bệ đá, phát ra nhỏ vụn nện nào. Mạc sư thuốc hồn bài. Nắc. Tịch Du hầu kết nhấp đô, trong tay hào dấu giếm hồn bài in dấu đến lòng bàn tay nóng lên. Tam đại thế lực vây công vây quét Tây Môn ra lúc, chúng đoạt linh tổ cơm như lôi âm môn đã hết rồi. Chỉ có Thiên Khung Điện Tam Điện chủ trọng thương trốn về Thiên Khung Điện. Huyền Thiên Kiếm bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Kiếm trùng bên trong tàn kiếm đồng thời rung động, vết dỉ bong ra từng mảng chỗ phun ra lấm ta lấm tấm hàn mang. Huyền kiếm tử khoác lên đầu gối ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh mặt đá, sam trắng trên vạt áo chẳng biết lúc nào rơi đầy hình kiếm sương hoa. Quỷ tộc tiên phong đã vượt qua ta Huyền Thiên kiếm tông thế lực biên giới. Kiếm chủng thanh âm sen lẫn trong kiếm ngân vang bên trong. Thanh Tiêu kiếm tông có người đệ tử may mắn trốn được tính mệnh. Biết. Huyền kiếm tử thanh âm giống một bầu tuyết nước tới vào nung đỏ cái đè sắt bên trên. Lần nữa nhắm mắt lúc, Huyền Thiên kiếm hiện lên một tuyến đũ quang. Ngoài ba trượng một nửa kiếm gãy đột nhiên hóa thành một mịn. Tịch Du tóc mai bị vô hình kiếm khí gọt đi nửa sợi, cắt tóc còn chưa rơi xuống đất, liền bị xoắn thành khói xanh. Kiếm chủng yên tĩnh như cũ. Huyền kiếm tử sám trắng tay áo phất qua bệ đá, những cái kia bị nghiền nát kiếm bụi lại một lần nữa tụ thành kiếm hình. Chỉ là so trước kia ngắn ba tấc. Tịch Du nhìn chằm chằm chuôi này tân sinh tàng kiếm, theo sau chắp tay lui ra. Quỷ tộc. Một đường lẩm bẩm âm thanh quanh quẩn tại kiếm chủng. Tàn dương rơi vào kiếm chủng lúc nhuộm lá màu mực. Trời đông vọt tới mây đen trên bầu trời Huyền Thiên kiếm tông kết thành 6 con tinh hồng con người, mỗi một cái đều chạy xuống nửa đường giống như huyết lệ. Làm thứ nhất tích minh mưa đạp nát hộ sơn đại trận lưu quang, khắp núi thanh tùng đột nhiên tận gốc hủ hóa thành bạch cốt. Chặt cây ở giữa treo mới chết võ giả tàn hồn, giống ngàn vạn ngọn da người đèn lồng trong gió lay động. Một cỗ to lớn chiến xa ép qua tầng mây, chín đầu minh giao xương sống đâm rách ra đá lởm chởm nô lên. Lục mục quỷ vương 6 con thụ đồng phân biệt chiếu đến khác biệt địa ngục cảnh tượng. Trên trăm đầu màu đen câu hồn liên từ tầng mây bên trong rủ xuống, mỗi một cây trên xiềng xích đều buộc lấy hàng ngàn hàng vạn âm binh. Âm binh rơi xuống đất, dưới chân thổ địa trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn, quỷ khí ngưng kết thành đóa hoa màu đen, tách ra làm cho người buồn nôn tanh hôi. Tây phong thác nước cuốn ngược trời cao, dòng nước bên trong lôi cuốn lấy vô số oán linh kêu rên. Đông tốc kiếm chỉ sôi trào như máu, đáy ao ngủ say cổ kiếm tại quỷ khí ăn mòn phát xuống ra thống khổ bù bù, thân kiếm dần dần vỡ vụn. Ông, Huyền Thiên kiếm tông tam trọng sơn môn đồng thời vang lên trầm thấp tiếng chuông. Hạo kiếp sắp tới. Tịch Du đứng ở Huyền Thiên kiếm tông vân kiếm đài, tay trung tông chủ khiến kiếm đang tại rút đi màu xanh đồng, lộ ra hắn xuống dưới hàn quang lạnh thấu xương thân kiếm. Đây là Huyền Thiên kiếm tông ban đầu đại tổ sư lưu lại cấm chế, chỉ có tông môn đứng trước tai họa ngập đầu lúc mới có thể giải phóng. Hắn phía sau, hơn bạn Huyền Thiên kiếm tông đệ tử cầm kiếm mà đối đãi, tinh mịn kiếm quang như dây tóc giống như xe lẫn, ngăn cản quỷ khí ăn mòn. Nhưng mà, quỷ tộc đại quân âm binh phương trận đạp trên bước chân nặng nề tới gần. Thiên nhân hậu kỳ, nhường kiếm kia chủng lão gia hỏa ra đi. Tại bản tọa lục mục đồng trước mặt, tất cả phản kháng đều là phí công. Lục mục quỷ vương nhìn xem Tịch Du, khoe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lời còn chưa dứt, kiếm chủng chỗ sâu truyền đến từng tiếng càng kiếm minh. Một cái bóng mở tại lục mục quỷ vương chiến xa trước ngưng thực. Huyền kiếm tử tóc xám như kiếm, áo vải bên trên bốc hơi lấy xé rách không gian tinh mịn vết kiếm. Tay trung Huyền Thiên kiếm cuối cùng cởi tận chậm chạp, trên kiếm phong lưu chuyển lên làm người sợ hãi hàn quang. Đỉnh tiêm quỷ vương, giết chết tiểu đồ, có ngươi sao? Huyền kiếm tử nhìn xem lục mục quỷ vương, thanh âm bình tĩnh mà băng lãnh. Lục mục quỷ vương cái chán song đồng lần thứ nhất chảy ra máu đen. Bốn phía vô số quỷ tướng cổ đang chậm rãi nứt ra, vết rách hình dạng tựa như kiếm thương. Kiếm ý này, có ý tứ. Bản tọa mới tới không lâu, không biết ngươi đồ đệ là ai. Chỉ là ngươi hoàn toàn có thể tính tại bản tọa trên thân. Bởi vì tiếp qua không lâu, bản tọa liền sẽ đưa ngươi đi gặp đồ đệ của ngươi. Lục mục quỷ vương rỗi ra thật dài đầu lưỡi, liếm lấy một chút theo gương mặt chảy xuống máu đen. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Huyền kiếm tử thanh âm rất nhẹ, nhẹ giống một mảnh lá rụng sát qua mũi kiếm. Nhẹ giơ lên tay, Huyền Thiên kiếm mũi kiếm có chút một điểm. Không có kiếm quang sáng chói, không có chấn thiên oanh minh, thậm chí ngay cả một tia gió đều không có nhấc lên. Lục mục quỷ vương lại trông thấy cánh tay trái của mình đột nhiên biến mất. Không phải bị chém đứt, mà là như bị cái gì đồ vật từ thế gian triệt để xóa đi, ngay cả một giọt máu, một sợi quỷ khí đều không có để lại. Đã đánh vào Huyền Thiên kiếm tông sơn môn hơn bạn quỷ tộc tại cùng một trong nháy mắt hóa thành hư vô, phản phất chưa từng tồn tại. Ngươi, Lục mục quỷ vương 6 con thụ đồng thời co bảo, hắn cảm giác được một loại chưa bao giờ có nguy hiểm. Loại kia kiếm ý không phải sắc bén, không phải bá đạo, mà là một loại gần như với không kinh khủng. Phản phất Huyền kiếm tử kiếm trong tay không phải kiếm, mà là một thanh có thể xóa đi tồn tại bản thân chìa khóa. Tên lúc này, không phải bình thường đỉnh tiêm thiên nhân. Tránh đi. Huyền kiếm tử lông mày cau lại, đôi mắt chỗ sâu hiện hiện một tia ba động. Hắn vừa rồi thế nhưng là hướng về phía cái này quỷ vương đầu đi. Lục mục đồng mở. Lục mục quỷ vương gầm hét, 6 con thụ đồng thời bắn ra tinh hồng quang mang. Vai trái 2 viên trong con mắt tuôn ra ngập trời huyết hải, vai phải 2 viên trong con mắt rớt xuống vô số bạch cốt lưới dao. Cái chán song đồng thì bắn ra 2 đạo màu đen của sáng, không gian 4 phía đều bị ăn mòn ra đen nhánh vết rách. Huyền kiếm tử đứng tại chỗ, sam trắng áo vải tại quỷ khí bên trong không núc ních tí nào. Huyền thiên kiếm nhẹ nhàng bạch một cái, huyết hải bốc hơi, bạch cốt vỡ nát. Màu đen cổ sáng như biến mất tán. Kiếm trùng bên trong tàn kiếm mảnh vỡ tại quanh người hắn xoay quanh, mỗi một phiến đều chiếu rọi ra hắn bình tĩnh như nước khuôn mặt. Ngươi đồng thuật. Huyền kiếm tử thản nhiên nói, quá chậm. Nói xong bước ra một bước, thân hình như biến mất tán, lại xuất hiện lúc đã ở lục mục quỷ vương trên chiến xa. Huyền thiên kiếm nhẹ nhàng điểm hướng quỷ vương cái chán song đồng, mũi kiếm chưa đến, lục mục quỷ vương liền cảm giác mình lục mục đồng bắt đầu vỡ vụn. Không phải bị phá hư, mà là bị một loại nào đó tầng thứ cao hơn lực lượng cưỡng ép xóa đi. Không đúng. Cái này Huyền kiếm tử chỉ sợ không chỉ không phải bình thường đỉnh tiêm thiên nhân như vậy đơn giản. Lục mục quỷ vương đột nhiên có chút hối hận mình nhận lần này nhiệm vụ. Huyền thiên kiếm tông, còn có loại quái vật này tồn tại sao? Giống. Kéo lấy chiến xa 9 đầu minh giao đồng thời nhào về phía Huyền kiếm tử, lại bị một đường kiếm vô hình ý xoắn thành mảnh vỡ. Ngươi chẳng lẽ? Lục mục quỷ vương thanh âm lần thứ nhất xuất hiện run rẩy. Huyền kiếm tử không có trả lời, chỉ là lần nữa đưa tay. Lần này, Huyền Thiên kiếm trên kiếm phong hiện ra một vòng nhàn nhạt sáng xanh, giống như là đầu mùa xuân sương ngủ, lại giống là giữa trời chiều khói bếp. Lục Mục Quỷ Vương cánh tay phải biến mất, sau đó là chân trái, chân phải, cuối cùng nhất là nửa cái thân thể. Mỗi một kiếm rơi xuống, đều giống như dùng cao su lau đi một bức họa bên trên vết bẩn, dễ dàng làm cho người dùng mình. Không có khả năng. Lục Mục Quỷ Vương điên cùng thôi động lục mục đồng, lại phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đồng thuật tại Huyền kiếm tử trước mặt như là trò đùa. Nó sáu con thụ đồng bắt đầu rớm máu, huyết lệ còn chưa rơi xuống đất liền bị kiếm ý bốc hơi. Huyền kiếm tử đứng tại trong hư không, tóc xám như kiếm, áo vải như tuyết. Trong tay Huyền Thiên kiếm bình tĩnh như trước, phản phất vừa rồi xóa đi Quỷ Vương nửa cỗ thân thể cũng không phải là nó. Người tồn tại, cũng nên xóa đi. Mũi kiếm lần nữa nâng lên, lần này chỉ hướng Quỷ Vương mi tâm. Huyền kiếm tử mũi kiếm chạm đến hư không, không phải đâm mặc, mà là giống chấm no bụng mực nước đầu bút lông điểm tại trên tuyến chỉ, gợn sóng giống như xám xanh kiếm choáng từ tiếp xúc chỗ choáng nhiễm ra. Lục Mục Quỷ Vương còn duy trì sau ngựa tư thế, sáu con thụ đồng bên trong tinh hồng đột nhiên ngưng kết. Nó trông thấy mình cái chán song đồng chiếu ra cảnh sắc đang tại phai màu, Huyền kiếm tử thân ảnh dần dần mơ hồ, liền giống bị nước mưa cọ rửa tranh thủy mặc. Đây là Lục Mục Quỷ Vương cuối cùng nhất nói nhỏ kẹt tại trong cổ. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo Lục Mục đồng lần thứ nhất thấy không rõ kiếm lộ. Cái kia có thể nhìn ra tất cả trong con mắt, phản chiếu ra bản thân đang tại tiêu tán thân thể. Huyền Thiên kiếm tông kiếm chủng bên trong cắm tàn kiếm đồng thời phát ra thanh minh, vết rỉ như rắn thuế giống như rỉ rào bong ra từng mảng. Huyền kiếm tử tóc xám tại kiếm khí bên trong từng chiếc đứng đấy, mỗi một cây sợi tóc đều lưu chuyển lên xóa bỏ tồn tại kiếm vận. Hắn thủ đoạn nhẹ chuyển, mũi kiếm vạch ra không còn là kiếm băng, mà là từng đạo đem tồn tại bản thân cắt đứt hư vô vết rách. Lục Mục Quỷ Vương thân thể bắt đầu trong suốt. Làm Huyền Thiên kiếm hoàn toàn trở vào bao lúc, trên tầng mây chỉ còn 9 đầu minh giao hải cốt tại hạ rơi. Bọn chúng thậm chí không kịp theo Lục Mục Quỷ Vương cùng chôn bụi. Trời đông trăng máu giống như cảnh tượng từng khúc vỡ vụn, hóa thành đầy trời lân hỏa. Câu hồn liên như chết rắn giống như rơi xuống, buộc lấy âm binh phương trận tại rơi xuống trên đường liền theo gió hóa cát. Tây phong cuốn ngược thác nước một lần nữa nện về núi khe, chỉ là trong nước dãy rủa oán linh đã biến thành trong suốt một biển. Đông cốc kiếm chỉ ngừng sôi trào, đáy ao tách rời cổ kiếm lại Huyền Thiên kiếm chúng ý tái tạo hình kiếm. Huyền Thiên kiếm tông, Huyền Thiên kiếm tông. Tại Tịch Du dẫn đầu dưới, Huyền Thiên kiếm tông đệ tử cùng kêu lên hô to. Lần này quỷ tộc nguy hiểm, giống như này tùy tiện bị Huyền kiếm tử một người giải quyết hết. Huyền kiếm tử xoay người lại trong nháy mắt, một sợi nhỏ như sợi tóc quỷ khí, ẩn chứa khó nói lên lời âm độc. Vô thanh vô tức đâm về Huyền kiếm tử sau tâm, tốc độ nhanh đến ngay cả thời gian đều phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Huyền kiếm tử không quay đầu lại, thân thể của hắn dần dần hư ảo, lại xuất hiện lúc đã ở 10 trượng bên ngoài. Kia sợi quỷ khí sát qua góc áo của hắn, càng đem áo vải ăn mòn ra một cái đen nhánh lỗ thủng. Cửu Vũ dẫn, thì ra là thế, các ngươi huyết tế vạn linh là vì nhường quỷ đế hóa thân có thể phủ xuống giới này. Huyền kiếm tử túi đầu mắt nhìn góc áo tổn hại, thanh âm bình tĩnh như trước. Ngươi cái này nhân loại ngược lại là biết đến không ít. Lục Mục Quỷ Vương hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện lần nữa, khí tức so trước đó mạnh mẽ mấy lần. Tây Môn Thuần, gọi là cái tên này a, còn không hiện thân, là muốn nhìn bản tọa chết sao? Chương 378, Huyền Thiên kiếm tiếp. Chương 378, Huyền Thiên kiếm tiếp. Lục Mục Quỷ Vương bộ dáng cùng lúc trước cũng khác nhau rất lớn. Trên thân thể bò đầy vết sắc đường vân, sáu con thụ đồng biến thành thuần túy màu mực. Cái chán nhiều một đường giữ tợn vết rách, phản phất bị người dùng lợi khí sinh sinh bổ ra, nhưng lại bị lực lượng nào đó cưỡng ép khâu lại. Một thân ảnh từ trong hư không chậm rãi đi ra. Người kia một bộ áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày có mấy phần nho nhã chi khí. Chính là Tây Môn gia hai vị đỉnh tiêm thiên nhân một trong. Tây Môn Thuần. Người này thân ở quỷ tộc bên trong, lại cùng bốn phía khí tức không hợp nhau. Một đoàn như ẩn như hiện mây mù quay trung quanh, ngược lại để Tây Môn Thuần nhiều như vậy mấy phần tiên khí. Huyền kiếm tử tiền bối. Tây Môn Thuần có chút chắc tay, ngựa khí cung kính, lại mang theo một tia quỷ dị lạnh lùng. Đã lâu không gặp. Huyền kiếm tử ánh mắt rơi trên người Tây Môn Thuần, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Trong tay hắn Huyền Thiên kiếm có chút rung động, phản phất tùy thời chuẩn bị chém ra ngập trời một kiếm. Ngươi đã không phải Tây Môn Thuần. Huyền kiếm tử thản nhiên nói. Phải, cũng không phải. Tây Môn Thuần mỉm cười, đưa tay ở giữa mây mù lờ lờ, lòng bàn tay hiện ra một quyển cổ pháp quyển trụ. Văn bối tuy bị đoạt linh tộc đồng hóa, lại kế thừa Tây Môn Thuần toàn bộ ký ức cùng tình cảm. Hôm nay đến đây, chỉ vì hướng tiền bối lĩnh giáo 12. Thuận tiện, giết chết tiền bối. Bớt nói nhiều lời, nhanh ra tay, cùng một chỗ giết lão già này. Lục Mục Quỷ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, sáu con thụ đồng đồng thời bắn ra quỷ dị quang mang. Ngập trời quỷ khí hóa thành vô số dữ tợn quỷ ảnh, hướng phía Huyền kiếm tử đánh tới. Tây Môn Thuần nhẹ nhàng triển khai trong tay quyển trục, trên quyển trục hiện ra núi non sông ngòi hư ảnh, chính là Lôi Âm môn chí bảo, Thiên Minh Đồ. Tương đạo rõ ràng tiếng sấm từ bên trong truyền ra. Tây Môn gia Vân ẩn quyết cùng Thiên Minh Đồ tựa hồ phi thường phù hợp. Huyền kiếm tử vẫn đứng tại chỗ hư không, sám trắng áo vải tại trong cuồng phong không nhúc nhích tí nào. Nhẹ giơ lên tay, Huyền Thiên kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, mũi kiếm lướt qua, quỷ ảnh tán loạn, mây mù tránh lui. Lão giả, bây giờ chúng ta cũng có cực phẩm linh bảo, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ. Lục Mục Quỷ Vương cười gằn, cái trán vết rách chảy ra máu đen, Lục Mục đồng lực lượng thôi động đến cực hạn. Tây Môn Thuần cổ tay nhẹ rung, Thiên Minh Đồ lăng không triển khai nháy mắt, vạn trượng lôi quang đâm rách quỷ vụ. Kia quyển trục toàn thân hiện ra điện tử sắc lôi văn, lụa mặt giống như dùng lôi kiếp mây dệt thành, mỗi một lần xoay tròn đều mang theo đinh thai nhức góc sấm sét. Bên trong đồ vẽ lấy cũng không phải là sơ thủy, mà là cửu trọng lôi ngục hư ảnh. Từ điện cầu long chiếm cứ vân điên, lôi chỉ bên trong chìm nổi lấy bị thiên lôi luyện hóa thượng cổ hùng thú hải cốt. Huyền kiếm tử tiền bối có chỗ không biết, Tây môn gia năm đó có một vị tiên tổ bái nhập Lôi Âm môn, cho nên Lôi Âm môn công pháp ta cũng biết. Tây môn thuần đầu ngón tay xẹt qua ngải mình biên giới, lòng bàn tay lập tức cháy đen bốc khói. Hắn không để ý địa cười, thân thể ở trong ánh chớp bảy biển ra hơi mở kinh lạc. Trong mạch máu chảy xuôi lại không phải huyết dịch, mà là thể lòng thương lôi. Lục Mục Quỷ Vương đột nhiên cách xa Tây môn thuần, sáu con thụ đồng khép kín một nửa, còn lại ba con sợ sệt nhìn về phía Thiên Minh Đồ. Trừ phi giống đoạt linh tộc dạng này đặc thù quy tắc, giống như quỷ tộc cuối cùng sợ ngày lôi tam phân. Huyền kiếm tử tóc xám bị lôi quang chiếu thành tím nhạt, tay trung huyền thiên kiếm phát ra réo rắt chiến minh. Kiếm chủng trên không chẳng biết lúc nào tụ lên lôi bần, mười vạn tàn kiếm mũi kiếm đều chỉ hướng Thiên Minh Đồ, phản phất tại ứng hòa thiên địa này chí cương chí dương chi lực. Thiên Minh Đồ mở. Tây môn thuần cắn chốt lưỡi, một ngụm hiện ra điện quang tinh huyết phun tại đồ quyển phía trên. Bên trong đồ lôi chỉ ầm vang lật úp, trăm ngàn đạo lôi xả phá quyển mà ra, mỗi đạo sấm sét đều hóa hình vì thần uy lôi tướng. Những này lôi tướng khuôn mặt cùng Tây môn thuần giống nhau đến bảy phần. Mặt ngoài thân thể quấn quanh sấm sét tại quỷ khí bên trong nổ tung sáng chói ánh sáng ban, đem không gian đốt ra vết cháy. Huyền kiếm tử cuối cùng động. Hắn đạp trên lôi tướng đâm tới mũi kích lăng không mà lên, huyền thiên kiếm vẽ ra trên không trung nửa vòng tròn. Nhìn như nhẹ nhàng một kiếm, lại làm cho trước hết nhất đánh tới ba tên lôi tướng đông nhiên cứng ngắc bọn chúng từ sấm sét ngưng tụ thành thân thể từ mi tâm vỡ ra khe hẹp, trong cái khe bắn ra không phải địa quang, mà là kiếm khí. Lấy lôi ngự kiếm. Tây môn thuần con ngươi co bảo, Thiên Minh Đồ đột nhiên cuốn ngược. Vậy liền xin tiền bối đánh giá Thiên Minh lôi thú. Bên trong đồ chiếm cứ tự điện cầu long nhô ra đầu rồng, sừng rồng bên trên nhảy lên một loại nào đó màu tím sẫm sấm sét. Cái này lôi thú mỗi chiếc vảy rồng đều khắc đầy thái cổ lôi văn, há mồm phun ra không phải long tức, mà là một viên áp xúc đến cực hạn lôi hạch. Lôi hạch nổ tung, hư không lưu lại cháy đen vết bỏng, ngay cả thời gian đều phảng phất bị lôi điện đánh xuyên. Huyền kiếm tử áo bảo sám phồng lên, ngón tay tại huyền thiên kiếm thân bôi qua. Kiếm ý ngưng tụ thành thực chất, lại lôi hạch đánh tới trong nháy mắt hóa thành hình kiếm vòng xoáy. Hủy thiên diệt địa lôi hạch rơi vào vòng xoáy, như bùn trâu vào biển giống như biến mất không thấy gì nữa. Huyền thiên kiếm tông kiếm chủ trên không đột nhiên sáng lên lôi quang tinh đồ. Kia lôi hạch lại bị kiếm ý sinh luyện hóa thành đầy trời sao. Còn chưa đủ. Huyền kiếm tử mũi kiếm chỉ phía xa Tây môn thuần, mới thôn phệ lôi hạch chi lực đột nhiên tại huyền thiên kiếm nhọn tái hiện. Bị luyện hóa màu tím sẫm sấm sét bọc lấy huyền thiên kiếm khí, hóa thành một thanh ngang qua thiên địa lôi kiếm. Hắn uy thế so Thiên Minh Đồ phóng thích lúc càng tăng lên ba phần. Lục Mục Quỷ Vương đột nhiên từ lôi vân trong bóng tối bạo khởi, lục ngục đồng phun ra sền sệt huyết sắc quỷ vụ. Cái này xương mù lại lôi quang bên trong ngưng tụ thành thực thể, hóa thành ngàn vạn huyết lôi trường mâu, cùng Tây môn thuần thúc dục lôi thú hình thành bao bọc chi thế. Quỷ đạo huyết lôi cùng thiên đạo chính lôi dung hợp, đem huyền kiếm tử quanh thân trăm trượng khóa thành lôi ngục tuyệt địa. Ngươi quỷ vật này ngược lại sẽ đem nắm thời cơ. Huyền kiếm tử khẽ cười một tiếng, huyền thiên kiếm cắm vào lôi ngục trung tâm. Huyền thiên kiếm tông đột nhiên hở ra mấy chục tòa kiếm phong, mỗi ngọn núi đỉnh đều đứng sừng sững lấy lịch đại tổ sư bội kiếm hư ảnh. Vô số huyền thiên kiếm khí từ địa mạch tuôn ra, thuận lôi ngục mạch lạc đi ngược dòng nước. Huyết lôi trường mâu phản vệ kỳ chủ xuyên qua quỷ vương chiến giáp, từ điện cầu long bị kiếm khí xâm nhập cuốn ngược về Thiên Minh Đồ. Toàn bộ lôi ngục lại thành phản khốn thi thuật giả lồng giam. Tây môn thuần kêu rên nhanh lùi lại, trong tay Thiên Minh Đồ cháy đen cuộn lại. Bên trong đồ lôi chỉ đã khô cạn, kia từ điện cầu long chỉ còn một nửa thân thể tàn phế tại gào thét. Hắn xóa đi khoẹt miệng lôi quang lấp lóe vết máu, nhìn về phía huyền kiếm tử ánh mắt cuối cùng lộ ra hoảng sợ. Ngươi chẳng lẽ bước ra một bước kia? Huyền kiếm tử chấn kiếm vung rơi mũi kiếm quấn quanh cuối cùng nhất một tia lôi quang, phía sau mười vạn tàn kiếm như rừng treo ngược. Mỗi thanh kiếm đều phun ra nuốt vào lấy bị luyện hóa sấm sét kiếm khí, đem lờ mở thiên địa chiếu lên tím xanh giao thoa. Chỉ là đụng chạm đến một tia da lông thôi. Huyền kiếm tử thanh âm bình tĩnh nhường Tây môn thuần con ngươi kịch liệt co bảo, Thiên Minh Đồ trong tay hắn kịch liệt rung động. Trên mặt của hắn không còn lúc trước thong dong, thay vào đó là thật sâu kinh hãi cùng sợ hãi. Mau trốn, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tây môn thuần đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo lôi quang, hướng phía chân trời mau chóng đuổi theo. Thiên Minh Đồ tại hắn phía sau mở ra hoàn toàn, bên trong đồ lôi chỉ ầm vang nổ tung. Vô số sấm sét hóa thành bình chướng, ý đồ ngăn cản huyền kiếm tử truy kích. Mẹ nó, tính sai. Lục Mục Quỷ Vương cũng nghe hiểu rõ vừa rồi Tây Môn Thuần cùng huyền kiếm tử đối thoại hàng nghĩa. Năm ngón tay mở ra, một viên đen nhánh phủ lục xuất hiện trong tay. Lập tức gầm nhẹ một tiếng, quỷ phù đột nhiên nổ tung, hóa thành một đường đen nhánh vòng xoáy, đem hắn thân thể thôn phệ trong đó. Huyền kiếm tử đứng tại chỗ, sam trắng áo vải tại trong cuồng phong không nhúc nhích tí nào. Hắn nhìn qua hai người phương hướng bỏ chạy, trong mắt không có một tia gợn sóng, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên trong tay huyền thiên kiếm. Trốn được sao? Thanh âm của hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Mũi kiếm cơ nhẹ, một vòng gợn sóng đẩy ra. Tia kiếm thất nhìn như chậm chạp, nhưng trong nháy mắt vượt qua không gian, đuổi kịp Tây môn thuần hóa thành lôi quang. Lôi quang bên trong Tây môn thuần đột nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun trên Thiên Minh Đồ. Bên trong đồ tử điện cầu long thân thể tàn phế đột nhiên nổ tung, ý đồ ngăn cản kiếm khí. Nhưng mà huyền thiên kiếm kiếm khí vẫn là không trở ngại chút nào địa xuyên thấu sấm sét bình chướng, nhẹ nhàng sát qua Tây môn thuần thân thể. Tây môn thuần thân hình bỗng nhiên cứng ngắc, lôi quang tiêu tán, lộ ra hắn hơi mở thân thể. Trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi, cúi đầu nhìn về phía mình ngực. Nơi đó đang có một đường nhỏ xíu vết kiếm chậm rãi quyết tán. Đế. Tây môn thuần thanh âm im bặt mà dừng, thân ảnh của hắn triệt để tiêu tán ở trong thiên địa, chỉ có một sợi lôi quang trên không trung lấp lóe một lát, lập tức chôn bụi. Huyền kiếm tử nhẹ nhàng buông tay, Thiên Minh Đồ rơi vào trong tay hắn. Cùng lúc đó, vòng xoáy bên trong Lục Mục Quỷ Vương đồng dạng cảm nhận được nguy cơ chí mạng. 6 con thụ đồng đồng thời bắn ra cuối cùng nhất quỷ khí, hóa thành 6 cái có thể so với quỷ vương trung kỳ đỉnh phong quỷ ảnh. Đáng tiếc những này quỷ ảnh tại Huyền Kiếm Tử trước mặt, như đổ sứ giống như vỡ vụn. Kiếm khí xuyên thấu bình chướng, không có vào Lục Mục Quỷ Vương thân thể. A! Lục Mục Quỷ Vương phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. 6 con thụ đồng bên trong quang mang dần dần ảm đạm, thân thể bắt đầu vỡ vụn. Cửu Vũ dẫn, cũng không phải là có thể vô hạn phục sinh. Huyền Kiếm Tử lần nữa vung ra một kiếm, kiếm khí như rọi trong xương, đem mỗi một sợi quỷ khí đều xoắn thành hư vô. Lục Mục Quỷ Vương thân thể cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, chỉ có một viên quỷ phù tàn phiến từ không trung rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất liền bị kiếm khí ép thành một mịn. Huyền Kiếm Tử thu kiếm trở vào bao, sam trắng áo vải bên trên chưa nhiễm một tia bụi bặm. Hắn quay người hướng phía kiếm trùng đi đến, bộ pháp vẫn như cũ thong dong, phản phất mới chỉ là tiện tay xóa đi 2 con sâu kiến. Kiếm trùng bên trong, 10 vạn tàn kiếm vẫn như cũ than nhẹ. Huyền Kiếm Tử thân ảnh dần dần biến mất tại kiếm trùng chỗ sâu, chỉ để lại một câu nhàn nhạt lời nói trong gió quanh quẩn, kiếm đạo rất đơn giản, chỉ là xóa đi mà thôi. Huyền Thiên Kiếm Tông chặn quỷ tộc tiên phong. Đời trước tông chủ Huyền Kiếm Tử chém giết một vị đỉnh tiêm quỷ vương cùng bị đoạt linh tộc đồng hóa Tây Môn gia đỉnh tiêm thiên nhân. Thiên Minh đổ rơi vào Huyền Thiên Kiếm Tông trong tay. Tin tức một khi truyền ra, đông cực vực lập tức sôi trào lên. Trước kia tam đại thế lực tại Vân ẩn cốc gây kích trầm xa, lôi âm môn thảm tao diệt môn, quỷ tộc đại quân phủ xuống. Không có người sẽ cho rằng Huyền Thiên Kiếm Tông có thể chống đỡ được. Không nghĩ tới, ti chủ, Huyền Thiên Kiếm Tông hướng các đại thế lực phát ra Huyền Thiên Kiếm tiếp. Mời chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt lần này vượt giới mà đến quỷ tộc. Trấn Vũ Ti. Thứ nhất Trấn Vũ Sử Tí thử quỳ một gối xuống tại 7 bước bên ngoài đá cuội đường mòn bên trên. Thao tử quan phục và áo trước kỳ lân bổ con đè ép 2 mảnh lá trúc. Xem ra vị này Huyền Kiếm Tử cũng không phải là Trương gia lão tổ như thế phế vật. Huyền Thiên Kiếm Tông có người này tại, quỷ tộc muốn bước ra Tây Môn gia địa bàn, độ khó nhưng gia tăng thật lớn. Xe ngọc gấm váy dài lướt qua đá xanh lan can lúc, 3 cánh hoa đảo chính rơi vào Hạ Mặc đầu vai. Hạ Mặc một đôi chân trần nghiêng người dựa vào lan can, trong tay cầm một cây cần câu. Gần như trong suốt dây câu rơi vào trong ao, cuối cùng ngưng 3 viên đem rơi chưa rơi giọt nước làm mồi. Lúc ấy rất nhiều người đều nghe được Tây Môn gia vị kia đỉnh tiêm thiên nhân. Hỏi thăm Huyền Kiếm Tử phải chăng bước ra một bước kia. Tí thử cung kính hồi đáp. Lao dịch a. Hạ Mặc ngậm lấy cởi gọi bên cạnh thân áo trắng kiếm khách, dây câu tiện tay bên trong động tác nổi lên gợn sóng. Ngươi nếu là cũng như thế có thể đánh, vậy bản vương coi như bất lo nhiều. Dịch Sơn nghe vậy lông mi cũng không rung động, buộc tóc làm ngân hoàn tại gió xuân bên trong hiện lên quang. Cổ áo miệng lộ ra dễ một đoạn tái nhợt cái cổ, nhìn kỹ lại lại có không hiểu vết kiếm. Sẽ. Dịch Sơn có chút mở mắt, bên ngoài đình viện một đội tuần tra thiên cấp trấn vũ vệ đột nhiên ngừng chân. Cũng không phải là phát giác dị dạng, mà là tất cả mọi người nhịp tim không hiểu đột một nhịp. Hạ Mặc trong tay cần câu đột nhiên lắc lư, trong ao cá chép điên cuồng tụ hướng kia 3 viên giọt nước. Nhưng vô luận thế nào cắn xé, tất cả đều cắn không lên vậy không có thực thể giọt nước. Dịch Sơn một thân tu vi đã đạt đến thiên nhân sơ kỳ đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội, liền có thể đột phá đến thiên nhân trung kỳ. Đây chính là kiếm đạo thiên nhân tính đặc thù, cũng không cần giống Ú Nguyệt cùng Ngũ Hành lao tổ dạng này cần bế quan mới được. Ngươi nói ngươi, ti bên trong thượng phẩm linh bảo kiếm khí có lẽ còn không có biện pháp lấy tới, có thể chúng phẩm linh bảo tùy tiện đều có thể lấy cho ngươi ra. Ngươi nhất định phải dùng chính ngươi tố tâm kiếm. Liên tuyển nó có thể thăng hoa, hiện tại cũng miễn cưỡng đạt tới hạ phẩm linh bảo cấp độ A. Hạ Mặc đột nhiên đem dây câu quăng về phía hồ nước mở bên kia rừng trúc. Ngàn vạn lá trúc ứng thanh mà rơi, lại tại chạm đến mặt nước lúc bị dây câu xuyên thành bích ngọc châu liên. Quen thuộc. Dịch Sơn vẫn là bộ kia lạnh nhạt ngữ khí. Thiên nhân trung kỳ cũng tốt, trung phẩm linh bảo cũng được, hắn hiện tại đều có thể giết. Một khi hắn đột phá đến thiên nhân trung kỳ, vậy sẽ càng thêm dễ dàng. Ti chủ, vậy cái này Huyền Thiên kiếm Huyền Thiên kiếm tiếp, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Tí thử đột nhiên có chút chần chờ mở miệng. Huyền Thiên kiếm tông mời các đại thế lực cùng chống chọi với quý tộc, đây là đại nghĩa, nhất định phải đi. Nếu không đại hạ vương triều sau này tại đông cực vực rất khó lan lộn. Chỉ là quỷ tộc lần này tiến đánh Huyền Thiên kiếm tông tổn thất thảm trọng như vậy, chắc hẳn trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cái gì quá lớn gì động. Chỉ là địa linh tử thay bản vương tăng lên phi kiếm phẩm chất đã đến thời khắc mấu chốt, bản vương thực sự có chút đi không được. Hạ Mặc chậm rãi đứng dậy, cổ tay khẽ động, bích ngọc châu liên vạn diệp phi hoa. Thực sự không được. Lời nói im bặt mà dừng, Hạ Mặc đột nhiên quay người nhìn về phía bên ngoài đình viện, một mảnh ngũ thải tường vân ở phía xa sơn phong hội tụ. Dịch Sơn cùng Tí Thử lúc này cũng đã nhận ra cái gì, đồng thời nhìn về phía cái núi kia. Tiền bối đây là muốn đột phá. Hạ Mặc thanh âm bên trong rõ ràng mang theo ý mừng. Ngũ Hành lão tổ một khi đột phá, không chỉ có Trấn Vũ Ti sẽ thêm ra một vị thiên nhân hậu kỳ, mà lại lần này Huyền Thiên kiếm tiếp vấn đề cũng giải quyết dễ dàng. Chương 379, Chu Quỷ Minh. Chương 379, Chu Quỷ Minh. Hạ Mặc, Dịch Sơn, Tí Thử hướng thẳng đến Ngũ Hành lão tổ bế quan sơn phong bay đi. Cùng lúc đó, mấy trăm đạo thân ảnh từ Trấn Vũ Ti bên trong bay ra. Trong đó có Trấn Vũ Sử, thiên nhân khách khanh còn có thiên cấp Trấn Vũ vệ. Chí ít đều là bát cảnh võ giả. Thiên nhân hậu kỳ cường giả đột phá hiện trường, nếu là có thể có điều ngộ ra, kia đủ để hưởng thụ trung thân. Ti chủ, tất cả mọi người nhao nhao hướng Hạ Mặc hành lễ. Hạ Mặc chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có ngăn cản bọn hắn. Ngũ Hành lão tổ lúc này mới bế quan bao lâu, liền đã có sắp triệu chứng đột phá. Xem ra vị này thượng cổ thiên nhân căn cơ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kiên cố. Mây đen từ hư không vết nước chảy ngược mà xuống, ngũ sắc lôi quang tại trong tầng mây dệt thành lưới lớn. Ngũ Hành lão tổ ngồi xếp bằng huyền ngọc đài bắt đầu giáng nước, năm cái thanh đồng xiển xích từ địa mạch chỗ sâu thoát ra. Cuối cùng phân biệt hàm thanh một phù, Sinh Hỏa Châu, Huyền Thủy Kính, trắng kim đỉnh, hoàng thổ tỷ. Ngoại trừ ngũ hành hoàn cái này thượng phẩm linh bảo bên ngoài, ngũ hành lao tổ vì lần này đột phá, còn sớm sớm chuẩn bị đầy đủ 5 loại đối ứng ngũ hành trung phẩm linh bảo. Thanh một phù nổ tung trong nháy mắt, cả tòa động phủ bị dây leo chống đỡ nát. Ngàn năm cổ thụ tại ba cái hô hấp ở giữa kinh lịch này mầm đến mục nát luân hồi. Vỏ cây bong ra từng mảng sau lộ ra thuần thanh sắc một linh thủy dịch. Ngũ hành lao tổ tiểu tụy hai tay đột nhiên cắm vào cây làm. Nổi gân xanh bàn tay bắt đầu hấp thu thể lỏng mục linh, móng tay trong khe chui ra nhỏ bé trồi non. Làm xích hỏa châu rơi vào huyền thủy kính mấy mắt, thủy hỏa giao hòa xương mù bao lấy ngũ hành lao tổ thân thể. Da mua làn da giống rắn lột giống như từng mảnh bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới không ngừng núc ních màu hồng phấn vân ra. Xương cốt phát ra sắc đá đụng nhau giòn vàng, xương sống liên tiếp cất cao lúc tràn ra hỏa tinh. Được gây xiềng xích mảnh vỡ bị tân sinh huyết nhục thôn phệ, tại dưới da ngưng tụ thành ngũ sắc kinh lạc. Trắng kim đỉnh nghiêng đổ ra thể lỏng kim loại dòng lũ, lại tại tiếp xúc ngũ hành lao tổ chán tâm trong nháy mắt ngưng kết. Phương biên trăm dặm chim bay lơ lửng trên không trung, giọt mưa dừng lại thành thủy tinh châu màn. Chỉ có ngũ hành lao tổ quanh thân thời gian đang điên cuồng gia tốc. Tóc trắng từ lọn tóc bắt đầu trở lại hắc, đục ngầu con người rút đi trắng lế làm cái thứ nhất tóc đen chạm đến đầu vai lúc, ngưng kết thời không ầm vang vỡ vụn. Hoàng thổ tì nổ thành bột mịn hình thành báo cắt bên trong, một thanh niên đạp trên xoay tròn ngũ hành quang ảnh phá không mà ra. Mi tâm huyết văn hóa thành khiêu động ngọn lửa năm màu, cũ bảo tại nguyên tố loạn lưu bên trong vỡ nát vừa trọng tổ. Cuối cùng hóa thành một thân trường sang màu đen. Thanh niên mở mắt trong nháy mắt, phía sau hiện ra năm tòa như ẩn như hiện thiên môn hư ảnh. Dưới chân khô héo đại địa tách ra liên miên trăm dặm ngũ hành đạo sen. 3000 năm cố thủ, 9 vạn lần thất bại lại như thế nào? Lão phu lấy tàn hồn chậm đợi tiên cổ thời cơ, nhờ vào đó đại tranh chi thế tái tạo đạo cơ. Ha 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 ha. Thanh âm hóa thành thực chất ngũ sắc gợn sóng đẩy ra, còn hôn tạm thanh niên cùng lão giả song trọng thanh tuyến. Lưu lại giàn mua âm cuối trên không trung thiêu đốt thành kim sắc đạo ngân. Chúc mừng tiền bối đột phá. Ta Trấn Vũ Ti lại phải một viên đại tướng. Hạ Mặc Đạp không đến, khoe miệng mỉm cười, nhìn về phía ngũ hành lão tổ. Chưa từng có nghe nói qua đột phá thiên nhân hậu kỳ còn có phản lão hoàn đồng năng lực. Xem bộ dáng là ngũ hành lão tổ độc môn bí pháp. Còn muốn đa tạ ti chủ đem ti bên trong tài nguyên nghiêng đến lão phu trên thân. Nếu không lão phu không có như vậy dễ dàng đột phá. Ngũ hành lão tổ có chút chắc tay. Hỗn hợp thanh âm cuối cùng vẫn dừng lại tại thanh âm giản mua bên trên. Chỉ là tại tràn ngập tinh thần phấn chấn thanh niên bộ dáng bên trên có chút không hài hòa. Tiền bối không cần khách khí. Những cái kia chỉ là tự vật, chỗ nào có thể so sánh được một vị hàng thật giá thật tiên nhân hậu kỳ. Ngũ hành lão tổ nhìn về phía chân trần đạp không Hạ Mặc. Thần sắc hơi động một chút. Lão phu hôm nay đột phá thiên nhân hậu kỳ, đối một thân sở học lại có cảm ngộ mới. Không biết ti chủ có thể chỉ giáo một hai. Nhường lão phu nhìn xem có thể tại thiên nhân hậu kỳ cùng đỉnh tiêm thiên nhân giao thủ yêu nghiệt, đến cùng có thể đạt tới loại trình độ nào. Ngũ hành lão tổ nhìn về phía Hạ Mặc, trong mắt tràn ngập chiến ý tiền bối khách khí. Tiếp xuống tiền bối trên người gánh sẽ rất nặng. Bản vương cũng nghĩ kiểm tra một chút tiền bối đến cùng có thể hay không gánh chịu nổi. Tinh rủ xuống khắp nơi, Trấn Vũ Ti trên đài xem sao không công bố nổi hai thân ảnh. Hạ Mặc váy dài rủ xuống ở giữa có tinh hà lưu chuyển, chân trần điểm tại hư không tràn ra cựu trọng tiên luân. Ngũ hành lão tổ trường sam màu đen và áo đã ngưng ra sương sắc, phía sau ngũ sắc quang luân như khổng tức khai bình giống như chậm chậm xoay tròn. Không nghĩ tới tiền bối đột phá thiên nhân hậu kỳ sau, có thể đem ngũ hành linh vận hóa hư làm thật. Hạ Mặc đầu ngón tay sát qua ống tay áo kim tuyến. Văn bối xem ngũ hành này tương sinh chi diệu, thật sự là thiên địa làm lô, tạo hóa làm công. Ngũ hành lão tổ mi dài hơi nhíu, mây dày tại hư không bước ra gợn sóng. Ti chủ lại nhìn cái này lô hỏa như thế nào? Lời còn chưa dứt, dưới chân đá xanh đột nhiên hóa thành nham tương cuộn cuộn, đầy trời hỏa vũ bọc lấy canh kim chi khí gào thét mà xuống. Hạ Mặc thân thể nổi lên lưu ly kim mang, tại dưới làn da lưu chuyển như nước ngân. Chân trần đạp nát hư không lúc, bàn chân tràn ra thập nhị phẩm kim liên hư ảnh. Tay phải lật đổ ở giữa, chữ vạn vòng ánh sáng nghịch quyển mà lên, đem canh kim hỏa vũ ép làm tinh mảnh. Võ công giỏi. Ngũ hành lao tổ song đồng nổi lên song biết, phía sau vòng ánh sáng bên trong dâng lên vạn trượng cự mục. Thanh mục trạc cây ở giữa đột nhiên nô ra bảy đầu xích long. Đây là đem long thần công dung nhập đất mục sinh cơ. Ngũ hành lao tổ đối long thần công đặc biệt cảm thấy hứng thú, Hạ Mặc từng chuyển thụ hắn một chút vận công pháp môn. Y phục bay phất phới, chí cương chí dương chân nguyên ở trong kinh mạch trào lên như dung nham. Bàn tay trái bóp thiên luân ấn cùng tay phải bóp trăng tròn ấn tương hợp, âm dương nhị khí hóa thành thái cực đồ nên tiếp long ảnh. Vâng. Một kích này, bất phân thắng bại. Sắc trời lúc sáng lúc tối, quan tinh đài bốn phía trận pháp liên tiếp sáng lên. Nơi xa quan chiến Trấn Vũ Ti đám người hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào hình tượng. Ngũ hành lao tổ trường sam màu đen phồng lên như mây, ngũ sắc quang luân bỗng nhiên sụp đổ thành đầu ngón tay một điểm hỗn độn. Ti chủ cẩn thận, chiêu này ngũ khí triều nguyên lão phu cũng vẫn là lần thứ nhất thi triển. Không gian như mặt gương giống như vỡ vụn. Hạ Mặc chân trần dưới kim liên đột nhiên nở rộ ngàn cánh, hai tay kết trí quyền ấn lúc, phía sau hiện hiện Phật Đà hư ảnh. Ầm, ầm, ầm. Ngũ hành lao tổ lảo đảo lui mấy bước. Thống quái, thống quái. Ngũ hành lao tổ vỗ tay cười to, phía sau vòng ánh sáng một lần nữa sáng lên lúc đã mang tử khí. Không muốn lao phu đột phá thiên nhân hậu kỳ, một chút cũng không có thu nhỏ cùng ti chủ trên lệnh. Trên đài xem sao xuất hiện ngũ sắc cực quang, ngũ hành lao tổ râu tóc đều dựng. Chỉ là lao phu còn không có nhận thua. Phía sau vòng ánh sáng một lần nữa phân hóa ngũ hành. Đã thấy kim một thủy hỏa thổ năm đạo chân nguyên hóa thành thực chất, như tơ lụa giống như quấn quanh thân thể. Mỗi đạo chân nguyên cuối cùng đều buộc lên một viên vòng đồng. Ti chủ có biết như thế nào ngũ hành đại đột? Ngũ hành lao tổ song trưởng hư ôm thành cầu, năm ai vòng đồng đột nhiên sụp đổ thành trường hạt gạo điểm sáng. đây là lão hủ thời kỳ thượng cổ trước khi vẫn lạc, lấy ngũ tạng đối ứng ngũ hành sáng tạo. Lời còn chưa dứt, Hạ Mặc dưới chân kim liên đột nhiên nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Xanh ngọc váy dài bên trong bay ra cựu luân kim ô hư ảnh, mỗi cái kim ô dưới vuốt đều cầm lấy một đầu thương long. Đúng vậy, bản vương gần đây chính đem ba loại thần công tương hợp, chiêu này tên là chín diệu tuần tra. Điểm sáng năm màu cùng kim ô thương long đụng nhau nháy mắt, quan tinh đài bốn phía 28 mặt trận kỳ đồng thời bẻ gãy. Ngũ hành lão tổ giật mình điều động ngũ hành linh khí đột nhiên ngưng trệ, giống giang hà chạy ngược về hải nhãn. Tập trung tinh thần nhìn lại, chín cái kim ô lại ngậm lấy điểm sáng năm màu tạo thành chu thiên tinh đấu. Mỗi đầu thương long đều cuốn lấy một đường ngũ hành chân nguyên. Không nghĩ tới lão hủ chiêu này ngũ hành đại đột nhìn như nghịch chuyển âm dương, kỳ thực còn tại ngũ hành luân chuyển bên trong. Ngũ hành lão tổ thở dài một tiếng, trường sang màu đen bên trên xương sắc bắt đầu rút đi. Tiền bối đa tạ. Trận này đấu văn người thắng tự nhiên là Hạ Mặc. Chỉ là ngũ hành lão tổ thực lực xác thực không giống vừa mới đột phá thiên nhân hậu kỳ, chí ít so với Huyền Thiên Quân chi lưu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Sương sớm tại trấn Vũ Ti Huyền Vũ nham trên bậc thang nhân ra màu xanh đen với nước. Mái hiên trung đồng bị luồng thứ nhất sắc trời lúc thức tỉnh, ngũ hành lao tổ áo bào và tao chính đảo qua khe đá ở giữa tân sinh ngược dòng cỏ. Vị này sống không biết bao nhiêu năm thanh niên đem một châm hướng tóc đen ở giữa đẩy. Hạt xương tại hắn rủ xuống ống tay áo bên trên ngưng tụ thành ám văn. Ti chủ, chúng ta trước hết đi một bước. Ngũ hành lao tổ có chút hướng sương mù mưa trong mông lung thân ảnh chắp tay. Phía sau 13 đạo thân ảnh dần dần rõ ràng. Dịch Sơn ôm kiếm đứng ở trước bậc, áo trắng như tuyết kiếm khách hai đầu lông mày kết lấy ngàn năm hàn đảm giống như lạnh lẽo. Lần này được Huyền Thiên Kiếm Tông chi mời đối phó quỷ tộc, hắn đương nhiên sẽ không vắng mặt. Bên hông Tố Tâm kiếm xương khí chính đem ba trượng bên trong xương sớm ngưng tụ thành nhỏ vụ băng tinh. Dị dao rơi vào theo lên trấn Vũ Ti thương màu đen địa gạch bên trên. Mang theo nửa mặt bằng bạc mặt nạ nam tử dẫm lên huyền thiết chiến giày đi tới. Trường bào màu bạc và áo suýt lấy bảy vẫn thạch lân giáp tại hành tàu ở giữa phát ra thanh thúy tiếng vang. Lâm Minh ngũ hành độn giáp phủ nhưng chuẩn bị đầy đủ rồi. Gánh vác ôm một trường cung thiếu niên đột nhiên mở miệng, da thú hộ bản bên trên lưu lại một loại nào đó mùi máu tanh. Một thân trang phục màu xanh lâm phàm chính đem cuối cùng nhất một đường phụ lục nhét vào bên hông màu vàng túi. Vân Dực Kim Nghê buồn bực ngán ngẩm ghé vào bên cạnh hắn. Đều chuẩn bị đầy đủ. Lâm Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hắn tại trấn Vũ Ti cùng gánh vác ôm một trường cung thiếu niên giao hảo. Ngoại trừ bọn hắn những này thiên nhân khách khanh bên ngoài, lần này còn có 5 vị trấn vũ sử đi theo. Sửu Nưu đang dùng hàng ma sử nghiền nát gạch xanh trong khe ngưng kết băng xương. Vị này mật tông xuất thân thứ 2 trấn vũ sử hất lên thao đỏ cả sa. Màu đồng cổ trên da thịt nhấp nhô một loại nào đó phản văn hình xăm. Cửu Hoàn Tích Trượng vốn lấy kim cương sử trong thần quang hiện ra ám kim. Cần cổ xương người chàng hạt theo thấp tục nhẹ nhàng rung động, làm vỡ nát bay tới trước người bà thước xương sớm. Dân hồ khuôn mặt tuấn tú giống như thư sinh, lông mày phong lại như tôi lôi chi nhận. Ngân quan buộc lên tóc dài ở giữa rủ xuống hai đầu lôi phủ băng rua. Bên hông thanh đồng bản tính treo lấy thanh ngọc tua cờ, mỗi hạt tính châu có khắc tia chớp đồ đằng. Đầu ngón tay có nhỏ bé hồ quang điện du tẩu, quanh thân ba tấc bên trong nhấp nhô mưa sau lôi bạo giống như mát lạnh sát khí. Tố vàng hàng tre trúc mũ rộng vành nghiêng ép lông mày sương, che khuất má trái bị bỏng giữ tợn vết sẹo, má phải lại ngày thường mày kiếm mắt sáng. Màu đen áo tơi xuống dưới là thanh lân nhuyễn giáp, giáp phiến khe hở chạy ra phong lôi phủ u lam ánh sáng nhạt. Ngọ mã vỏ kiếm cuốn đầy thấm qua lôi dầu băng vải, lộ ra chuôi kiếm điêu thành rắn nuốt long chi hình. Cả người như chưa ra khỏi vỏ hung binh, ẩn mà không phát phong mang đâm vào mắt người vành mắt đau nhức. Tuyết lang cầu áo khoác bao trùm huyền thiết trọng giáp, lục lâm thiên khuôn mặt như đất đông cứng lạnh lẽo cứng rắn. Làm thứ 12 trấn vũ sự hợi trừ, hắn cùng cái danh xưng này nhưng một điểm không đáp. Mắt trái con ngươi lỗ hiện ra cực bắc hàn đảm màu u lam, thương anh là ngàn năm băng tạm ti chế. Hô hấp ở giữa bôi ra xương trắng trên không trung ngưng tụ thành mảnh tiểu băng lưới đao. Còn như vị thứ 5, vàng dòng giáp lưới áo khoác chu sa bảo, mi tâm huyết ngọc mặt dây chuyển theo bộ pháp lắc lư, phản chiếu mặt mày như lửa đốt ngày giáng chiều. Xích đồng bàn long côn nghiêng cắm phía sau, trong tóc cắm lông vũ không gió tự cháy lại không tổn hại mảy may. Quanh thân ba trượng bên trong hơi nước bốc hơi, ống tay áo nóng hổi kim tuyến thêu lên hỏa nha đồ đằng. Mới nhậm chức thứ 5 trấn vũ sử, thần long. Hơn nữa còn là một đám trấn vũ sử bên trong duy nhất thiên nhân trung kỳ. Võ công cảnh giới so với Dịch Sơn vị này phó ti chủ còn cao hơn. Chỉ là Dịch Sơn thực tế chiến lực cũng sẽ không so thần long kém bao nhiêu. Càng xa xôi mấy trăm thiên cấp trấn vũ vệ quan phục nối thành một mảnh, tựa như sắp ra khỏi vỏ hung lưới lao. Đi thôi, không muốn rơi ta đại hạ vương triều mặt mũi. Hạ Mặc thanh âm rõ ràng vang lên. Lần này là đại hạ vương triều lần thứ nhất tại đông cực vực tất cả thế lực lớn trước mặt lộ diện. Để cho an toàn, hắn đem bản yêu thi cũng giao cho ngũ hành lao tổ. Huyền Thiên Kiếm Tông kiếm tiếp phát ra, các đại thế lực đều có phái người tiến đến. Chỉ có điều các đại thế lực đỉnh tiêm thiên nhân đều không có hiện thân. Bao quát luôn luôn không tham dự loại chuyện như vậy la môn ở bên trong, đều chỉ phái một vị thiên nhân hậu kỳ dẫn đội. Huyền Thiên Kiếm Tông có vị kia huyền kiếm tử tại, giống như đỉnh tiêm quỷ vương căn bản không tạo thành cái gì uy hiếp. Xuất phát. Cái thứ nhất vân tức lướt qua trấn Vũ Ti trước cửa vàng giải chi giống lúc. Vũ hành lao tổ vung tay lên. Mấy trăm đạo thân ảnh siêu siêu bằng tốc độ kinh người hướng phía Huyền Thiên Kiếm Tông phương hướng lao đi. 7 ngày sau, một tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đông Cực Vực. Huyền Thiên Kiếm Tông dẫn đầu, Đông Cực Vực còn lại 8 nhà thế lực lớn cộng đồng gây dựng Chu Quỷ Minh. Thế tất yếu đem tụ tập tại Vân ẩn quốc quỷ tộc toàn bộ tiêu diệt. 7.300 quỷ tốt, 100 quỷ tướng, 2 vị quỷ vương. Theo Huyền Thiên Kiếm Tông hôm qua giờ tuất tin tức truyền đến, cái này một bọn quỷ tộc bên trong cũng không có quỷ vương hậu kỳ tồn tại. Nếu là có thể nhất cử ăn, chúng ta số định mức coi như sớm hoàn thành. Lần này 8 thế lực lớn liên thủ, thế nhưng là chuẩn bị không ít đồ tốt. Trong đó có một kiện bảo vật bản xứ là tình thế bắt buộc. Các ngươi ai cũng không cho phép kéo sau chân. biết không? Một chỗ trong rừng cây rậm rạp, thứ ba chấn vũ sử dần hổ đột nhiên mở miệng. Đại nhân, làm đi. Một cái mì tôm đầu tiên cấp chấn vũ vệ từ trong ngực xuất ra một thanh đao nhỏ. Dần hổ nhìn cái này mì tôm đầu chấn vũ vệ một chút. Người tên ngốc này, thật không biết đi cái gì vận khí cất chó, lại được ti chủ tự mình truyền thụ phi đao tuyệt kỹ. Thuộc hạ cũng không biết ta. Hôm đó ti chủ thấy một lần thuộc hạ, liền nói thuộc hạ có mấy phần hắn một vị cố nhân cái bóng. Lại thêm thuộc hạ một thân võ công đều tại cái này phi đao bên trong. Cho nên ti chủ mới đặc biệt truyền thụ đi. Mì tôm đầu tiên cấp chấn vũ vệ cảm thán nói. Chương 380, ba kiếm. Chương 380, ba kiếm. Táng tiên giản. Ám tử sắc sắc trời buông xuống như đóng, trăng máu đem đá lởm chởm màu mực vách đá nhuộm thành dị sắc sắc. Ngàn trượng vách đá ở giữa trào lên lấy đục ngầu cựu khúc hát thủy, mặt nước nổi lơ lửng sâm bạch hải cốt. Bốc hơi sương mù sáng bên trong nổi lơ lửng đến hàng vạn mà tính u lục quỷ hỏa. Sườn đồi bên trên nghiêng lệ sinh trưởng quỷ thủ hoẹ, tán cây ở giữa rủ xuống dây leo tựa như khô héo cánh tay. Thỉnh thoảng nhỏ xuống tinh hồng chất lỏng đem mặt đất ăn mòn ra từng sợi khói xanh. Từ khi Tây Môn gia địa bàn rơi vào quỷ tộc trong tay sau, phiến địa vực này đã hoàn toàn hóa thành một phương quỷ vực. Chính là nhường những cái kia may mắn từ quỷ tộc trong tay chạy đi võ giả trở lại, cũng tuyệt đối không nhận ra nơi này là bọn hắn tông môn chỗ. Dân hồ một thân áo tím, bên hông không biết thời điểm nào lên, cuộn lại một đầu bảy đốt vẫn thạch roi. Xinh đẹp trên khuôn mặt nhiều một đầu nhỏ vết sẹo, hai phải khảm lớn trừng trái nhãn tử ngọc. Lúc này dân hồ cắn cơ có chút co rúm, tay phải ba cái lôi kích một chỉ hổ chính hiện ra thanh mang. Như chim ưng ánh mắt xuyên thấu sương mù, nhìn chằm chằm ngoài trăm trượng cao cứ xương tỏa thân ảnh. Quỷ vương sơ kỳ. Dân hồ ánh mắt hơi trầm xuống, xương chỗ ngồi quỷ vương một thân bách quỷ dạ hành áo khoác. Tái nhợt da mặt nổi lên lồi lấy hình mạng nhện gân xanh, huyết đồng lưu chuyển ở giữa lại có nhỏ bé khô lâu hư ảnh sáng tắt. Ngoại trừ thân thể có chút hư ảo bên ngoài, nơi xa nhìn lại đến cùng một chút nhân tộc không có cái gì hai loại. Quỷ vương khô gầy tay trái chính vân vê xuyên người răng chẳng hạn, đột nhiên nuốt ngón tay cứng đờ, khóe miệng kéo ra cười lạnh. Phương nào đạo trích? Tiếng như đao dị tạo xương, chấn động đến vách đá dị rào rơi xuống đá vụn. Người giết ngươi. Dân hổ mũi chân điểm nát thanh âm, quanh thân nổ tung chín đạo lôi xả. Bảy đốt vẫn thạch roi hóa thành tử điện cuồng long thẳng đến quỷ vương cổ họng. Roi sao bắn ra lôi quang đem ba bộ bạch cốt khô lâu chém thành một miệng. Lôi cốt thất sát. Kinh chập. Hét to âm thanh bên trong, dân hổ mắt trái con ngươi lỗ lại hiện hiện sấm sét. Quỷ vương áo lông cựu quần quật lên hắc vụ ngưng tụ thành mặt quỷ, lại tại lôi quang bên trong phát ra thê lương rít lên. Làm roi lôi điện xuyên qua hắc vụ lúc, quỷ vương cần cổ cốt giáp đã cháy đen rạn nứt. Cam vỡ ra vết thương lại tuôn ra máu đen ngưng tụ thành rắn độc phản vệ. Trên trăm tên trấn vũ vệ đang từ bốn phương tám hướng bên trong lóe ra, nhuyễn giáp bên trên tránh quỷ phù nổi lên ánh sáng nhạt. Trấn võ đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, mấy ngàn quỷ tốt từ hắc thủy bên trong leo ra. Thư thối bàn tay đánh ra mặt nước kích thích độc sóng đem quỷ hỏa nhuộm thành màu xanh lục. Dân hổ cổ tay trái kim tuyến đầu hổ linh đột nhiên vang, lôi quang tăng vọt ở giữa chiếu ra hắn lông mày phong đứng đấy giận cùng nhau. Mà quỷ vương vỡ vụn mũ miệng dưới, tinh hồng con ngươi đã co lại thành to bằng mũi kim. Ngay tại dân hổ đánh lén kia quỷ vương sơ kỳ quỷ tốc lúc, góc cây bắt đột nhiên nổ tung mấy đạo tuyết sắc hổ quang. Áo trắng tung bay ở giữa, mì tôm đầu chấn vũ vệ đạp trên trôi nổi hải cốt lăng không xoay người. Trong tay áo phi đao xé mở đồng bộ phát ra phượng gáy giống như thanh âm rung động. Hất đầu đem che khuất mắt trái tóc quăn hất ra, tay phải khe hở kẹp lấy ba thanh phi đao đồng thời đinh vào ba con quỷ nước mi tâm. Thân đao điêu khắc hàn mai văn tại quỷ khí bên trong nổi lên thanh quang. Mì tôm đầu chấn vũ vệ liếm liếm răng nanh. Những này quỷ vật giao cho ta. Hắn nói chuyện lúc lông mi đều không có rung động, tay trái cũng đã vung ra bảy liên tiếp đao trận. Đem nào về phía dần hổ sau lưng hủ thi cổ họng xuyên thành bắt đầu thất tinh hình. Làm đại lượng quỷ tốt từ hắc thủy leo ra lúc, có người trông thấy hắn thai sau cải lấy làm ngân mai nhánh dính huyết châu. Vách đá ầm vang nổ tung mảnh vụn bên trong sông ra đại hán. Tên này chấn vũ vệ sách ngược hai thanh đầu hổ truy, bảy, tám cái quỷ chảo còn không có rơi xuống từ trên không. Dâu quai nón treo tanh hôi chất nhảy lại cười đến hào khí ngất trời. Mãi mãi, cái này hắc thủy đàm tắm rửa quá sức. Song truy đụng nhau bắn ra sóng âm chấn vỡ năm trượng nội ứng lửa. Góc đông nam chợt có chùm tua đỏ phá không. Một đường nổi bật thân ảnh thương gia như rồng, mũi thương lụa đỏ xoay tròn thành sen, vây quanh nàng quỷ tốt đều bị đánh bay đỉnh đầu. Cái này dù sao vẫn mặt lạnh nữ tính chấn vũ vệ hôm nay lại tô lại chu sa nhãn tuyến. Phi thân bước qua hắc thủy lúc, cuốn cánh tay kim linh tại tràn đầy thịt thối tàn chi mặt nước chiếu ra điểm điểm kim mang. Cẩn thận mục nát xương động. Phía sau nhắc nhở thanh âm cùng với cây củ ấu ám khí tiếng xé gió. Một người mặc lá trúc văn áo xanh âm nu nam tử, lưng tựa đại thụ, bị 20 quỷ tốt vây công lại cười đến càng thêm diễm lệ. Mắt trái dưới nước mắt nốt rồi theo phất tay áo động tác lập lòe. Làm quỷ chảo sắp chạm đến hắn cổ họng lúc, nam tử này đột nhiên thổi lên phần môi ngân chạm cánh gác, phạm vi ba trượng mặt đất đột nhiên dâng lên xanh lét xương động. Những cái kia chạm đến xương mù quỷ tốt lại bắt đầu cào mình sinh ra dòi bỏ gương mặt. Vài thiên lôi trận từ đầu đến cuối đứng tại cao điểm áo xanh thư sinh đột nhiên mở miệng triển khai quạt xếp bên trên mặc trúc lại quỷ khí bên trong giãn ra cành lá từ trong ngực móc ra một viên phù lục theo xuống dưới đất táng tiên giản đột nhiên phong lôi đại tác áo xanh thư sinh giờ phút này buộc tóc ngọc quan đã vỡ lại vẫn dùng nhuốm máu ngón tay trên không trung vẽ ra hoàn chỉnh quả tượng làm đạo thứ nhất tử lôi rơi xuống vô số quỷ tốt bao phủ ở trong ánh chớp ngay cả cặn bã đều không có còn lại lộng xoạt. Dân hồ bảy đốt vẫn thạch roi xoắn nát quỷ vương nửa phó xương sườn, đã thấy kia quỷ vương lồng ngực đột nhiên tuôn ra màu tím đen mầm thịt. Miệng vết thương chui ra mấy trăm đầu mọc ra mặt người nhuyễn trùng, càng đem lôi quang đều bớt. Kiệt kiệt kiệt. Đại hạ vương triều trấn vũ ti. Những ngày này các ngươi rất sinh động sao? Một cái thiên nhân sơ kỳ liền dám tìm huynh đệ chúng ta phiền phức. Thật sự là muốn chết. Quỷ Vương không chọn bện cằm xương khẽ trương khẽ hợp, dưới chân dâng lên huyết diễm. Dân hổ có chút chần chờ nhìn trước mắt Quỷ Vương. Được hắn một kích vậy mà không chết. Những này quỷ tộc quả nhiên không thể theo lẽ thường đối đãi. Dân hổ phía sau vách đá đột nhiên chảy ra nhựa đường trạng chất lỏng. Một con che kín vảy đen bàn tay xuyên thấu hộ thể lôi quang, móng tay trong khe chạy xuôi tử diễm trong nháy mắt đốt xuyên dần hổ vai trái. Ha ha ha, đưa tới cửa huyết châu, cũng không thể không thu. Mới hiện thân Quỷ Vương lại mọc lên ba trọng đồng lỗ, ám tử sắc tóc dài ở giữa quấn quanh lấy vô số kêu khóc oan hồn. Bên hông chín quả đầu lâu theo bộ pháp va chạm ra nhiếp hồn ma âm. Dân hổ lùi lại bảy bước, roi tại quanh thân vạch ra lôi hoàn. Vai trái cháy đen vết thương dỉ ra huyết châu lại giữa không trung ngưng. Bản sứ nói thế nào chỉ có thể cảm ứng được một tia yếu ớt khí tức. Nguyên lai là ám yểm tộc Quỷ Vương. Đã các ngươi hai cái đều xuất hiện, kia bản làm liền cùng nhau đưa các ngươi lên đường. Dân hổ đống nhiên cắn chót lưỡi phun ra sương máu. Lôi kích một chỉ hổ hấp thu tinh huyết sau nổ tung vô số hổ quang điện, đem phạm vi trăm trượng chiếu lên sáng như tuyết. Ám yểm tộc Quỷ Vương liên lưới đao đã quấn lên dần hổ mắt cá chân, liêm đao chạm lưỡi dao nổi lên hàn mang. Lúc trước kia bị dần hổ đánh lén Quỷ Vương trong miệng thốt ra một đầu nhuyễn trùng. Kia nhuyễn trùng hóa thành ba trượng cự mãng cắn về phía dần hổ cổ họng. Lôi cất thất sát. Kinh thần. Dần hổ đột nhiên buông tay bỏ roi, chắp tay hành lễ dẫn động lôi vân. Táng tiên giản trên không hạ xuống hai đạo thô to như thùng nước tử lôi, lại rơi xuống đất trong nháy mắt hóa thành hai con sấm sét mãnh hổ. Hai cái Quỷ Vương bị sấm sét mãnh hổ để mắt tới, dưới đáy lòng ý thức tuôn ra thấy lạnh cả người. Ban đầu kia Quỷ Vương triệu hoán xương độn bị lôi hổ xé nát, ám hiểm tộc Quỷ Vương quỷ dị độn pháp cũng bị hổ trảo nhấn ra thực thể. Dân hổ thừa cơ bóp nát bên hông ngọc phù, lôi quang ngưng tụ thành đại kích xuyên qua ban đầu kia Quỷ Vương ngực. Nhân tộc cương vực, há lại cho si mị hoành hành. Lưỡi kích xoay tròn xoắn nát ba viên trái tim, lúc này ám hiểm tộc Quỷ Vương đột nhiên nổ thành hắc vụ, chân thân xuất hiện tại dần hổ cái bóng bên trong. Cẩn thận. Góc đông nam có chấn vũ vệ gặp một màn này lập tức cảnh báo. Dân hổ trở tay đem lôi kích cắm vào mình cái bóng, kia Quỷ Vương kêu thảm bị bộc ra, nửa thân thể đã cháy đen thành than. Nhuyễn trùng thừa cơ tiến vào dần hổ chân phải, lại bị hắn một phát bắt được, nhuyễn trùng biến mất tại lôi quang tê minh bên trong. Bị bản sứ đi chết đi. Làm dân hổ lôi quyền đánh nát ban đầu kia Quỷ Vương đỉnh đầu lúc, ám hiểm tộc Quỷ Vương liêm đao cũng đâm xuyên hắn dưới xương sườn. Dân hổ lại không lùi mà tiến tới mặc cho lưỡi dao thấu thể mà qua, nhuốm máu tay trái sinh sinh xuyên thấu ám hiểm tộc Quỷ Vương thân thể, trực tiếp đem ám hiểm tộc Quỷ Vương linh hồn thể bắt ra. Nhớ kỹ, Trấn Vũ Ti Hổ, chưa hề là cắn đứt con ngồi yết hầu mới nhả ra. Hai cố Quỷ Vương thân thể tàn phế ở trong ánh chớp hôi phi yên diệt lúc, dân hổ chống một nửa roi lôi điện nửa quỷ trên mặt đất, chân phải huyết nhục còn tại nhúc đích, lại vẫn hướng chạy tới Trấn Vũ vệ quát. Làm cái gì? Đông nam phương hướng còn có ba cái quỷ tướng, tranh thủ thời gian giải quyết bọn hắn, nơi đây không nên ở lâu. Nhuốm máu đầu vai còn có một tia khói đen mờ mịt, phía sau đất khô cằn bên trên hai đạo lôi hỏa phát hỏa hổ hình đồ đằng đằng tại chậm rãi tiêu tán. Lần này xem ra cần nghỉ nuôi một đoạn thời gian. Dân hổ khẽ thở dài một cái, chỉ là có thể toàn diện quỷ tộc dạng này một chi đội ngũ, Trấn Vũ vệ vẹn vẹn chết 20-30 người đã là ít có đại thắng. Chu Quỷ Minh thành lập thời điểm giống hắn dạng này đội ngũ thiếu nói cũng có trên trăm chi, mặt trên còn có một chút hoàn toàn do thiên nhân võ giả tạo thành tinh anh tiểu đội. Tám thế lực lớn còn có 20-30 nhà nhất lưu thế lực đã đem nguyên bản Tây Môn ra địa bàn vây chật như nêm cối. Hiện tại ngoại trừ các đại thế lực thiên nhân hậu kỳ vẫn không có động thủ bên ngoài, tất cả đội ngũ đều cùng quỷ tộc đại quân giao thủ. Cùng lúc trước tam đại thế lực vây công Vân Ẩn Quốc, bắt đầu từ phía ngoài nhất từng bước xâm chiếm. Lần này Chu Quỷ Minh cao tầng chuẩn bị dị thường đầy đủ, mặc kệ quỷ tộc còn có cái gì âm mưu, hẳn là đều có thể ứng đối. Chu Quỷ Minh hơn nữa còn ban bố một cái Chu Quỷ bảng. Cái này Chu Quỷ bảng là căn cứ mỗi cái thế lực dưới trướng người giết chết quỷ tộc cấp bậc cùng số lượng xếp hạng, chia làm thế lực xếp hạng cùng cá nhân xếp hạng. Người xếp hạng đổi mới tốc độ thật nhanh, tám thế lực lớn bên trong người thậm chí có đôi khi có nhất lưu tông môn tên người xếp chưa mau. Nhưng là thế lực xếp hạng 8 người đứng đầu vẫn luôn là 8 thế lực lớn. Đại Hạ Vương triều tại 8 thế lực lớn bên trong xếp hạng một mực nằm ở giữa, cũng không hàng đầu, cũng không là hậu. Trở về, dân hồ nuốt vào một viên đan dược, hơi bình phục một chút thương thế sau, liền dẫn Linh Trấn Vũ vệ quay đầu rời đi. Lần này vì ủng hộ Chu Quỷ Minh hành động, Linh Dược Tiên Tông thế nhưng là đại thủ bút. Các loại công năng đan dược không cần tiền giống như đem ra. Địa mạch dung nham tại ngàn trượng thâm cốc bên trong quần quận, 12 tòa không màu tinh thể tế đàn treo với giữa không trung. Nơi đây chính là Đông Cực vực Đại Hạ Vương triều cảnh nội nhất hừng hực linh mạch chỗ giao hội, địa hỏa linh khư chính giữa có rồng đỉnh tâm đài. Xích Dương lâu không ngừng ra bên ngoài toát ra xích dương chân diễm, ngọn lửa ba rung động, đem không khí đốt ra gợn sóng chạm vàng dòng gợn sóng. Địa linh tử chậm rãi đi tới, bốn phía hỏa diễm tự động tách ra. Ba thanh hình thái khác nhau phi kiếm tại xích dương trên đỉnh không công bố phủ. Một thanh phi kiếm không ngừng ngưng kết băng tinh, lại tại trong lửa sinh ra tơ vàng mạch lạc. Một thanh phi kiếm phun ra nuốt vào hồng liên, đang cùng trong lò tử tủy khoáng mạch của mình. Còn có một thanh thân kiếm không ngừng có hắc sắc điện cung du đậu, giờ phút này hút vào trên không rơi xuống tinh xa. Đồng thời đem ba kiện trung phẩm linh bảo linh văn thăng hoa, nếu không phải những này phi kiếm rất có thần dị, chính là lão phu cũng không thể nào làm được. Xích viêm đúc hình, địa mạch phú hồn. Địa linh tử hai tay áo tung bay ở giữa, mỗi loại chân quý vật liệu hóa thành lưu quang rót vào lô mà thôi. Ba thanh phi kiếm đồng thời phát ra trước nay chưa từng có kiếm minh. Trong lò dâng lên xích dương chân diễm ngưng tụ thành ba đóa chín cánh hỏa liên. Tâm sen chia ra bao vây lấy canh kim ngọc phách, ly hỏa tinh hoa cùng tiếp lôi nguyên tinh. Tất cả đều thăng hoa linh văn cần thiết bảo vật. Bất luận một cái nào thả ra, đều đủ để gây nên thiên nhân võ giả tranh đoạt. Thời gian từng chút quá khứ, không biết qua bao nhiêu ngày, địa linh tử cái trán đã xuất hiện mồ hôi. Bên cạnh trong hộp ngọc đan dược tự động bay vào địa linh tử trong miệng. Đồng thời thăng hoa ba kiện trung phẩm linh bảo, còn muốn thôi động Xích Dương lâu cái này thượng phẩm linh bảo. Địa linh tử thiên nhân trung kỳ đỉnh phong chân nguyên đều có chút không quá đủ. Ba thanh phi kiếm đồng thời phát ra réo rắt kiếm mình, trong đỉnh Xích Dương chân diễm đột nhiên ngưng tụ thành ba đầu hỏa long. Đầu rồng ngậm chặt chuôi kiếm, đuôi rồng đảo qua mũi kiếm, làm ánh lửa tan hết lúc, ba kiếm đã lộ sắc thành toàn thân trong suốt phi kiếm. Linh kiếm. Địa linh tử tò mò dò xét trước mắt ba thanh phi kiếm. Tựa hồ hẳn là thành công. Chỉ là cái này ba thanh phi kiếm tại trở thành thượng phẩm linh bảo trước đó, rõ ràng mỗi người đều mang đặc sắc, nhưng bây giờ đơn giản giống một khuôn mẫu khắc ra đồng dạng. Ba thanh phi kiếm tự do trên không trung múa, cộng minh lúc, linh văn lại xen lẫn thành thiên địa nhân tam tài trận cầu. Phương viên trăm dặm linh khí đều có thể vì người ngự kiếm sử dụng. Lão phu cũng không biết vì sao như thế, chỉ là cái này ba thanh phi kiếm đã là thượng phẩm linh bảo không thể nghi ngờ. Mỗi một chuôi giá trị cùng ý lực đều không tại lão phu Xích Dương lâu cùng xanh biết hồ lô phía dưới. Thần quang đâm rách biển mấy lúc, một đường dây sắt cầu treo chính theo gió núi rung dậy. Ba khoảng ngàn năm tuyết lỏng bộ rễ thật sâu ôm vào vết đá, lá tùng mặt ngoài ngưng kết băng lăng chết xạ ra thất thải quang choáng. Địa linh tử vải đay thô áo ngắn vải thô bị gió núi rót đến bay phất phới. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng trong giọng nói khó nén hưng phấn chi ý, dù sao đồng thời luyện ra ba kiện thượng phẩm linh bảo, cũng không phải là tùy tiện cái nào luyện khí sư cũng có thể làm đến chuyện. Không sao cả. Đây cũng là phi kiếm sinh mệnh cấp độ đạt được thăng hoa. Không chỉ cái này ba thanh, ngày sau còn lại phi kiếm biến thành thượng phẩm linh bảo thời điểm, cũng sẽ trở thành loại này gần như trong suốt bộ dáng. Hạ Mặc nhìn xem chỉ có mơ hồ hình kiếm hiện lộ ba thanh phi kiếm. Hoặc là nói đây mới là kiếm khí hóa linh sau diện mục thật sự. Chỉ cần uy lực đạt được tăng lên, một chút bên ngoài đều là việc nhỏ không đáng kể. Thì ra là thế. Địa linh tử bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói với Hạ Mặc, "Ti chủ, lão phu lần này luyện khí cực kỳ hao tổn nguyên khí, còn lại phi kiếm cho dù vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ, lão phu cũng hoàn toàn lực, hẳn là sẽ bế quan một đoạn thời gian. Vừa vặn lão phu trải qua lần này luyện khí, tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ. Lần này thật sự là vất vả đại sư, vật liệu cũng không phải là thời gian ngắn có thể gom góp. Bản vương đã phái người phong tỏa nơi đây phạm vi trăm dặm, sẽ không để cho người quấy rầy đại sư. Nếu có bất luận cái gì cần, phân phó xuống dưới là đủ." Chương 381, Ma Kha vô lượng. Chương 381, Ma Kha vô lượng. Đàn hương như du long tại chùm sáng bên trong vô lượng, một đôi lông mi bị nhuộm thành màu vàng kim nhạt. Giữa trưa ve têu cùng mõ âm thanh tại cái nào đó trong nháy mắt đột nhiên ngưng trệ. Thở ra bạch khí lại ánh nắng bên trong ngưng kết thành khối băng thật nhỏ. Đây là Thần Du Thái Hư. Hạ Mặc có chút mở mắt, thân thể nhẹ nhàng, cảm giác ý thức tùy thời muốn rời khỏi thân thể mà đi. Loại cảm giác này cùng lần trước Thần Du Thái Hư trước đó cảm giác cực kỳ tương tự. Nơi này là, mở mắt lần nữa, Hạ Mặc đã đi tới một tòa Phật đường bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, bàn thờ Phật bên trên kim sơn đang tại bong ra từng mảng, những cái kia cuộn lại mảnh vỡ lại lơ lửng giữa không trung. Hạ Mặc con ngươi có chút co vào. Nơi này không phải trống vắng huyền ảo chi cảnh, có thể làm được loại chuyện này lại để cho hắn không có chút nào năng lực phản kháng. Là ngươi sao thống con? Gạch xanh trên mặt đất còn sáng đang tại gây dựng lại, chữ vạn phù tại khe gạch ở giữa du tẩu, giống một đám kim sắc nòng nọc đuổi theo vô hình quy tích. Đế giày truyền đến xúc cảm khắc thường, rêu xanh chẳng biết lúc nào bò lên trên thềm đá, lông tơ mũi nhọn ngừng kết thất thải quan choáng. Đang đồng khánh dư âm chưa tán, Hạ Mặc đột nhiên phát hiện từ mình hình bóng biến mất, không phải bị cường quang nuốt hết cái chủng loại kia biến mất, mà là như là giấy tuyên hút nước, từ lọn tóc bắt đầu từng tấc tan vào ánh nắng. Mùi đàn hương trở nên đậm đặc, hắn ngửi được một cỗ chưa hề ngửi qua ngai ngái. Mang nhĩ truyền đến núi tuyết tan nước rót vào tầng nham thạch róc rách âm thanh, Phật đường tây tường thiên Phật bích họa bắt đầu chốc ra. Những cái kia chu sa vẽ la hán giống hóa thành màu đỏ cắt chảy, tại mặt đất rót thành kim cương kinh kệ ngữ. Hạ Mặc nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay phảng phất chạm đến một loại nào đó nhịp đập, không phải nhịp tim, giống như là Phật đường đang hô hấp. Không trang trí trung ương hoa sen phủ điêu đang tại xoay chậm chậm, mỗi một cánh hoa đều chết xạ ra khác biệt tia sáng, đem hắn bóng người cắt chém thành 18 cái tàn ảnh. Phía đông cờ kinh đột nhiên không gió mà bay, tơ lụa nếp vốn bên trong bay ra nhỏ vụn kim vấn. Tại xuyên qua song cửa sổ cổ sáng bên trong hình thành phản văn chú vòng. Hô, một cỗ cực mạnh trọng lực đột nhiên bao phủ ở trên người hắn, mồ hôi từ dưới quai hàm rơi xuống. Tại chạm đến gạch xanh ngay mắt, Hạ Mặc trông thấy trong đó phản chiếu lấy 3000 thế giới. Giọt nước lơ lửng trong ngay mắt, hắn trông thấy một tòa Tu Di Sơn, không phải co lại tiểu thiên địa, mà là nhường tự thân hóa thành hư không. Đàn hương lô dâng lên khói xanh đột nhiên ngưng kết, phát họa ra nhân thể kinh lạc cầu, huyệt thiên trung vị trí đối diện ứng bản thờ Phật bên trên không chọn vẹn phạm chữ. Làm con thứ 18 kim thiền tại xà ngang hạt hy ra mà hoàn thành lột xác, Hạ Mặc cuối cùng nghe thấy ánh nắng thanh âm. Những cái kia xuyên qua chữ vạn cửa sổ hạt ánh sáng đang nhảy nhót, tựa hồ diễn đấu là Maha bản nhược ba la mật đa tâm kinh. Hắn khí hải bắt đầu tự động vận chuyển, lại không phải dọc theo hai mạch nhâm đốc, mà là thuận Phật đường lập trụ bên trên cuốn quanh cây kim ngân dây leo đường vân, tại 12 trọng lâu ở giữa mở ra kim sắc hoa sen. Đinh, chúc mừng đến Nam Thiên Trúc, đánh dấu thành công. Nhiệm vụ ban thưởng, Ma Kha vô lượng. Bàn thờ Phật bên trên phai màu màn che đột nhiên khôi phục rủ xuống rơi trạng thái, những cái kia lưu chuyển kim cương kinh ánh sáng phủ vỡ thành đầy đất ngân hạch lá. Hạ Mặc từ từ mở mắt, đã về tới trấn Vũ Ti bên trong. Thở nhẹ một hơi, đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người. Sau một khắc, người đã xuất hiện tại đỉnh viện bên trong. Thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong, không có đánh dấu nhiệm vụ, mà lại đem hắn thần hồn dẫn tới một chỗ thần bí Phật đường. Nam Thiên Trúc, Ma Kha vô lượng, thống con lai lịch. tựa hồ có chút thần bí. Hạ Mặc trong mắt thâm ý chớp lên, lập tức cấp tốc tan biến. Không nghĩ tới môn võ công này người sáng tạo lại là người trong Phật môn. Bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, vân tay đột nhiên nổi lên lưu ly quang trạch. Những cái kia dây dưa mạch sống nhưng vẫn đi phá giải gây dựng lại, tại hổ khẩu chỗ hình thành hơi co lại mây mù. Ban sơ chỉ là giữa ngón tay xót xuống mấy hạt ánh sáng bụi, đảo mắt lại hóa thành thôn vệ thanh âm vòng xoáy. Không phải gió đang xoay tròn, mà là không gian bản thân tại lòng bàn tay sụp đổ thành Phật Đà Mi tâm trắng hào cùng nhau. 17 đạo sắc ve hư ảnh từ lương trụ bay xuống, đang giận xoáy bên ngoài kết thành kim cương vòng. Mặt đất gạch xanh bắt đầu chảy ra quan vụ, mỗi một hạt bụi bặm đều chiếu ra hắn đốn ngộ lúc 3000 thế giới. Hồng. Phản âm từ trong hư vô nổ vang ngay mắt, luồng khí xoáy đột nhiên triển khai thành 2 triệu mạng đà la. Hạ Mặc xương bàn tay trở nên trong suốt, có thể rõ ràng trông thấy vòng xoáy dưới đáy chìm nổi tu di sơn cái bóng. Làm một mảnh lá cây rơi xuống, luồng khí xoáy đột nhiên co rút lại thành tuyệt đối thuần túy chất. Có ý tứ. Học được ma kha vô lượng sau, mặc dù cảnh giới chỉ đột phá đến thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong, Hạ Mặc rủ xuống ống tay áo đống nhiên rót đầy mây mù vùng núi, lại không phải bị gió thổi động, mà là không khí bản thân tại hướng hắn lòng bàn tay chiều bái. Đốt ngón tay ở giữa sinh sôi khí lưu vòng xoáy hiện ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, mỗi xoay tròn nửa tuần liền sụp đổ thành gần như trong suốt màu nọ bạch. Đây là ma ha tại hiện thực chiều không gian cưỡng ép mở đất mở khí tượng không thiếu. Gió và á lại ra thức. Treo tại mái hiên trung đồng đột nhiên dị xét thành cát, vô số đồng cắt lơ lửng thành gió bạo hình thức ban đầu. Hạ Mặc cuối cùng hiểu rõ cái gọi là đại tự tại thiên khí mạch thật là sai dịch. Chân chính ma kha vô lượng căn bản không cần kinh mạch, hắn thời khắc này hô hấp tiết tấu chính là phong nhãn, lông mi rung động chính là vân dũng. Những cái kia bị thế nhân gọi nội lực, chân nguyên năng lượng, bất quá là chiêu này tiết lộ cho tàn. Môn võ công này cùng như lai thần trưởng, nhận hạn chế với tu vi cảnh giới của hắn, còn lâu mới có được đạt tới đỉnh phong. Giọt mưa từ gạch xanh đạn hướng khung trang trí quá trình bên trong, toàn bộ bị ma kha khí kình phân giải, hai sau ba tấc vị trí hiện ra vi hình báo. Làm đạo thứ nhất lưu vân kình xuyên thấu cột đá lúc, xà ngang đỡ phát ra long tượng hợp minh giống như rung động. Hạ Mặc đột nhiên tán đi khí kình, tán loạn vân khí cũng không biến mất, mà là hóa thành lít nha lít nhít chân không lưới đao lơ lửng trên không trung. Đây mới là vô lượng chân lý. Nhìn như thu chiêu nháy mắt, thực đã xem sát cơ gieo hạt trong tương lai mỗi tấc thời không. Mái hiên mới ngưng dọ xương bên trong, thình lình phản chiếu lấy cái nào đó tương lai bị chém đứt giáng chiều. Hô. Hạ Mặc trên mặt hiếm thấy hiện ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù đã tận khả năng đánh giá cao môn võ học này, nhưng vẫn là không nghĩ tới. Ma kha vô lượng vậy mà dính đến. Thời không. Đây là một môn thời không võ học. Hạ Mặc năm ngón tay thu nạp mấy mắt, lít nha lít nhít chân không lưới đao như mệt mỏi chim về rừng, không có vào bên hông hắn viên kia ly văn mang trụ. Ngoài điện ngân hạnh lá vừa lúc rơi đến cánh cửa, gân lá ở giữa lưu lại kim ngấn lặng yên rút đi. Cuối cùng nhất một áng mây khí kình tiêu tán lúc, tường đông nước động vừa lúc khắp thành vô tận hai chữ. Bùi rừng tham kiến ti chủ. Bàn đá xanh bên trên truyền đến lân giáp tiếng ma sát, người tới quỳ một chân trên đất tư thế cuốn lên nhỏ cô gió lốc. Một thân trấn vũ vệ quan phục, bên hông sai kim ố vỏ trôi đao lộ ra nửa tấc xích hồng chuỗi ngọc. Đây là một cái cựu cảnh tiên cấp trấn vũ vệ. Chuyện gì? Bùi Lạnh lúc ngẩng đầu cái chán lam mang ẩn hiện, đao tước khuôn mặt nổi tầng mỏng xương. Khởi bẩm ti chủ, Huyền Thiên Kiếm Tông truyền đến tin tức, bọn hắn đời trước tông chủ Huyền Kiếm Tử không ngày trước từ kiếm trùng đi ra. Mời ti chủ tiến về Huyền Thiên Kiếm Tông một lần. Bùi Lạnh hai tay nâng lên chắp lễ động tác tinh chuẩn như thước uy làm cầu, lốt ngón tay hiện ra lâu cầm đao trôi hình thành thanh bạch. Chắp lễ mở ra trong nháy mắt, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Băng tẩm ti trên quần trụ, Tử Thụy cắt viết kiếm thiếp chính bước hơi lấy kiếm khí. Chương 382, cường thế đánh giết. Chương 382, cường thế đánh giết. Nhân tộc, người trốn không thoát. Hai đạo quỷ ảnh xé rách tầng mây, huyết sắc loan đao sát sừng châu đánh xuống, mang theo gió tanh càng đem phạm vi trăm trượng vân khí nhuộm thành huyết sắc. Thiên nhân trung kỳ nhân tộc, lần này chúng ta thế nhưng là đã kiếm được. Một đường trung lục lạc tiếng vang lên, 12 cố kim thi phá không mà ra. Mỗi bộ thi thể trên đỉnh đầu đều cắm một viên trấn hồn đinh. Truy sát kiếm hoàng thiên quân hai vị quỷ vương, cả người cao chín thước, toàn thân quấn tại từ 10 vạn sinh hồn ngưng tụ thành huyết giáp bên trong. Cầm trong tay hai thanh xương cổ sống bức thành loan đao, thân đao không ngừng nhỏ xuống ăn mòn vạn vật máu đen. Một cái khác nhìn giống một nữ tính quỷ tộc, bộ mặt bao trùm hài nhi xương đầu bức thành mặt nạ. Cái cổ quấn quanh bảy đầu người gân vận thành dây treo cổ, bên hông treo một cái màu vàng trung lục lạc. Võ vương điện hạ. Hai cái này quỷ tộc một cái là huyết lâu đại tôn, một cái là minh hải quỷ mẫu. Kiếm hoàng thiên quân gặp hai cái quỷ vương hiện thân, sắc mặt cũng là biến đổi. Chỉ là trông thấy hoàng lưu trên lưng hạ mặt lúc, vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Có vị này tại, hai cái quỷ vương trung kỳ quỷ tộc có thể nhấc lên cái gì sóng gió. Ồ, còn có một cái nhân tộc, cùng yêu tộc. Hai vị quỷ vương lúc này cũng nhìn thấy hạ mặt cùng hoàng lưu. Chỉ là bọn hắn tu liễm khí tức tình huống giới, hai cái quỷ vương căn bản nhìn không ra tu vi của bọn hắn cảnh giới. Mặc kệ nó, cùng một chỗ làm rơi. Hắc hắc. Trong khoảng thời gian này, nhân tộc thiên nhân linh hồn ăn nhiều, còn không có hưởng qua yêu tộc yêu vương hương vị. Huyết lâu đại tôn xương sống loan đao bọc lấy đậm đặc máu đen đánh rớt, lưỡi đao lôi ra quỹ tích lại trên bầu trời thực ra màu tím đen vết sẹo. Không tệ. Mô mô ta cũng là như thế nghĩ. Minh Hải quỷ mẫu bên hông thanh đồng trung lục lạc nổ vang. 12 cố kim thi bọc lấy bích lân quỷ hỏa phá không mà đến, bảy đầu người gân dây treo cổ giống như rắn độc xoắn nát dọc đường lưu vân. Không biết tự lượng sức mình. Hạ Mặc tay trái đốt ngón tay phát ra ngọc khí tấn công giòn vang, khóe môi câu lên giống như cười mà không phải cười độ cong. Tay phải đầu ngón tay ngưng ra một hạt tinh mảnh giống như điểm sáng. Chuôi này trong suốt phi kiếm hiện thế nháy mắt. Phương viên trong dạng mây mù đột nhiên sụp đổ thành dạng tinh thể băng lăng, chiết xạ ra vạn đạo đâm rách tầng mây hàn mang. thượng phẩm linh bảo. Huyết Lâu đại tôn kinh ngạc nhìn kia cơ hồ trong suốt phi kiếm. Khỏa thân huyết giáp bỗng nhiên cuộn cuộn, 10 vạn sinh hồn tại giáp trụ mặt ngoài ngưng tụ thành vạn bèo mặt quỷ. Song đao trùng điệp chém ra máu đen đao khí hóa thành 9 đầu của mãng, lại tại đụng vào kiếm quang trong nháy mắt đông kết thành tử sắc băng điêu. Mũi kiếm run rẩy mang theo gợn sóng lướt qua, quỷ mãng ầm vang vỡ thành đầy trời hắc tinh, 10 vạn sinh hồn đồng thời phát ra tê tâm liệt phế rít lên. Cho mô mô giết hắn. Minh Hải quỷ mẫu nghiêm nghị quát, bên hông trung lục lạc phát ra tiếng vang quỷ dị. 12 cố kim thi vừa chạm đến kiếm mang, trong nháy mắt bị kiếm khí quấy thành mảnh vụn. Minh Hải quỷ mẫu trên mặt nạ hải nhi xương đầu đột nhiên chảy ra máu đen, bảy đầu người gân dây treo cổ đứt thành từng khúc lúc phát ra dây đàn căng đứt trên mình. Nàng lảo đảo lùi lại lúc bên hông trung lục lạc nổ thành một miệng, 12 đạo kim thi hải cốt bọc lấy lân hỏa rơi hướng ra biển. Phi kiếm này có gì đó quái lạ. Huyết Lâu đại tôn trong hốc mắt quỷ hỏa co lại thành cây kim, trong cổ nhấp nhô gào thét chấn động đến huyết giáp bên trên mặt quỷ liên tiếp nứt toát. Bọn hắn căn bản không có cảm giác được trôi này thượng phẩm linh bảo phi kiếm có bất kỳ người thôi động. Không nghĩ tới uy lực vậy mà như thế cường đại. Người kia là thiên nhân hậu kỳ tồn tại. Đi mau. Minh Hải quỷ mẫu tựa hồ đã nhận ra cái gì, hai tay gắt gao chế trụ nứt ra mặt nạ, vết thương trên người phun ra màu xanh sẫm đồng bụi. Đúng. Huyết Lâu đại tôn song đao giao nhau bổ ra lồng ngực, 10 vạn sinh hồn ngưng tụ thành huyết giáp ầm vang nổ tung, tại giữa tầng mây kéo ra đầu sôi trào huyết hạ. Vô số quỷ thủ từ sóng máu bên trong nhô ra chụp vào hư không, cứ thế mà giật ra một đầu cái nứt. Minh Hải quỷ mẫu bóp nát một viên tinh xảo xương đầu, nổ tung bộ xương bọc lấy nàng hóa thành ngàn vạn kêu khóc hải nhi xương sọ. Mỗi đầu lâu xương hốc mắt đều phun bích lửa tạo thành không gian quy tích. Bây giờ nghĩ đi. Hạ Mặc cưỡi tại Hoàng Nưu trên lưng tự nhiên tự tại, thượng phẩm linh bảo phi kiếm đã đủ để cùng thiên nhân hậu kỳ cường giả giao phong. Giải quyết kia hai cái quỷ vương trung kỳ quỷ tộc căn bản không đáng kể. Chỉ là nếu là hai cái này quỷ tộc một lòng muốn chạy trốn, chỉ dựa vào một thanh phi kiếm chi lực, có lẽ đem đối phương toàn bộ lưu lại. Trong suốt phi kiếm bỗng nhiên một phân thành hai. Truy kích huyết hà cái kia đạo phi kiếm lướt qua lúc, 10 vạn sinh hồn ngưng tụ thành sóng máu lại như lụa mỏng giống như bị cắt thành hai nửa. Xôi trào huyết tương tại kiếm y áp bách dưới ngưng tụ thành đầy trời màu đỏ mưa đá. Một cái khác thanh phi kiếm không có vào hài nhi xương sọ tạo thành tinh trận, không gian quy tích đột nhiên mà mèo, bỏ chạy xương sọ đều bị xoắn thành khói xanh. A. Huyết Lâu đại tôn một nửa thân thể vừa chạm đến không gian kẽ nứt, lưu lại huyết giáp đột nhiên tràn ra giống mạng nhện vết rách. Hắn hoảng sợ nhìn về phía tim lộ ra trong suốt mũi kiếm. 10 vạn sinh hồn hóa thành huyết sắc tinh bụi từ thất khiếu phun ra ngoài, tại biển mây bên dưới bầu trời lên tinh hồng mưa to. Tha mạng. Minh Hải quỷ mẫu vỡ vụ mặt nạ hậu chuyện ra hài nhi khóc nỉ non, kiếm quang xoắn nát cuối cùng nhất ba cái xương sọ lúc. 12 cố kim thi hải cốt đột nhiên tự đốt, tại thương khung đốt ra 12 đạo đen nhánh hư không vết rách. Phi kiếm trở về ngâm khẽ đánh sơ sát trăm dặm mây đen, ánh nắng xuyên thấu đang tại tiêu tán mưa máu. Bản vương ứng Huyền Thiên kiếm tông chi mời đang muốn tiến về. Thiên quân muốn về Chu Quỷ Minh tu dưỡng, không ngại một đường đi. A, là. Vâng vâng vâng. Nhưng bằng võ vương điện hạ phân phó. Kiếm Hoàng Thiên quân lúc này mới từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn mặc dù biết lấy trước mắt vị này thực lực, đánh bại hai cái quỷ vương trung kỳ quỷ tộc không phải việc khó. Thế nhưng không nghĩ tới quá trình như thế. Nhẹ nhõm tùy ý hiện tại Đông Cực vực có thể không biết Đại Hạ Vương triều hoàng đế là ai, nhưng là tuyệt đối không thể không biết Đại Hạ Võ Vương, Trấn Vũ Ti Ti chủ là ai. Thật sự là yêu nghiệt. Kiếm Hoàng Thiên quân trong lòng âm thầm nói thầm, chỉ là cũng không dám biểu hiện mảy may. Đồng thời cũng may mắn lúc trước Đại Hạ Trấn Vũ Ti tìm tới cửa muốn bọn hắn ký Trấn Vũ sách thời điểm, hắn cường thế đè xuống trong tông thanh âm phản đối, không phải Huyền Hoàng kiếm tông lần sau hẳn là sẽ không so vừa rồi kia hai cái quỷ vương muốn tốt đi nơi nào. Hai người một châu hướng phía Huyền Thiên kiếm tông phương hướng mà đi. Chỉ là Hạ Mặc cũng không trực tiếp đi Huyền Thiên kiếm tông sân môn, mà là đi tới Chu Quỷ Minh đại hạ vương triều trụ sở. Hơi phóng thích một điểm khí tức, hai thân ảnh liền từ trụ sở bên trong bay ra. Một cái ổn trọng thanh niên, một cái áo trắng kiếm khách, chính là Ngũ Hành lão tổ cùng Dịch Sơn. Vậy cái này, điện hạ, tại hạ cáo từ trước. Kiếm Hoàng Thiên quân thức thời rời đi. Ti chủ, Ngũ Hành lão tổ cùng Dịch Sơn đồng dạng chắp tay nói. Đột phá. Hạ Mặc nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, ánh mắt lại rơi trên người Dịch Sơn. Kia cố ẩn mà không phát kiếm ý, hiển nhiên đã đột phá đến thiên nhân hậu kỳ. So sánh cùng nhau, còn chưa xuất quan đu nguyệt ngược lại là chậm không ít. Chương 383, ngoài ý muốn đến sứ giả. Chương 383, ngoài ý muốn đến sứ giả. Đỉnh bên ngoài xương dày ngọc vỡ âm thanh, treo hành lang băng lăng dị dạo mà rơi. Hai nhóm Huyền Thiên kiếm tông đệ tử như tuyết lỏng không lưng, bội kiếm rào rào chạm đất. Làm màn tơ trướng không gió mà bay, trước thăm dò vào một nửa tia tiêu mây tay áo, cổ tay ở giữa treo lấy mai màu xanh ngọc bội, theo châm cải tóc ra linh linh lạnh băng. Băng Thiên quân chắp tay vào sảnh lúc, trong đường đồng tức ngậm nhánh đèn đột nhiên sáng tắt ba hơi. Cáo đen áo lông cựu rủ xuống cựu trọng xương sắc, cổ áo ngân lông tròn phản chiếu cầm như mài băng ngọc. Mi tâm một điểm chu sa nốt rồi ngưng ngoài cửa sổ tuyết quang, kia quạ thanh lông mày phong giống như tôi lạnh kiếm, trong mắt lướt qua trước bậc quỷ lệ đám người. Quạ tiệp xuống dưới như hàn tinh con ngươi hơi đổi, khóe môi lại ngậm lấy ba phần xuân thủy băng tan cảm ấn. Chư bị chờ lâu. Thanh âm giống kia vụn băng ném ngọc chiếu, âm cuối còn tại sàng ngang ở giữa lượn vòng, phía sau lại có trống vang. Một cái lao giả từ đi mà vào, ngân râu rủ xuống ngực, giữa lông mày sông núi văn bên trong giống như cất giấu trăm năm phong tuyết. Kia xanh nhạt đuôi lông mày có chút giơ lên, phản phất giống như cánh đồng tuyết ban đầu tệ lúc nô ra nửa nhánh lá mai. Chính là Phong Thiên môn thiên nhân hậu kỳ, vị kia bạch lão. Đạo hữu đường xa mà đến, lão phu không lắm cảm kích, còn xin nhập tọa. Một mực không nói chuyện Huyền kiếm tử đột nhiên vang lên tiếng nói. Người đang ngồi thần sắc khác nhau. Vị này Huyền Thiên Kiếm Tông đời trước tông chủ ở phía trước ba vị đỉnh tiêm thiên nhân cùng Hạ Mặc đến thời điểm, đều chỉ là gật đầu ra hiệu, không nghĩ tới đối mặt Băng Thiên Quân lại mở tốt miệng. "Tiền bối khách khí." Băng Thiên Quân tay áo phất qua cái ghế khắc hoa lan can, xương sắc tay áo rủ xuống như thác nước. Mặc dù cùng là đỉnh tiêm thiên nhân, nhưng lấy Huyền Kiếm Tử năng lực, xác thực gánh chịu nổi một tiếng tiền bối. Bạch trưởng lão lại đứng ở Băng Thiên Quân phía sau, áo bào xuống dưới mơ hồ lộ ra nói chuyện tạo dày. Hai người ngồi xuống một lập, cả sảnh đường ánh đến dường như bị vô hình hàn khí đè thấp ba tấc. Duy nghe Băng Thiên Quân đốt ngón tay khẽ chọc trên bàn ngọc cái trà giấy, như nghe Bắc Minh luồng không khí lạnh gõ quan. "Tiền bối, hồi lâu không thấy." Băng Thiên Quân vừa vặn ngồi tại Hạ Mặc bên cạnh. Mỗi lần gặp mặt, tiểu hữu đều để ta cảm thấy kinh ngạc. Băng Thiên Quân tự nhiên xem thấu Hạ Mặc thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Giờ này khắc này, cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. "Tiền bối quá khen rồi. Không biết Tuyết Vũ hiện tại như thế nào?" Hắn nuôi Băng Loan hiện tại còn tại Phong Thiên Môn. Lúc trước Băng Thiên Quân nói 10 năm có thể để Tuyết Vũ bước vào yêu vương hậu kỳ. Hiện tại, còn kém 2-3 năm. Tất cả mạnh khỏe. Băng Thiên Quân ngay trước mặt mọi người cũng không nhiều lời, chỉ là lại là truyền âm cho Hạ Mặc. Nha đầu kia tư chất so ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Yêu vương hậu kỳ với nàng cũng không trở ngại đồ. Ước chừng qua nửa nén hương khoảng chừng, Triệu gia lão tổ đột nhiên hừ lạnh một tiếng. "Thiên cung điện thì cũng thôi đi. La môn đây là bảy cái gì phổ? Dược đạo bạn cùng băng đạo bạn đều đến, bọn hắn đến bây giờ còn chưa xuất hiện." Đinh linh. Đông dương mái hiên chuông đồng trệ bang, cả sảnh đường ánh nến cùng nhau nhiễm lên ba phần thảm bích. Khắc hoa cửa khe hở bay vào từng sợi sương mù xám, rơi xuống đất lại ngưng tụ thành hai đạo hình người. "Triệu lão đầu, Huyền Kiếm Tử tiền bối đều không có quy định thời gian, ngươi tại cái này tóc cái gì bực tức?" Đi đầu lão giả vải xám tê dại áo rách qua cửa, thô nhìn cùng chợ bữa lao tẩu không khác, kia bên hông treo lấy mềm kiếm lệnh lòng người phát lệnh ý Hạ Mặc ánh mắt ngưng lại, trong mắt nguy hiểm chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Năm đó hắn nhưng là bị cái này áo xám cho lão giả đuổi theo kịp ngày không đường, xuống đất không cửa. Nếu không phải gặp gỡ Băng Thiên Quân, thật đúng là không tốt thoát thân. Áo xám cho lão giả hai mắt đục ngầu như được sắm lụa, lại trực tiếp đi hướng Triệu gia lão tổ bên cạnh. Khóe môi Tiếu Văn Phương hiện, cả sảnh đường chợt nổi lên âm phong. Huyền Thiết mặt nạ sát thủ quỷ mị đạp ảnh mà ra, xuất hiện tại áo xám cho lão giả phía sau. Mặt nạ đúc thành buồn vui cùng nhau, nửa trái khuôn mặt khắp huyết đường vân uốn lượn đến cái cổ, nửa phải trương lại mạ vàng vẽ lấy nhặt hoa cười. Thiên nhân hậu kỳ sát thủ. Gian phòng bên trong cái khác thiên nhân hậu kỳ cường giả nhao nhao dùng để phòng ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiết mặt nạ sát thủ. "Hừ." Triệu gia lão tổ hừ nhẹ một tiếng cũng không nhiều lời. Hắn ngược lại không sợ áo xám cho lão giả, đại viên mãn kim cương bất hoại thần, không sợ nhất những này trong khe cống ngầm chuột. Nhưng nếu không cần thiết, cũng không muốn đem La Môn làm mất lòng. "Hai vị, thật sự là đã lâu không gặp." Áo xám cho lão giả cũng chưa cùng Triệu gia lão tổ dây dưa. Triệu gia sợ sệt La Môn không giả, thật là đem một đám kim cương bất hoại thân làm phát bực. Kia La Môn chí ít một đoạn thời gian rất dài không dám ngoài sáng ló đầu. Lâm đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Băng Thiên Quân khẽ gật đầu, phản phất kia phần lễ phép đã dung nhập trong xương. "Đúng vậy a. Năm đó đạo hữu đổi bản vương một đường, thế nhưng là để cho người ta hoài niệm gấp a." Hạ Mặc đồng dạng lộ ra tiểu dung, chỉ là cho dù ai đều có thể nghe ra lời nói kia bên trong hàn ý ha 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 ha. "Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Lão phu cũng là nhận lấy Trương gia lão giả kia lừa bịp. Chuyện sau không phải cũng cùng lão giả kia trở mặt sao? Bây giờ lão giả kia đã chết tại đạo hữu trong tay. Chuyện cũng liền để hắn đi qua đi." Áo xám cho lão giả cởi mở cười nói, chỉ là tại thứ hai đếm ngược câu nói thời điểm thanh âm nặng một chút. "Cái này lão gia hỏa." Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người, Hạ Mặc thần sắc bất động, áo xám cho lão giả cố ý điểm ra hắn giết Trương gia lão tổ. Rõ ràng không có hảo ý, dù sao tiên nhân hậu kỳ liền có thể giết chết đỉnh tiêm tiên nhân. Đông cực vực mấy chục vạn năm đến cũng chưa từng đi ra một vị. Liền ngay cả một mực nhắm mắt dưỡng thần Huyền Kiếm Tử cũng hư mở một chút ánh mắt. "Lâm đạo hữu." Hạ Mặc nhìn xem áo xám cho lão giả đang muốn lại mở miệng. Chủ vị Huyền Kiếm Tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, liền ngay cả Băng Thiên Quân cũng nhìn về phía ngoài cửa. Hai người phản ứng về sau, mọi người mới nghe được một trận ngọc khánh thanh âm. Một cái ước chừng 40 trở dưới, khuôn mặt thon gầy, xương gò má như dao gọt giống như lột xuất. Giữa lông mày một đường cạn xéo nghiêng nghiêng xẹt qua nam tử chậm rãi đi đến. Đội sập áo khoác xuống dưới lộ ra một đoạn màu tràm nhuyễn giáp, bên hông hai thanh đoạn kích hiện ra lênh quang. Bước chân trầm ổn, đế giày ép qua gạch xanh, lại phát ra nhỏ xíu kéo kẹt âm thanh. Mang theo độc nhãn che đậy nam tử theo sát hắn sau, xanh ngược cửu hoàn đao còn tại nhỏ máu. "Nóng quá quái a." Đội sập áo khoác nam tử trung niên trong cổ lăn ra khàn khàn tiếng cười. "Mới tới thời điểm, vô tình gặp một cái quỷ vương hậu kỳ quỷ tộc. Bản tọa để cho người ta cùng hắn chơi đùa một trận, làm trễ nải thời gian, thật sự là không có ý tứ." Ánh mắt của mọi người rơi vào độc nhãn nam tử trên đao vết máu bên trên. Lấy đội sập áo khoác nam tử trung niên thân phận, làm không còn như lấy nhiều khi ít. Nói cách khác, cái này độc nhãn nam tử đơn giết một vị cùng một cảnh giới quỷ tộc. "Nhị điện chủ đã tới, còn xin ngồi xuống đi." Huyền Kiếm Tử mở miệng lần nữa, ra hiệu đội sập áo khoác nam tử trung niên ngồi vào bên cạnh hắn một cái khác chủ vị. "Nhị điện chủ." Hạ Mặc tò mò đánh giá Thiên Khung Điện hai người. Độc nhãn nam tử vô ý thức bị hắn xem nhẹ, mà vị này nhị điện chủ đi. Không có động thủ tình huống dưới, trong phòng này chỉ có ba người, hắn bây giờ nhìn không ra một điểm hư thực. Huyền Kiếm Tử, Băng Thiên Quân cùng vị này nhị điện chủ. Cái khác vô luận là Dược lão, Lý gia lão tổ, Triệu gia lão tổ vẫn là La Môn áo xám cho lão tổ. Hắn đều có thể đại khái cảm ứng được một tia khí cơ. Nay cũng cùng thực lực không có bao nhiêu trực tiếp quan hệ, mà là một loại cảnh giới cao thấp. Tất cả mọi người đến đông đủ. liền thế thương lượng một chút đi. Vân ẩn cốc gâm dương gian khe hở một mực mở ra cũng không phải chuyện tốt. Chương 384, tử đấu mời. Chương 384, tử đấu mời. Tông chủ, chư vị đại nhân, bên ngoài tới một cái tự xưng quỷ tộc sứ giả thiên nhân, muốn gặp Chu Quỷ Minh người chủ sự. Bên ngoài phòng vang lên một cái Huyền Tiên kiếm tông đệ tử thanh âm. Thật sự là thật to gan. Huyền kiếm tử phía sau Tịch Du giận tím mặt, lập tức liền muốn đi ra ngoài xử lý chuyện này. Đem kia quỷ tộc sứ giả mang đến đi. Huyền kiếm tử nhẹ giọng mở miệng, Tịch Du bước chân một trận, mặt lộ vẻ vẻ lằng khó. Sư tổ, cái này, đi thôi. Tại trước mặt chúng ta, chẳng lẽ còn sợ chỉ là một cái quỷ tộc sứ giả hay sao? Lão phu ngược lại muốn xem những này si mị võng lượng lại nghĩ đuổi nghịch cái gì mánh khỏe. Rõ. Gặp Huyền kiếm tử kiên trì, những thế lực lớn khác đỉnh tiêm thiên nhân đều không có ý kiến gì. Tịch Du có chút chắc tay, sau đó quay người rời khỏi phòng. Hắc hắc. Quỷ tộc bị chúng ta vây chặt đến không lọt một giọt nước. Không nghĩ tới không chỉ có biết chúng ta tụ tập tin tức, còn có thể đưa một sứ giả ra. Thực sự là. Lý gia lão tổ đuốt đuốt trong râu, có chút ý vị thâm trường nói. Nếu là tại giai đoạn trước thì cũng thôi đi, hiện tại sắp quyết chiến, còn có lớn như thế lỗ thủng. Có phải hay không có chút? Áo xám cho lão giả cũng mở miệng phụ họa. Quỷ tộc cũng không phải cái gì tam lưu nhân vật, chính là Chu Quỷ Minh lần này thắng được trận này quyết chiến, cũng chưa thấy có thể tiêu diệt tất cả quỷ tộc. Một chút nhàn tản quỷ tộc ngưng lại đông cực vực là chuyện rất bình thường. Chúng ta mục đích lần này chỉ là quan bế Vân ẩn cốc âm dương gian khe hở. Mà bản vương nếu như không có đoán sai, cái này cái gọi là quỷ tộc sứ giả, chỉ sợ là Tây Môn gia thiên nhân đi. Hạ Mặc lời vừa mới nói xong, ngoài cửa lập tức vang lên một thanh âm. Không hổ là đem tộc ta bại lộ dưới ánh mặt trời võ vương điện hạ. Nếu không có ngươi xen vào việc của người khác, quỷ tộc đại quân chỉ sợ còn sẽ không như vậy nhanh phủ xuống. Hai thân ảnh từ ngoài cửa đi đến. Sư tổ, quỷ tộc sứ giả đưa đến. Tịch Du hướng phía Huyền kiếm tử chắp tay, lập tức tại Huyền kiếm tử gật đầu ra hiệu sau liền đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người nhìn về phía vị kia quỷ tộc sứ giả. Tây Môn Khải, Triệu gia lão tổ phía sau tư sắc bình thường nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử đột nhiên mở miệng. Một đôi mắt hung tợn nhìn xem Tịch Du bên cạnh quỷ tộc sứ giả. Được xưng là Tây Môn Khải quỷ tộc sứ giả là một cái nhìn có chút bệnh trạng thanh niên. Triệu cô nương, thật sự là đã lâu không gặp. Lần trước tại đầy trời sông còn muốn đa tạ Triệu cô nương thủ hạ lưu tình. Đúng rồi, còn chưa chúc mừng Triệu cô nương đột phá thiên nhân hậu kỳ. Không muốn tại hạ khốn vơi trung kỳ nhiều năm, từ đầu đến cuối không chiếm được đột phá. Tây Môn Khải đối Triệu gia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử cười nhạt một tiếng. Bệnh trạng trên mặt hiện lên một vòng dị dạng hưng luận. Ngươi, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nắm chặt hai nắm đấm, bên ngoài thân hiện một tầng kim quang nhàn nhạt. Đủ rồi, hắn đã không phải là ngươi nhận biết người kia. Không muốn tại chư vị tiền bối trước mặt thất lễ. Triệu gia lão tổ lên tiếng ôi trách mắng. Rõ. Lão tổ. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử bên ngoài thân ánh sáng màu vàng trong nháy mắt biến mất. Tiên lặng đứng tại Triệu gia lão tổ phía sau, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tây Môn Khải. Tây Môn Khải bây giờ làm quỷ tộc sứ giả đến đây nơi đây. Thân phận kia không cần nói cũng biết. Hắn hiện tại chỉ là một cái hất lên Tây Môn Khải nhục thân đoạt linh tộc. Tuy nói biết kế thừa Tây Môn Khải ký ức. Thiên nhân trung kỳ đỉnh phong. Như ngươi loại này thực lực dám đến nơi này đến, chẳng lẽ không sợ chết sao? Áo xám cho lão giả nhìn xem Tây Môn Khải, ngón tay nhẹ nhàng tại trên lan can điểm một cái. Tây Môn Khải sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn, thân thể như bị một tòa núi lớn đè ép. Hai con dao, chiến, không chạm. Đến làm sứ giả. Vị đại nhân này, chính là muốn giết ta, cũng chờ ta. Nói rõ ý đồ đến đi. Hô, áp lực trong nháy mắt biến mất, Tây Môn Khải từng ngụm hô hấp, bệnh trạng sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nói đi. Áo xám cho lão giả hừ lạnh nói. Quỷ tộc đã đem cái này Tây Môn Khải phái tới, liền thế có thể đoán được có khả năng sẽ bị giết chết. Thiên nhân trung kỳ đỉnh phong, không tính yếu, nhưng là cũng liền như vậy chuyện. Nếu không vì sao không phái một vị quỷ vương hậu kỳ sứ giả tới? Hạ Mặc bất động thanh sắc nhìn áo xám cho láo giả một chút, luôn cảm thấy đối phương có chút qua với tích cực, nhưng cũng không nhìn ra có cái gì không thích hợp. Tây Môn Khải cười cười, sửa sang lại một chính xuống dưới dáng vẻ, hai tay mở ra nói: "Chư vị đại nhân, Thần Vũ đại lục trên trăm tộc cùng tồn tại, vì sao nhất định phải đối với chúng ta quỷ tộc ôm lấy như vậy lớn thành kiến đâu?" Nói xong về sau, Tây Môn Khải cười nhìn Hoàng Nưu một chút. Kia yêu khí tại trước mắt hắn đơn giản tựa như chọc đầu bên trên con giận giống như rõ ràng. Hoàng Nưu chỉ là nhẹ nhàng nhìn Tây Môn Khải một chút, cũng không để ý tới. Nếu là cái khác dị tộc, cái này nhãn dược có lẽ còn có chút tác dụng. Nhưng yêu tộc thật sự là quá đặc thù, phạm vi cũng quá rộng. Ngoại trừ vạn yêu quả bên ngoài, Thần Vũ đại lục lên bất luận cái gì một chỗ đều sẽ có yêu tộc sinh ra. Mà lại yêu tộc cũng là một thứ đại khái niệm, bên trong chia nhỏ chủng tộc so quỷ tộc còn nhiều hơn. Tốt, không nên nói nữa những này nhiều lời. Nếu như ngươi đến vẹn vẹn vì nói những này, liên thế có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Vân ẩn cốc gâm dương gian khe hở nhất định phải quan bế, mấy cái kia đỉnh tiêm quỷ vương nhất định phải tiêu diệt. Điểm này không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Huyền kiếm tử mở miệng, Tây Môn Khải sắc mặt đổi biến, trên cổ đã xuất hiện một đường vết máu. Đại nhân, nếu như thế, vậy ta quỷ tộc cũng không sợ hãi cái gì. Nhưng là khai chiến trước đó, ta quỷ tộc nguyện cùng các ngươi tiến hành một phen từ đấu. Sẽ không các vị ý như thế nào? Tây Môn Khải vô ý thức sờ lên trên cổ vết máu. Nếu là chậm một chút nữa, đầu của hắn chỉ sợ cũng không có. Bất quá hắn tuyệt không dám nhìn về phía Huyền kiếm tử. Từ đấu. Lời vừa nói ra, các đại thế lực thiên nhân đều mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Như thế nào từ đấu? Hạ Mặc mơ hồ có chút suy đoán, bất quá vẫn là mở miệng hỏi. Bảy cái số này tại quỷ giới bên trong, ngụ ý thâm ý, cái gọi là tử đấu giả, chính là hai bên các phái bảy tên cao thủ quyết chiến đến chết. Tây Môn mở nói xong có chút không người. Hừ, các ngươi những này quỷ tộc chỉ là xương khô trong mộ mà thôi. Chúng ta cần gì phải cùng các ngươi tử đấu? Không khỏi cũng quá ý nghĩ hao huyền đi. Triệu gia lão tổ trực tiếp lên tiếng ôi khiển trách. Chúng ta nhân tộc căn bản sẽ không làm không có ý nghĩa tử đấu. Trừ phi các ngươi xuất ra chúng ta từ chối không được lý do. Áo xám cho lão giả đưa tay nhìn một chút móng tay chậm rãi nói. Kia là tự nhiên. Tộc ta mấy vị đại nhân đem đoạn này thời gian, bị chúng ta bắt được nhân tộc chia bảy phần. Chỉ cần có nhân tộc cao thủ chiến thắng, chúng ta liền phóng thích một nhóm. Như thế nào? Tây Môn Khải nói xong, bên trong căn phòng khí áp trong nháy mắt thấp đến cực hạn. Thằng ngãi danh sao dám cùng nôn. Triệu gia lão tổ lời còn chưa dứt, chiếc ghế bỏ không tàn ảnh, thiết trưởng đã bắt lấy Tây Môn Khải cổ, nâng như chim chỉ. Tây Môn Khải đủ treo giữa không trung, nổi gân xanh với ngạch, còn cái chảy cái cối nói, liền. Chính là giết ta. Cũng vô dụng. Nếu là, các ngươi không thèm để ý. Cứ việc giết ta là được. Tây Môn Khải mười ngón cào như người chết chìm, áo bào và táo gì rào run như thu diệp. Ngươi cho rằng lão tử không làm sao? Triệu gia lão tổ cười lạnh một tiếng, bắt lấy Tây Môn Khải cổ tay có chút dùng sức. Tây Môn Khải thân thể run rẩy kịch liệt, hai mắt trắng bệnh, con ngươi đã bắt đầu tan rã. Thiên nhân trung kỳ đỉnh phong tu vi tại Triệu gia lão tổ trước mặt không có chút nào năng lực phản kháng. Triệu đạo hữu, dừng tay. Như đổi những người khác, Triệu gia lão giả chỉ sợ sẽ không lập tức cho mặt mũi này, nhưng mở miệng chính là Huyền Kiếm tử. Triệu gia lão tổ nhẹ tay nhẹ buông lỏng, Tây Môn Khải rơi xuống mặt đất, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Xem ra vẫn là Huyền Kiếm tử tiền bối hiểu chuyện. Dù sao tại tám thế lực lớn bên trong, bị chúng ta bắt lấy nhân tộc võ giả là thuộc Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử nhiều nhất. Tây Môn Khải lời này vừa nói ra, đang ngồi tất cả mọi người nhíu nhíu mày. Hạ Mặc nhìn về phía Tây Môn Khải không phát một lời. Chiến tranh bạo phát như thế lâu, Đại Hạ Vương triều tự nhiên cũng có người bị quỷ tộc chụp tới. Trong đó thậm chí còn giữ lại tân nhiệm thứ 11 trấn vũ sử. Chỉ là loại tình huống này, các đại thế lực đều ngầm thừa nhận bị bắt đi môn nhân đệ đã chết. Nghe Tây Môn Khải ý tứ, những người này cũng còn sống. Thậm chí nhường quỷ tộc dùng cái này điều kiện tới mời bọn hắn tham gia tử đấu. Tử đấu trước đó, chúng ta cần xác nhận những người kia cũng còn sống, mà lại các ngươi không có làm bất kỳ tiểu động tác. Huyền Kiếm tử nhìn về phía Tây Môn Khải, không hề bận tâm ánh mắt lại nhường Tây Môn Khải tâm nhảy một cái. Kia là đương nhiên. Điểm ấy thành tín chúng ta vẫn phải có. Hai bên các phái bảy người, mỗi một chất hợp thành ra thắng bại về sau, chúng ta đều có thể trước phóng thích những cái kia nhân tộc. Còn như về sau, liền đều bằng bản sự chém giết đi. Tây Môn Khải đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Tựa hồ đối với trước mắt những này nhân tộc đỉnh tiêm cao thủ rõ ràng muốn giết chết hắn lại chậm chạp không thể động thủ cảm thấy hưng phấn. Đã các ngươi quỷ tộc có hứng thú này, vậy chúng ta liền phụng bồi tới cùng. Chỉ là tử đấu quy tắc lại là phải sửa lại. Thiên Khung Điện nhị điện chủ đột nhiên mở miệng. Ồ. Tây Môn Khải tò mò nhìn về phía Thiên Khung Điện nhị điện chủ. Hai bên bảy tên cao thủ riêng phần mình từng đôi chém giết, khó tránh khỏi có chút quá mức đơn điệu. Không bằng lại kích thích một điểm, chúng ta riêng phần mình lại phái ra một cái khác đội cao thủ, nhân số vẫn là bảy, lại đến một trận hôn chiến như thế nào? Vẫn là không chết không thôi. Thiên Khung Điện nhị điện chủ lời nói xong, không chỉ Tây Môn Khải sửng sốt, liền ngay cả cái khác đỉnh tiêm tiên nhân cũng sửng sốt một chút. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới Thiên Khung Điện nhị điện chủ biết đưa ra yêu cầu này. Chỉ là lúc này đương nhiên sẽ không có người ngốc đến chạm ra chất vấn Thiên Khung Điện nhị điện chủ. Cái này ta không làm chủ được, cần trở về bẩm báo cho chư vị đại nhân. Tây Môn Khải chần chờ một chút, vẫn là thành thật trả lời. Không cần, hiện tại liền nói cho bọn hắn đi. Băng Thiên Quân nghiêng người dựa vào chiếc ghế, khoe miệng mỉm cười, đầu ngón tay ngưng tụ ba tấc xương lưới đao, lấy ngược lại chấp phán quan bút chi thế lăng chống giống hoạch. Mặt đất thoáng chốc khắp lên hình mạng nhện băng vằn, giữa trưa mặt trời rực rỡ lại Tây Môn Khải bên chân phát ra thất trọng quỷ ảnh. Bắt đầu cố hình, lạnh bàn tờ khóa phách. Xương lưới đao ba nổ làm chín quả băng châu, rơi xuống đất thành cựu cung trận thế. Tây Môn Khải áo bào không gió từ trống, cái cổ nổi gân xanh như con giun nhúc nhích. Đại nhân, đây là gì? Lời còn chưa dứt, hắn bóng người đột nhiên to ra, bên trong còn truyền ra xiềng xích ma sát thanh âm. Một sợi khói đen rẽ rủa muốn ra lại gặp băng khóa về kéo. Mặt đất băng trận chợt chuyển thành xích hồng, hấp hơi bóng đen tư tư rung động, cuối cùng bức ra cái tám thước quỷ ảnh. Cái gì? Triệu gia lão tổ mãnh kinh, toàn thân ánh sáng màu vàng sáng chói, vừa rồi hắn hoàn toàn không có phát hiện Tây Môn Khải cái bóng bên trong có giấu một cái khác quỷ tộc. Tốt, lại thêm một trận hôn chiến tử đấu. Chúng ta đáp ứng. Cái này đột nhiên xuất hiện quỷ tộc tựa hồ cũng không thèm để ý hắn bị nhiều như vậy nhân tộc cao thủ để mắt tới. Hừ, thì ra là chỉ là một bộ ảnh thân, lão phu liền nói quỷ tộc vị đạo hữu kia là gan lớn như thế, dám lẫn vào nơi này. Dược lão cong ngón đúng ra, một vòng lưu quang xuyên thấu kia đột nhiên xuất hiện quỷ tộc, lập tức hóa thành khói đen tiêu tán. Nạp hình với ảnh, xem ra vừa rồi quỷ tộc hẳn là vị kia dạ du tộc đỉnh tiêm quỷ vương. Băng Thiên Quân chậm rãi mở miệng, tựa hồ vừa rồi thủ đoạn không có ý nghĩa. Tham gia tử đấu nhân tuyển tu vi nhưng có hạn chế. Thằng đến nghe thấy Hạ Mặc thanh âm, còn tại sững sờ Tây Môn Khải mới hồi phục tinh thần lại. Vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Ngoại trừ hai bên cường giả đỉnh cao không thể tham gia bên ngoài, còn lại ngược lại không có cái gì hạn chế. Đương nhiên. Tây Môn Khải nói xong đột nhiên nhìn về phía Hạ Mặc. Vị đại nhân này cũng là không thể tham gia. Hắc hắc. Xem ra chính là quỷ tộc cũng nghe qua đạo hữu tên tuổi, thẳng đến tương đạo bạn bài trừ bên ngoài. Áo xám cho lão giả ánh mắt không ngừng đánh giá Hạ Mặc, trong đó chảy ra ý vị sâu xa tiêu dung. Chỉ là Hạ Mặc cũng không có để ý tới áo xám cho lão giả. cái này lao ra hỏa, có cơ hội, tuyệt đối tại hắn tất sát danh sách bên trong.
Tốt,
đã tin tức đã đưa đến, ngươi có thể đi. Nhưng là tử đấu thời gian cùng địa điểm, cần chúng ta hai bên bảo trì nhất trí. Thiên Khung Điện nhị điện chủ phất phất tay. Tây Môn Khải lập tức 90 độ cúi đầu, lui về đi ra gian phòng này. Dạ Du tộc đỉnh tiêm quỷ vương ảnh thân bị làm rơi, nhưng hắn hiểu được trước mắt những này nhân tộc cường giả là có thể tùy thời lấy hắn mạng nhỏ.
Hừ,
đã tin tức đã mang cho những cái kia quỷ tộc, tại sao muốn thả cái này đoạt linh tộc rời đi? Triệu gia lão giả có chút bất mãn nói, ngồi trở lại cái ghế sau, sắc mặt còn có chút mất tự nhiên. Hiển nhiên mới vừa rồi không có phát giác được Tây Môn Khải cái bóng bên trong dị thường, nhường hắn cảm giác có chút mất mặt. Triệu đạo hưu bất giận, chỉ là một cái thiên nhân trung kỳ, chỉ là không ảnh hưởng toàn cục chuyện. Hiện tại tất cả đều lấy không lâu sau tử đấu làm trọng. Các vị, đỉnh tiêm thiên nhân không tham dự tình huống dưới, muốn gom góp cái này 14 người, chỉ sợ cần các nhà xuất lực. Trước đưa ra một phần trên danh sách đến, lại từ chúng ta thương thảo quyết định tham dự tử đấu nhân tuyển đi. Thiên Cung Điện nhị điện chủ nhìn xem đang ngồi đỉnh tiêm thiên nhân nói, cũng không thể ánh sáng từ chúng ta mấy nhà ra người, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, Chu Quỷ Minh bên trong còn có một số lợi hại thiên nhân hậu kỳ, có vừa ý nhất tuyển, cũng có thể gia nhập danh sách. Dù sao cuối cùng nhất chỉ cần tuyển ra 14 người là được rồi. Hôm nay liền đến này là ngừng, chư vị những ngày qua ngay tại Huyền Thiên Kiếm Tông nghỉ ngơi thật tốt đi. Chương 385, Khô Cốc Đại Hạp Cốc. Chương 385, Khô Cốc Đại Hạp Cốc. Bảy vị cao thủ một đối một cùng quỷ tộc tử đấu. Mặt khác bảy vị cao thủ khai thác hôn chiến phương thức tử đấu. Ti chủ, chính là lấy 8 thế lực lớn nội tình, muốn phái ra 14 vị thiên nhân hậu kỳ cao thủ, chỉ sợ cũng có chút khó khăn a. Chu Quỷ Minh trấn vũ ti chủ sở. Đại Hạ Vương triều tất cả thiên nhân tề tụ một đường. Nghe được Hạ Mặc mang về tin tức, mỗi người đều có chút kinh ngạc. Cho nên lần này là từ toàn bộ Chu Quỷ Minh bên trong chọn lựa, cũng không cực hạn với 8 thế lực lớn, mà lại cũng không nhất định 14 vị cao thủ tất cả đều là thiên nhân hậu kỳ. Một chút rất có thủ đoạn thiên nhân trung kỳ cao thủ, cũng tại lần này nhân tuyển hàng ngũ. Lần này tử đấu không chỉ có liên quan đến bị quỷ tộc bắt lấy nhân tộc tính mệnh, còn liên quan đến phía sau đại quyết chiến sĩ khí. Cho nên đối với tham gia nhân tuyển, bên trong liên minh biết không tiếc tất cả tài nguyên nghiêng, chỉ cần có thể chiến thắng là được. Hạ Mặc ngồi tại chủ vị nhìn xem hai bên mấy chục đạo thân ảnh trong lòng có chút cảm thán. Đại Hạ Vương triều chẳng biết lúc nào cũng đã biến thành loại này quái vật khổng lồ. Ti chủ, quỷ tộc tùy tiện đưa ra tử đấu yêu cầu, không có cái gì âm mưu a. Thao tiêu bộ tóc, xích diễm văn vào áo, làm váy không che đậy ngọc cốt, huyền mang càng buộc eo nhỏ nhắn. Thứ 10 trấn vũ sử Hy Vũ lông mày phong cao lại, lửa phách quyên thai đột nhiên sáng, có chút lo lắng nói. Trải qua như thế chút năm khắc khổ tu luyện, vị này Ma Môn Thái Dương cùng cung chủ bây giờ đã là thiên nhân sơ kỳ. Trước đó không lâu cùng một vị quỷ vương sơ kỳ đỉnh phong quỷ tộc tao ngộ, cứ thế mà đem tên kia quỷ vương diệt sát. Cái này 1-2 năm tại Chu Quỷ Minh bên trong thanh danh vang dội, càng là có không ít người theo đuổi, trong đó không thiếu thiên nhân tồn tại. Chỉ là Hy Vũ chưa hề khịt mũi coi thường, ngoại trừ ra ngoài săn giết quỷ tộc bên ngoài, ngay tại Trấn Vũ Ti trụ sở tu luyện. Lương tựa Trấn Vũ Ti cây to này, nhất là tại cái này thời điểm mấu chốt, cũng không có gặp được cái gì không có mắt. Quỷ tộc lấy bị bắt nhân tộc làm mồi nhử, cho dù có cái gì âm mưu, cái này tử đấu Chu Quỷ Minh đều phải tham gia. Nếu không quỷ tộc nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương việc này. Mà lại, hai vị thứ 9 Trấn Vũ sử đều thất thủ tại quỷ tộc trong tay. Chúng ta cũng tổ chức qua vài lần nghị cách cứu viện, nhưng cuối cùng không cứu được trở về. Lần này tử đấu cũng là cơ hội. Quỷ tộc đây là Dương Nưu. Ti chủ, không biết chúng ta Đại Hạ lần này phái ai tham chiến? Trấn Vũ Ti hiện tại nhân tài đông đúc, trong đó không thiếu có thấy rõ quỷ tộc đây là hành động. Tám thế lực lớn mỗi một nhà đều phải ra một thiên nhân hậu kỳ tham chiến. Sau đó lại tại Chu Quỷ Minh bên trong chọn lựa cao thủ, nếu là người đời sau nhất số không đủ, lại từ tám thế lực lớn thương lượng. Lao tổ, lần này liền dựa vào ngươi. Có thể thủ thắng tối cao, nhưng vẫn là lấy bảo toàn tự thân làm chủ. Hạ Mặc nhìn về phía một bên Ngũ Hành lão tổ. Chính hắn không thể tham chiến, trước mắt tại Chu Quỷ Minh bên trong điều kiện phù hợp hậu kỳ cường giả chỉ có Ngũ Hành lão tổ cùng Hoàng Nưu. Hoàng Nưu dù sao cũng là yêu tộc, trước mắt bao người đại biểu nhân tộc tham chiến, khó tránh khỏi có chút không tiện. Cho nên Ngũ Hành lão tổ là người chọn lựa thích hợp nhất. Lấy thực lực của hắn, chính là Quỷ Vương hậu kỳ đỉnh phong quỷ tộc, cũng có được sức đánh một trận. Không có vấn đề. Thời kỳ thượng cổ lão phu cùng quỷ tộc đánh quan hệ liền không ít. Không nghĩ tới bây giờ lại gặp được. Ti chủ, lão phu là đi tham gia một đối một bên kia, vẫn là đi hôn chiến bên kia? Ngũ Hành lão tổ nói đến phía sau thần sắc có chút chần chờ. Một đối một, hắn ngược lại không có cái gì thật là sợ, nhưng nếu là hôn chiến, cho dù hắn tự tin đi nữa, nhưng là đồng đội rác rưởi tình huống dưới, đồng dạng song quyền nan địch tứ thủ. Tiền bối yên tâm đi, điểm này bản vương còn có thể tranh thủ. Tiền bối đi tham gia kia một đối một tử đấu là được. Vậy là tốt rồi. Nói thật, lão phu cũng không quá am hiểu cùng người liên thủ. Ngũ Hành lão tổ nghe vậy đồng dạng thở dài một hơi.
Tốt,
tử đấu chuyện liền nói đến nơi này, tiếp xuống chủ yếu nhất là phía sau cùng quỷ tộc quyết chiến. Bản vương đối với các ngươi yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là tại bảo toàn tự thân tình huống dưới anh dũng giết địch. Biết sao? Hạ Mặc ngữ khí trong nháy mắt biến nghiêm túc lên. Lần này thế nào nhìn, Chu Quỷ Minh thực lực đều thắng qua Vân ẩn cốc bên trong quỷ tộc. Nhưng liền xem như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chính diện chiến trường thất bại, nhân tộc cũng sẽ không mất đi tại đông cực vực vị trí chủ đạo. Ngược lại là những này quỷ tộc mới hẳn là lo lắng nhân tộc có thể hay không làm thật đem bọn hắn nổ tận gốc. Cho nên lần này cùng quỷ tộc quyết chiến cứ việc quan trọng, nhưng cũng không phải là sinh tử tồn vong chi chiến. Đại Hạ Vương triều thân là nhân tộc một phân tử, đem hết toàn lực là được, ngược lại không cần đến cùng quỷ tộc liều mình. Rõ. Đám người đồng nói. Đây là. Đám người tan đi, chỉ có Hạ Mặc, Hoàng Nhu, Ngũ Hành Lao Tổ lưu lại. Nhìn xem Hạ Mặc trong tay một phương lớn chừng bàn tay thổ hoàng sắc phương ấn, Ngũ Hành Lao giả thần sắc khẽ động. Ấn mặt có khắc một tòa hùng vĩ sơn phong, đúng ấn vì một đầu chiếm cứ long văn. Đất vàng chấn nhạc ấn. Một khi thế ra, có thể hóa thành một tòa che khuất bầu trời cự nhạc hư ảnh, chấn áp mà xuống. Chỉ có điều ấn thể chỉ có thể tiếp nhận một lần, sử dụng sau liền sẽ vỡ vụn thành bụi đất. Là vật chỉ dùng được một lần. Chỉ là uy lực tại giống như thượng phẩm linh bảo phía trên. Tiền bối thay thế đại hạ xuất chiến, vẫn là thắng tương đối tốt. Hạ Mặc đem đất vàng chấn nhạc ấn bức cho Ngũ Hành lão tổ. Phương ấn tuy nhỏ, nắm với trong tay liền cảm giác một cỗ trầm hồn uy áp từ lòng bàn tay lan tràn, tựa như nâng một tòa sơn nhạc nguy nga. Đa tạ ti chủ. Lão phu hiểu được. Ngũ Hành lão tổ cũng không có giả mồm, sảng khoái nhận đất vàng chấn nhạc ấn. Trước khi quyết chiến, tất cả tham dự tử đấu người đều có thể hướng bên trong liên minh đưa ra một cái yêu cầu. Linh bảo, bí thuật, đan dược, hoặc là vật gì khác, Chu Quỷ Minh đều sẽ hết sức thỏa mãn. Tiền bối đến lúc đó tự hành châm trước chính là. Lão phu biết. Cùng quỷ tộc cướp chiến tử đấu tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Chu Quỷ Minh. Cao tầng cũng không có muốn che giấu ý tứ. Tất cả mọi người đang suy đoán lần này xuất chiến nhân tuyển. Đỉnh tiêm thiên nhân không tham chiến tình huống dưới, các đại thế lực thiên nhân hậu kỳ cường giả tự nhiên là nhận chú ý. Thời gian trôi qua 7 ngày, Chu Quỷ Minh tham gia tử đấu nhân tuyển còn không có ra tình huống dưới. Quỷ tộc bên kia đã truyền đến tin tức. Tử đấu địa điểm đã cho tốt, hy vọng Chu Quỷ Minh phái người tiến đến xem xét. Chi tiết không có vấn đề, địa điểm tựa như định ra đến rồi. Khô Cốc Đại Hạp Cốc. Đông cực vực một chỗ đất kỳ dị, hẻm núi hai bên một bên sinh cơ rạt rào, một bên hoang vu tĩnh mịch. Ngược lại là một chỗ thích hợp nhân quỷ hai tộc tử đấu nơi tuyệt hảo. Thiên cung điện nhị điện chủ cùng Lý gia lão tổ tự mình đi qua, chính là vì phòng ngừa quỷ tộc sớm bày ra cái gì thủ đoạn. Kia tử đấu thời điểm nào bắt đầu? Không có vấn đề. 7 ngày sau. A, lại là 7 ngày. Chương 386, tham chiến. Chương 386, tham chiến. Một chỗ ưu tĩnh trong đình viện, hai bên đều có một gốc cổ thụ, cành lá lượn quanh. Hạ Mặc đứng tại trong đình viện, một bộ bạch long phục, thần tình lạnh nhạt. Nhẹ nhàng vung tay lên, tay áo theo gió dương nhẹ, lập tức ba kiện bảo vật chống rông hiện hiện, lơ lửng với giữa không trung. Cực băng thủy, thiên tầm tơ vàng, cửu diệp thanh liên lộ, thử lôi chú. Chu Quỷ Minh thu thập những bảo vật này tốc độ quả nhiên nhanh hơn Trấn Vũ Ti nhiều. Như thế trong thời gian ngắn, tăng lên thứ tư thanh phi kiếm phẩm chất vật liệu liền siêu tập đủ. Hạ Mặc đem bảo vật tất cả đều thu vào. Địa linh tử còn tại Đại Hạ Vương triều bế quan, hiện tại cái này mấu chốt cũng không phải tăng lên phi kiếm phẩm cấp thời điểm. Cùng quỷ tộc tử đấu kết thúc sau, hai bên tất nhiên bộc phát đại chiến. Đến lúc đó liền ngay cả đỉnh tiêm thiên nhân cũng không dám nói mình nhất định có thể toàn thân trở ra. Mình đoạn này thời gian còn nhiều hơn làm một chút chuẩn bị. Nếu là không cẩn thận cắm đến trong cuộc chiến tranh này, kia việc vui nhưng lớn lắm. Đáng tiếc từ lần trước hệ thống chủ động về sau, cho đến bây giờ không còn bất kỳ phản ứng nào. Nếu không nếu là có thể đem tu vi tăng lên tới đỉnh tiêm thiên nhân cấp độ, kia lấy thủ đoạn của hắn tại trận đại chiến này bên trong. Ti chủ, một đường hỏa hồng lưu quang từ phía chân trời bay vào đỉnh viện. Thứ 10 Trấn Vũ Sử Hy Vũ lắc lắc eo nhỏ đi đến Hạ Mặc trước mặt. Ti chủ, tham gia tử đấu danh sách thí sinh đã ra tới. Hy Vũ cung kính chắp tay nói, nhìn trước mắt thanh niên, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ước mơ. Đại Hạ Võ Vương, từng bước một đem nguyên bản chỉ là thế tục Đại Hạ Vương triều, đưa đến trở thành đông cực vực thế lực lớn một trong. Nàng lại há có thể không ngưỡng mộ. Chỉ là đáng tiếc, cái kia độc nữ nhân đi như thế lâu, nàng vẫn không có thể bỏ lên trên. Hy Vũ trên mặt vẻ thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ là thoáng qua ở giữa, hóa thành tràn đầy đấu trí. Ồ, là người nào? Hạ Mặc cũng không hỏi tại sao không phải bình thường tí thử đến đây báo cáo. Hy Vũ đối với hắn ngấp nghé, hắn cũng rất rõ ràng. Loại chuyện này thế nào nói sao? Nhìn hắn hứng thú đi. Khởi bẩm ti chủ, Huyền Thiên Kiếm Tông xuất chiến chính là bọn hắn tông chủ, Tịch Du. La Môn là vị kia mang theo huyền thiết mặt nạ thiên nhân hậu kỳ sát thủ. Linh Dược Tiên Tông xuất chiến chính là vị kia nữ tính thiên nhân hậu kỳ độc sư. Triệu gia cùng Lý gia theo thứ tự là đi theo hai nhà lão tổ phía sau nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử cùng thanh niên. Phong Thiên Môn phái ra là vị kia bạch lão, mà Thiên Cung Điện thì là từ vị kia độc nhãn nam tử xuất chiến. Ngược lại là cùng bản vương nghĩ không sai biệt lắm. Hạ Mặc tay phải chống đỡ lấy hàm dưới có chút trầm tư. Tám thế lực lớn tham chiến nhân tuyển đều là đi theo riêng phần mình thế lực đỉnh tiêm thiên nhân mà đến. Còn như Linh Dược Tiên Tông, hiển nhiên vị kia bạch sư huynh thực lực cũng không như lúc trước nhìn thấy kia thiên nhân hậu kỳ nữ tính độc sư. Một đối một tử đấu chỉ cần 7 người. Bản vương bởi vì tiên quyết nhất định ra tham chiến nhân tuyển, cho nên vị tiền bối sớm chiếm cứ một cái danh lệch. Cho nên tám thế lực lớn bên trong tham gia hôn chiến người là ai? Hạ Mặc xoay người lại, ngược lại là lên chút hứng thú. Là Linh Dược Tiên Tông vị kia độc sư. Thì ra là thế. Một vị thiên nhân hậu kỳ độc sư sát thực càng thêm thích hợp hôn chiến. Xem ra ta bê quan mấy ngày này, bọn hắn cũng thảo luận không ít. Tham gia hôn chiến 6 người khác thế nhưng xác định. Khi Vũ đầu tiên là lắc đầu, rồi sau đó lại gật đầu một cái. Còn không có tin tức cụ thể. Chỉ có điều Thiên Cung Điện, Huyền Thiên Kiếm Tông cùng ta Đại Hạ Vương triều cần tái xuất một người. Ba người còn lại thì là từ tám thế lực lớn bên ngoài thiên nhân hậu kỳ cường giả tham gia. Cái gì? Hạ Mặc hơi kinh ngạc nhìn xem Hy Vũ. Vì sao ta Đại Hạ Vương triều còn phải lại ra một người? Thiên Cung Điện cùng Huyền Thiên Kiếm Tông thì cũng thôi đi, vì sao Đại Hạ Vương triều còn phải lại ra một người? Tám thế lực lớn phân biệt đối xử, thế nào cũng không tới phiên Đại Hạ tái xuất một người. Ti chủ, bởi vì ti chủ đã phân phó, nếu không có thiên đại sự tình, mấy ngày nay không thể quấy nhiễu ti chủ bế quan. bên trong liên minh đang thương thảo hỗn chiến nhân tuyển thời điểm, ngoại trừ Thiên Khung Điện chủ động lại phái ra một người bên ngoài, còn lại hai nhân tuyển liền từ các đại thế lực rút thăm quyết định. Hy Vũ thần sắc đột nhiên có chút xấu hổ, cho nên là rút thăm nhân thủ khí quá nát. Ai rút? Hồi ti chủ, là Hoàng Nưu đại nhân. Ách, Hạ Mặc đồng dạng kinh ngạc một cái chớp mắt. Hắn vốn đang tưởng rằng Ngũ Hành lão tổ hoặc là Dịch Sơn đi rút thăm, không nghĩ tới, đã như vậy cũng không có biện pháp. Hoàng Nưu rút ký, vậy liền để hắn đi tham gia hôn chiến đi. Hạ Mặc vừa mới nói xong, trong đình viện không gian một cơn chấn động, một cái khôi ngô áo bào màu vàng người đàn ông vạm vỡ xuất hiện. Lão Nưu đi thì đi, chỉ là trước đó nói xong, Chu Quỷ Minh cho tham chiến nhân viên tài nguyên, lão Nưu cũng cần, những cái kia nhân tộc nếu là bởi vì lão Nưu là yêu tộc mà cố ý làm khó dễ, ngươi có thể chiếm được cho ta lão Nưu ra mặt. Hoàng Nưu lung lay cổ, kêu gào đồng thời, cũng có thể cảm giác được trong đó phiền muộn. Hắn cũng không nghĩ tới vận may của mình sẽ như thế lưng. Yên tâm đi, ngươi không muốn đem những đại thế lực kia nghĩ quá kém. Trước mắt cái này mấu chốt, đánh lui quỷ tộc mới là hàng đầu mục tiêu. Hạ Mặc nói xong nhìn về phía Hy Vũ, đi dò tra tám thế lực lớn bên ngoài, tham chiến ba người là ai. Rõ. Hy Vũ có chút không ngời, lập tức hóa thành một đạo hỏa quang tiêu tán. Ngươi mấy ngày nay liền hảo hảo chuẩn bị đi, đến lúc đó cũng đừng lật thuyền trong mương. Chuyện cho tới bây giờ Hạ Mặc cũng không có cách nào, cũng không thể không cho Hoàng Nưu tham chiến. Bất quá đối với đầu này lão Nưu thực lực, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút ngượng ngùng. Hạ đạo hữu, đã xuất quan, còn xin tới một lần. Đình viện trên không vang lên huyền kiếm tử thanh âm. Hạ Mặc thân hình thoát một cái, người đã biến mất tại trong đình viện. Thời gian trôi qua rất nhanh, cùng quỷ tộc ước định tử đấu kỳ hạn đã đến. Huyền Thiên Kiếm Tông ngoài sân môn, tám chiếc loại cực lớn phi hành linh chu lơ lửng giữa không trung, bốn phía còn có mấy chục chiếc cỡ trung tiểu linh chu. Ngoại trừ những này linh chu bên ngoài, còn có mấy bạn võ giả lăng không bay lên. Xem ra các đại thế lực đem áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra. Đại Hạ Vương triều loại cực lớn linh thuyền trên mặt, Hạ Mặc đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía cái khác linh chu. Ẩn chứa trong đó mấy cái mịt mờ khí tức, ngay cả thần trí của hắn đều nhìn không thấu. Dù sao đối diện là quỷ giới một phương siêu cấp chi lực, những này thế lực lớn cũng không dám quá giấu giốt, nếu là thật thua, vậy coi như khó coi. Một đường tuyệt mỹ thân ảnh từ Hạ Mặc phía sau đi ra. Ngươi xuất quan thật đúng là thời điểm, vừa vặn có thể gặp phải lần này đại chiến. Nếu là lại sớm hai ngày, bản vương lại phái ngươi xuất chiến cũng có nói. Hạ Mặc nhìn về phía kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Thiên nhân trung kỳ U Nguyệt tăng thêm vạn ma vệ tâm đỉnh, giống như thiên nhân hậu kỳ đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Chương 387, chú diện quỷ Phật. Chương 387, chú diện quỷ Phật. Khô Vinh đại hạp cốc. Âm thực thời khắc, cả tòa đại hạp cốc xảy ra rung động dữ dội. Hai bên cương phong tại ngàn trượng phía trên vực sâu xé rách ra màu xanh nhạt hồ quang điện. Nhân tộc trận liệt phía nam sơn đồi, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sang hóa, tầng nham thạch gì rào bong ra từng màng. Tám chiếc loại cực lớn linh chu lơ lửng tại cách địa 300 trượng không trung. Những này loại cực lớn linh chu là Chu Quỷ Minh thành lập tới nay, các đại thế lực mới bắt đầu luyện chế. Linh thuyền trên mặt ngoại trừ các đại thế lực võ giả bên ngoài, còn hiện đầy có khắc trận văn lũ súng. Mấy chục chiếc cỡ trung tiểu linh chu tan ra bốn phía, bảy vạn tên ngự không võ giả càng là một mảnh lít nha lít nhít. Trừ cái đó ra, còn có không ít khối lỗi, trận kỳ, thậm chí linh thú. Các môn các phái đều xuất ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Trận này chiến trường nếu là thất bại, tám thế lực lớn còn có đường lui có thể đi, bọn hắn những môn phái kia cần phải trực diện quỷ tộc binh phong. Không người nào dám không tận lực. Hẻm núi bờ bắc trong gió lốc truyền đến xiềng xích đứt gãy tiếng vang. Chín bộ quan tài đồng phá đất mà lên, nắp quan tài bên trên dùng máu tươi vẽ chữ xá tại quỷ khí cọ rửa tầng dưới tầng bong ra từng màng. Chiếc thứ hai quan tài đột nhiên nổ tung, khoác áo giáp quỷ vương đạp trên thi núi huyết hải đi ra. Trong tay dài ba trượng khốc tang đồng huy động lúc, vô số quỷ tộc từ địa mạch trong cái khe leo ra. Những này quỷ tộc hình thái khác nhau, khuôn mặt bên trên đồng thời hiện ra quỷ dị mỉm cười. Quỷ tộc hậu phương dâng lên mấy chục tòa huyết hà phật, những này từ anh hải xương đầu đắp lên tế đàn đỉnh chót. Oán linh ngưng tụ màu đen hỏa cầu thiêu đốt kịch liệt, lấy ngàn mà tính quỷ lang nện từ cái bóng bên trong rơi xuống. Năm vị đỉnh tiêm quỷ vương, thật chẳng lẽ đã là quỷ tộc toàn bộ lực lượng? Chu Quỷ Minh bên này nhìn xem quỷ tộc trong đại quân ở giữa năm thân ảnh, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Dạ Du tộc quỷ vương, Minh Nguyên tộc quỷ vương, Vô Diện quỷ vương, Mắt Kép quỷ vương còn có Tây Môn gia vị kia đỉnh tiêm thiên nhân, cùng trong tình báo giống nhau như lúc. Ti chủ, U Nguyệt nhìn về phía Hạ Mặc. Nàng lúc trước một mực tại bế quan, chỉ là thân là Trấn Vũ Ti phó ti chủ. Xuất quan sau tự nhiên đem Chu Quỷ Minh trong khoảng thời gian này đến nay tình báo đều nhìn một lần. Những này quỷ tộc nhìn còn không quá thích ứng nhân tộc suy nghĩ hình thức. Chúng ta tra được 5 vị đỉnh tiêm quỷ vương tồn tại. Hôm nay quyết chiến lá cờ dưới, vừa vặn chỉ xuất hiện 5 vị. Đơn giản tựa như rõ ràng nói cho chúng ta biết. Không chỉ. Hạ Mặc mang trên mặt mỉm cười, cũng không nói lời nào, một bên Dịch Sơn chậm rãi mở miệng. Mặc kệ quỷ tộc có cái gì tính toán, vậy cũng muốn chờ tử đấu kết thúc hoặc là cực mạnh lúc kết thúc mới có thể đường cùng truy hiện. Ti chủ. Lao phu một hồi thứ mấy cái xuất chiến. Ngũ Hành lão tổ nhìn về phía quỷ tộc bên kia, ô ương ương một mảnh, ngoại trừ bắt mắt nhất 5 vị đỉnh tiêm quỷ vương. Trong lúc nhất thời thật đúng là khó tìm được người nào là quỷ vương hậu kỳ quỷ tộc. Xem trước một chút đi. Chu Quỷ Minh bên này dò xét quỷ tộc trận doanh thời điểm. Quỷ tộc bên kia lại xảy ra tình trạng, tám cái từ xương mù màu đen tạo thành lồng giam dâng lên. Ngoại trừ lớn nhất cái kia lồng giam bên trong chí ít có hơn 1000 người bên ngoài. Cái khác 7 cái lồng giam đều phân biệt giam giữ lấy 2-300 nhân tộc võ giả. Đại Hạ Vương chiều ánh mắt của mọi người rơi vào bên trái cái thứ 3 lồng giam bên trên. Bởi vì bị quỷ tộc trộm tới đại hạ người, cơ hồ đều tại cái này lồng giam bên trong. Tất Huyền một mặt hôi bại ngồi tại biên giới, cựu cảnh đỉnh phong tu vi tại lồng giam bên trong cũng không thu hút, mà tiếp nhận hắn tân nhiệm thứ 9 trấn vũ sử ngồi ở bên cạnh hắn. Bọn hắn là tại một lần nhiệm vụ bên trong tao ngộ một vị quỷ vương trung kỳ quỷ tộc, không địch lại phía dưới bị quỷ tộc bắt lấy. Lúc đầu coi là mạng nhỏ khó đảm bảo, không có nghĩ rằng hiện tại biến thành hai bên tử đấu đổ ước. A Di Đà Phật, không biết vị tia thí chủ đến đây cùng lão tăng đánh một trận. Quỷ tộc trong trận doanh kích xạ ra một thân ảnh, Phật thủ ma thân, đỉnh đầu mọc lên 12 quả thịt búi tóc. Mỗi quả thịt búi tóc bên trên đều khảm nạm lấy một viên cao tăng xá lợi luyện hóa tà nhãn. Khuôn mặt hiền lành, lại mang theo một loại làm cho người dùng mình cảm giác quỷ dị. Nửa người dưới là giữ tợn ma thân, che kín lân phiến cùng cốt thứ, cầm trong tay một mặt cờ. Chú diện quỷ Phật, quỷ vương hậu kỳ quỷ tộc. Chu Quỷ Minh cùng quỷ tộc giao thủ đoạn này thời gian, có không ít cao thủ chết tại cái này quỷ vương trong tay. Nghe nói là ngộ nhập quỷ giới đắc đạo cao tăng, bị một vị quỷ giới đại năng tự tay dẫn vào quỷ tộc. Chu Quỷ Minh bên này nhận ra chú diện quỷ Phật, gây nên một trận không nhỏ bạo động. Bảy trận tử đấu, đến chết mới thôi. Hai bên không được nhúng tay, không được nhận thua, nếu không coi là thua liền hai trận. Chỉ cần các ngươi thắng được một trận, chúng ta liền phóng thích một nhóm nhân tộc. Trái lại, nếu chúng ta thắng, liền thế giết một nhóm nhân tộc. Dạ Du tộc quỷ vương thanh âm truyền tới, không ít người nhao nhao nhíu mày. Kỳ thật Chu Quỷ Minh cũng có bắt sống không ít quỷ tộc, trong đó không thiếu quỷ vương cấp bậc tồn tại. Nhưng đối phương tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý những này quỷ tộc sinh tử. Thậm chí tại Chu Quỷ Minh đưa ra nếu bọn họ thua một trận cũng phóng thích một nhóm quỷ tộc lúc, bị từ chối. "Ta tới đi." Một vị thần sắc kiêu căng thanh niên đứng dậy. "Lý Kiếm Phi." Nghe nói Lý gia đã định ra hắn là đời tiếp theo Lý gia gia chủ. Một thân phong vân kiếm pháp đã không thua bởi Lý gia lão tổ lúc còn trẻ. Chú diện quỷ Phật phía sau lồng giam bên trong, có mấy vị Lý gia thiên nhân, cho nên Lý gia tự nhiên muốn cái thứ nhất xuất chiến. Lão tăng tiên thủ Khốc Tang Phiên còn không có thiên nhân hậu kỳ cường giả con mắt. Hôm nay thật đúng là cái cơ hội tốt. Chú diện quỷ Phật nhìn xem Lý Kiếm Phi liếm lắp một chút trong tay cờ cán. Kia cờ biến hóa ra vô số tay đến, mỗi cái trên lòng bàn tay đều khảm nạm lấy một viên độc nhãn. Thượng phẩm linh bảo. Hạ Mặc tò mò nhìn chú diện quỷ Phật trong tay thiên thủ Khốc Tang Phiên. Thần Vũ đại lục trên trăm tộc đối với linh bảo xưng hô đều là nhất trí, nhưng mỗi cái chủng tộc phương pháp luyện khí không giống nhau, cho nên luyện chế ra linh bảo có đôi khi khác biệt sẽ rất lớn. Những này quỷ tộc trong tay linh bảo đại bộ phận đều là quỷ hệ linh bảo. Nhân tộc ngoại trừ một chút tu luyện quỷ đạo võ học người, cơ hồ không ai nguyện ý sử dụng này chủng loại hình linh bảo. Hừ, liền thế nhìn xem hai người chúng ta ai chết trước. Lý Kiếm Phi đứng chắc tay, trường kiếm trực chỉ chú diện quỷ Phật. Kiếm kia tản ra nhàn nhạt thanh quang, tùy ý huy động, đã có xé rách không gian chi ý đồng dạng là một thanh thượng phẩm linh bảo. Thanh minh kiếm. Có người hô lên Lý Kiếm Phi bảo kiếm trong tay tên. Chịu chết đi. Lý Kiếm Phi tốc độ cực nhanh, kiếm thế vừa lên, liền đã xuất hiện tại chú diện quỷ Phật trước mặt. Thanh minh kiếm phun ra nuốt vào lấy lạnh thấu xương kiếm mang, chém ra kiếm khí hóa thành màu xanh long ảnh. Long ảnh giao thoa xoay quanh, đem chú diện quỷ Phật vây khốn ở trung ương. Hắc. Chú diện quỷ Phật cúi đầu cười yếu ớt, Phật thủ chậm rãi nâng lên, một sợi màu đen hương hỏa dâng lên. Hương hỏa trên không trung ngưng kết thành một tòa treo ngược Sâm La điện hư ảnh. Trong tay hắn thiên thủ Khốc Tang Phiên không gió mà bay, cờ trên mặt phản viết kinh văn nổi lên u lục sắc quang mang. Ngược lại ngồi Sâm La điện. Theo chú diện quỷ Phật quát khẽ một tiếng, Sâm La điện hư ảnh ầm vang rơi xuống. Màu xanh long ảnh bị lại thay đổi phương hướng hướng Lý Kiếm Phi đánh tới. Lý Kiếm Phi con ngươi hơi co lại, kiếm thế nhất chuyển, thanh minh kiếm trước người vạch ra một đường cong tròn. Chương 388, trước thua một trận. Chương 388, trước thua một trận. Gió cùng mây tại Lý Kiếm Phi dưới kiếm huyền hóa ra một bức thái cực đồ án. Hạ Mặc đứng tại mũi tàu nhẹ nhàng gật đầu. Cái này Lý gia Phong Vân kiếm pháp cùng Ma Kha vô lượng ngược lại là giống nhau đến mấy phần địa phương. Chỉ là Phong Vân kiếm pháp chính là kiếm pháp làm chủ, Phong Vân chi lực làm phụ, cùng Ma Kha vô lượng vẫn là có bản chất khác biệt. Thái cực đồ án cấp tốc huyết trương, đem phản phệ mà đến màu xanh long ảnh đều thôn phệ. Lý Kiếm Phi thân hình khẽ động, thanh minh kiếm trực chỉ chú diện quỷ Phật mi tâm. Thí chủ có phải hay không quá coi thường lão tăng rồi? Chú diện quỷ Phật trong mắt hàn quang lóe lên, thiên thủ Khốc Tang Phiên đột nhiên triển khai, 108 cánh tay từ trong cờ duỗi ra. Mỗi cái trong tay đều cầm một kiện Phật môn pháp khí. Kim cương sử, hàng ma trượng, thử kim bát vu. Nhìn những pháp khí này tán phát khí tức, cũng đều là chút đỉnh tiêm pháp khí, trong đó cũng không linh bảo tồn tại. Tất cả pháp khí đều hướng phía Lý Kiếm Phi đón đầu nện xuống. Lý Kiếm Phi thân thể như gió giống như bị những pháp khí này nện tán. Sau một khắc, chú diện quỷ Phật phía sau, thanh minh kiếm thẳng đến hắn sau tâm nhưng mà mũi kiếm chạm đến chú diện quỷ Phật trong nháy mắt, những cái kia thủ chỉnh hiện một loại vận bèo quỷ dị trạng thái. Dọc theo thanh minh kiếm hướng thẳng đến Lý Kiếm Phi bản thể chụp tới. Chú diện quỷ Phật chậm rãi quay người, mặt mũi hiền lành nổi lên hiện ra một tia nụ cười quỷ dị. Thí chủ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Thanh âm này mang theo một loại nào đó mê hoặc nhân tâm lực lượng, Lý Kiếm Phi cổ tay khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy trong tay thanh minh kiếm đột nhiên nặng nề. Phá vọng chém. Lý Kiếm Phi cắn răng thấp giọng quát nói, trên kiếm phong đột nhiên bắn ra chói mắt ánh sáng trắng. Một kiếm này, chẳng không phải nhục thân, mà là tâm ma. Người quan chiến chỉ nhìn thấy một đường bình thường kiếm quang hiện lên, chú diện quỷ Phật cả xa bên trên vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Tốt một cái phá vọng chém. Chú diện quỷ Phật thanh âm không còn bình tĩnh nữa, mang theo vẻ tức giận. Đáng tiếc, ngươi chém đứt nổi ý nghĩ sao vậy, chém không đứt luân hồi. Thiên thủ Khốc Tang Phiên đột nhiên triển khai, 108 cánh tay đồng thời rụt trở về. Một tòa cự đại lục đạo luân hồi bàn tại chú diện quỷ Phật phía sau hiện hiện. Khô Vinh đại hạp cốc hư không đống nhiên vỡ ra một đường vết máu, kia là Lý Kiếm Phi lưu lại vết kiếm. Không gian tùy tiện bị xé nứt, Lý Kiếm Phi lại thất khiếu rớm máu, cầm kiếm cánh tay phải cơ bắp từng khúc nứt toát. đi chết. Lý Kiếm Phi nghiến răng nghiến lợi đem Thanh Minh kiếm hướng về phía trước đưa ra nửa tấc. Chính là cái này nửa tấc, nhường lục đạo luân hồi bản phát ra đổ sứ vỡ vụn giòn vang. Lấy huyết tế kiếm. Đây là tử đấu, trước mắt bao người, kẻ bại căn bản không có khả năng có con sống có thể. Lý Kiếm Phi cắn chốt lưỡi, phun ra bản mệnh tinh huyết. Một đầu thanh long hư ảnh từ kiếm thân dâng lên, vuốt rồng xé mở quỷ Phật lồng ngực. Chú diện quỷ Phật ma thân bên trong tuôn ra không phải máu tươi, mà là vô số trường vạn bèo Phật diện. Mỗi tấm gương mặt đều tại tụng niệm hoàn toàn nghe không hiểu kinh văn. Chú diện quỷ Phật thiên thủ khốc tang phiên bên trên con mắt liên tiếp nứt toát. Hắn mặt mũi hiền lành Phật thủ đột nhiên vỡ thành hai mảnh, lộ ra nội bộ nhúc nhích màu đen thịt sen. Thịt sen trung tâm mở ra một con thụ đồng, trong con mắt phản chiếu lấy một vị cao tăng suốt đời ký ức. Kia cao tăng ánh mắt phảng phất vượt qua thời không cùng Lý Kiếm Phi ánh mắt đối đầu. Lý Kiếm Phi con ngươi đột nhiên co lại, liền cái này nháy mắt phân thần, chú văn quỷ Phật vỡ vụn cả sa tàn phiến đột nhiên hướng hắn bay tới, cuốn lấy quanh người hắn yếu huyệt. Mỗi một phiến vải vóc đều tại rút ra kiếm ý của hắn, kinh văn giống nòng nọc giống như thuận kinh mạch đi ngược dòng nước. Phong vân kiếm pháp táng kiếm thức. Lý Kiếm Phi gào thét chấn vỡ bản mệnh kiếm thai, ngàn vạn kiếm phách từ trong lỗ chân lông bắn ra. Thanh long hư ảnh đánh vào chú diện quỷ Phật thụ đồng, đem viên kia phản chiếu cao tăng ánh mắt nổ thành xương máu. Chú diện quỷ Phật ma thân bắt đầu sa hóa, nhưng này chút hạt cắt trên không trung ngưng tụ thành chữ bản ấn. Ngươi không phải lão tăng đối thủ. Chú diện quỷ Phật thân thể tàn phế bên trong truyền ra như sấm sét gào thét. Lý Kiếm Phi đột nhiên cảm giác tim mát lạnh, cúi đầu trông thấy một nửa khóc tang cờ từ sau lưng xuyên bảo. Hẻm núi ở giữa quanh quẩn lên quỷ dị tiếng tụ kinh. Lão tổ, thật có lỗi. Lý Kiếm Phi dùng hết cuối cùng nhất lực lượng, cầm trong tay thanh minh kiếm hướng phía Lý gia chỗ loại cực lớn linh chú ném đi. Trọng thương chú diện quỷ Phật vốn muốn chặn đường, lại đối mặt Lý gia lão tổ bình tĩnh như nước ánh mắt. Hừ, là lao tăng thắng. Chú diện quỷ Phật hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng phía quỷ tộc trận doanh bay đi. Cái kia quỷ vật, các ngươi đều chằm chằm tốt. Lý gia lão tổ thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Rõ. Bốn phía người Lý gia cùng kêu lên đáp. A, lão tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lão tổ. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lý gia thua trận đầu, chú diện quỷ Phật trở về sau. Quỷ tộc lập tức đem một cái lồng giam bên trong nhân tộc toàn bộ xử quyết. Lồng giam vỡ ra khe hở hoàn toàn bị hắc vụ phong bế. Nhân tộc bên này ngoại trừ nghe được tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, căn bản không nhìn thấy bất kỳ tình huống. Hỗn đản. Một vệt kim quang từ nhân tộc trận doanh bắn ra. Không gian trực tiếp bị nện ra một cái độc lớn. Trận thứ hai là ta, cái nào ra nhận lấy cái chết. Triệu gia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử làn da đã nổi lên một tầng ánh sáng màu vàng. Nơi xa nhìn lại như là một tôn thần trích. Hắc hắc. Nương nương ta thích nhất ngươi dạng này đục thân cường hãn hạng người. Không nghĩ tới còn là một vị nha đầu. Thì càng lấy nương nương vui mừng. Huyết hồng sắc phượng bào, phần bụng khảm một khối huyết ngọc khô lâu, khuôn mặt mỹ lệ, lại mang theo bệnh trạng tái nhợt. Một vị nữ tính quỷ vương chậm rãi bay ra, khóe miệng vĩnh viễn treo một vòng quỷ dị mỉm cười. Vạn hài trước dịch nương nương. Triệu cô nương, cẩn thận quỷ vật này ôn dịch. Có người lên tiếng nhắc nhở. Vạn hài trước dịch nương nương chân chân bước qua hư không, mắt cá chân chuông bạc rung vang lúc, vô số hài cốt từ hẻm núi phía dưới xông ra. Triệu gia nha đầu, lại để nương nương nhìn một cái người kim thân có thể hay không kháng trụ cửu âm thai động. Vạn hài trước dịch nương nương khẽ cười một tiếng, móng tay trong khe bắn ra ba hạt thịt thối ngưng tụ thành hạt châu. Hạt châu còn chưa rơi xuống đất ngay tại không trung tan đi, thịt thối bên trong chui ra mấy trăm con song đầu dòi bọ. Dòi bọ trên lưng trở đi chừng hạt gạo nhóc hai, hẻm núi có cây tất cả đều khô héo. Hừ, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử thân thể phát ra đồ đồng thau trải qua nhiều năm hỏa luyện sau ám kim sát trạch. Dòi bọ bò đến nàng mắt cá chân lúc, trong con mắt nổ tung hai điểm ngọn lửa. Thanh âm to, dưới chân phạm vi 10 trượng đột nhiên dâng lên xích kim sắc khí lãng. Dòi bọ đang giận sóng bên trong bạo thành khói đen, khói bên trong lại chuyển đến hải nhi khóc nỉ non. Những cái kia vỡ vụn nhau thai bên trong nhảy ra nửa thấu minh quỷ anh, móng nhọn thẳng đến nàng hai mắt. Nhỏ nhắn xinh xắn không tránh không né, quỷ chảo xẹt qua nàng mí mắt lóe ra hỏa tinh, bị đánh gãy ba cây xương ngón tay. Ngược lại là khối xương cứng. Vạn hài trước dịch nương nương trong bụng huyết ngọc khô lâu phát ra cười khanh khách đấm thành. Một cỗ hải nhi gồm bay tơ xuất hiện tại bên cạnh nàng, trong xe bay ra một khối quả thi vải. Kia vải bóc trên không trung triển khai thành la võng, trên mạng kề cận trăm tờ chưa thành hình thai nhi trong suốt thai màng. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử hai tay giao nhau bảo vệ mặt, thai màng thiếp bám vào nàng kim thân thượng, lại bắt đầu hút ra thịt dưới huyết khí. Chương 389, Vũ Hành lao tổ xuất chiến. Chương 389, Vũ Hành lao tổ xuất chiến. Vạn hài trước dịch nương nương phát ra một trận làm cho người dùng mình tiếng cười. Nha đầu, cứ như vậy trở thành nương nương ta đi. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử ám kim làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hơi bại. Phàm là nhục thân cường hãn hạng người, thường thường kiêng kỵ những này âm bị thủ đoạn. Quỷ vật đừng muốn cản rỡ. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử quát lên một tiếng lớn, đầu vai cơ bắp như nộ lòng giống như dâng lên. Nàng xinh xinh đập vỡ vụn khóa thi vải, vải bóc đứt gãy chỗ phun ra tanh hôi nước, lại tại trong bàn tay nàng ngưng tụ thành hai thanh thủy nhận. Trả lại cho ngươi. Song nhận của tay, chặt đứt ba cây kết nối nhau thai khôi lỗi mối quan hệ. Hừ, ngươi dạng này cũng chỉ bất quá là thụ nhiều mấy phần khổ sở thôi. Vạn hài trước dịch nương nương sắc mặt trầm xuống, lập tức cắn chốt lưỡi, đem máu đen phun tại hải nhi gồm quay tơ bên trên. Trong bụng huyết ngọc khô lâu phanh một tiếng vỡ ra, leo ra cái toàn thân mọc đầy mắt kép viên thịt. Viên thịt bên trên mỗi cái con mắt đều chiếu đến nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử thân ảnh, chỗ sâu trong con ngươi rũa ra mảnh như tơ nhện đoàn khí, cuốn lấy nàng quanh thân đại huyệt. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử chợt cảm thấy khí huyết bình hành, kim cương bất hoại thân lại từ trong bên trong bắt đầu giãn nước. Phá cho ta. Nàng đột nhiên cắn nát sau răng cấm, dấu ở răng ở giữa đan dược hóa thành nóng hổi dược dịch rót vào cổ họng. thất khiếu đồng thời phun ra kim hồng sắc hơi nước, vết rách dày đặc thân thể đột nhiên bắn ra chói mắt quang mang. Triệu gia kim cương bất phôi quyết có một loại cảnh giới tên là niết bàn cảnh, có thể đốt ngàn năm thọ nguyên đổi lấy nửa nén hương vô địch thời gian. Đây là cái gì chiêu thức? Vạn Hải trước dịch nương nương tự nhiên không biết Triệu gia kim cương bất phôi quyết sâu nhất ốc môn đạo, chỉ cảm thấy nhỏ nhắn xinh xắn trên người nữ tử tán phát khí tức nhường nàng có chút kinh hãi. Nhau thai khôi lỗi liên tiếp tự bạo, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử hai mắt tràn ngập lửa vàng, siêu một chút biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện thời điểm, đã tay không kéo ra viên kia còn tại khiêu động viên thịt. Năm ngón tay thu nạp ở giữa, vô số mắt kép tại nàng lòng bàn tay nứt toác, tràn ra đùng huyết bị chói mắt ánh sáng màu vàng bốc hơi. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử hữu quyền ánh sáng màu vàng dần dần tiêu đốt, biến thành một loại đốt trời lửa vàng. Quyền phong lướt qua trường khí tận tán, lộ ra Vạn Hải trước dịch nương nương lảo đảo chạy trốn bóng lưng. Kia tập lộng lấy phượng bào đã tàn phá như sợi thô, chân trụi lưng bên trên bỏ đầy quỷ dị hình xăm. Quỷ vật, chịu chết đi. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử tiếng như sấm sét, bàn tay trái hư nắm thành chảo, giữa năm ngón tay lưu chuyển đỏ kim cương khí ngưng tụ thành núi cao hư ảnh. Vạn Hải trước dịch nương nương hốt hoảng ném ra khỏa thi vải đụng vào núi cao. Tê lạc, không có bất kỳ cái gì lo lắng, khỏa thi vải vỡ thành vô số mảnh vỡ. Bạo. Vạn Hải trước dịch nương nương dẫn nổ tất cả nhau thai khôi lỗi. Canh hôi thủy ngưng thành màn nước, lại bị nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử quyền phong bên trên lửa vàng bốc hơi. Vạn Hải trước dịch nương nương đuối tóc tán loạn, trong bụng huyết ngọc khô lâu vết rách đã lan tràn đến ngực. Nàng cắn đứt tay trái ngón út, nhất định chỉ rơi xuống đất hóa thành ba đầu sáu tay quỷ anh. Ôm nhỏ nhắn xinh xắn mắt cá chân gặm cắn. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nhấc chân đập mạnh nát quỷ anh đầu lâu, thuận thế trộm bắt lấy Vạn Hải trước dịch nương nương đầu vai phơ bảo. Xoẹt xẹt. Gấm vóc xe rách âm thanh bên trong, Vạn Hải trước dịch nương nương nhưng vẫn nhất định cánh tay trái bẻ sầu thoát xác. Kia cắt đứt cánh tay trên không trung bật mèo to ra, hóa thành to lớn kén thịt đưa nàng bản thể bảo khỏa. Hừ. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử cười lạnh, chắp tay hành lễ như lao, kim sắc thuần dương chân hỏa che chiếu toàn thân. Cả người hóa thành một thanh trạng tà kim đao bổ ra kén thịt. Cái gì? Kén thịt một phân thành hai trong nháy mắt, lửa vàng tiêu tán, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử kinh ngạc nhìn xem không có một hai nhất định kén. Nhà đầu chết tiệt kia. Hôm nay để ngươi kiến thức một chút nương nương đại tế. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử phía sau truyền đến thanh âm, Vạn Hải trước dịch nương nương từ nàng cái bóng bên trong chạy ra, không chọn bện tay phải lại dán sát vào nàng sau tâm. Một cây lại một cây bán ký kia từ Vạn Hải trước dịch nương nương lòng bàn tay đâm vào nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử toàn thân huyệt đạo. Mỗi cái sợi tơ cuối cùng đều suýt lấy chừng hạt gạo tự sát vật chất, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử kim thân lại ngăn không được những này quỷ dị sợi tơ. Vạn Hải trước dịch nương nương lúc trước suy yếu khí tức dần dần tăng trở lại. Những này toán khí kia lại đánh cắp nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử thuần dương huyết khí trả lại bản thể. Phá. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử trừng lớn phẫn nộ con mắt, cổ sống đại long liên tiếp bạo hưởng. Chí cương chí dương huyết khí nghịch xông toán khí kia, đem Vạn Hải trước dịch nương nương năm ngón tay nổ máu thịt bé bé. A. Vạn Hải trước dịch nương nương kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ không trung rủ xuống, trong ngực Hải Nhi luồn quay tơ trong nháy mắt giải thể. Mấy trăm quả giống xá lợi tử giống như quỷ dị hạt châu lơ lửng thành trận. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử há lại cho nàng lại thi tà thuật. Một bước đạp nát ba trượng không gian, quyền phong ngưng tụ thuần dương cương khí hóa thành dương cánh kim âu ngay tại quyền kính sắp đánh nát Vạn Hải trước dịch nương nương thiên linh lúc. Vạn Hải trước dịch nương nương đống nhiên giật ra phần bụng huyết ngọc khô lâu, móc ra một đoạn khó coi đến cực điểm. Đây là nương nương ta khổ luyện 3000 năm tiên thiên kế hoạch nham hiểm. Vạn Hải trước dịch nương nương thất khiếu phun máu, cục thịt bên trên mở ra 9 cái tụ đồng. Nhà đầu có biết, ngươi mới đánh nổ nhau thai khôi lỗi bên trong, có vốn là dùng ngươi triệu ra thiên nhân tinh huyết luyện. Cái gì? Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử quyền thế không khỏi trệ nửa phần. Liên cái này điện quang thạch hỏa sơ hở, kế hoạch nham hiểm chín đồng tề xạ u quang, tại nàng kim cương bất hoại trên thân soi sáng ra cái hư ảo phôi thai hư ảnh. Thai trở lại tiên thiên. Vạn Hải trước dịch nương nương cười gần bóp nát kế hoạch nham hiểm. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử chợt cảm thấy dưới rốn ba tấc truyền đến xé rách kịch liệt đau nhức, toàn thân kim mang như thủy triều xuống giống như tiêu tán. Nàng không thể tin túi đầu, kim cương bất hoại thân ẩm vang vỡ vụn, một con quỷ anh lại từ phần bụng chui ra. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử vứt tận cuối cùng nhất khí lực bóp chặt quỷ anh cổ họng. Vạn Hải trước dịch nương nương lại thừa cơ đánh tới, cắn một cái vào nàng cái cổ. Tốt nha đầu, ngươi cái này bất phôi kim thần, vừa vặn ôn dưỡng nương nương thái âm quỷ đồng. Đại hạp cốc bên trên âm phong đột nhiên nghỉ, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử hóa thành một bộ sắc không, trong lồng ngực truyền ra quỷ anh mút vào tiếng vang. Vạn Hải trước dịch nương nương lảo đảo đứng dậy, phần bụng huyết ngọc khô lâu đã phục hồi như cũ, chỉ là bên trong nhiều đạo ám kim đường vân. Gió qua hẻm núi, vắng lặng im mắng, Vạn Hải trước dịch nương nương lui về quỷ tộc trận doanh. Lộng soạn. Triệu gia lão tổ hai tay bắt lấy linh chu biên giới, che kín phòng ngự tính trận văn thân tàu bị hắn cầm ra vết rách. Rất nhanh quỷ tộc bên kia lần nữa truyền đến tiếng hoan hô cùng bị giết nhân tộc tiếng kêu thảm thiết. Nhân tộc bên này sắc mặt cực kỳ khó coi. Bảy trận một đối một tử đấu, ngay từ đầu liền thua liền hai trận, mà lại chết vẫn là thiên nhân hậu kỳ đại cao thủ. Sa suất si khí tại nhân tộc trong trận doanh cấp tốc lan tràn. Đúng lúc này, một đạo huyết quang từ quỷ tộc trong trận doanh bay ra, là một người dáng dấp cực kỳ yêu dị thanh niên, mặc trên người một kiện lưu động huyết bảo. Bản tọa huyết hà tôn chủ. Trận thứ ba liền từ bản tọa linh giáo. Huyết hà tôn chủ nhìn về phía nhân tộc trận doanh, người bình thường tới đối mặt, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết quẩn quẩn không ngừng, giống như tùy thời đều muốn bạo thể mà ra. Tiền bối. Dịch Sơn cùng U Nguyệt có chút lo lắng nhìn về phía Ngũ Hành lão tổ. Không ai từng nghĩ tới quỷ tộc như thế có thể đánh. Không sao cả. Ngũ Hành lão tổ lăng không mà lên, bay đến trong đại hạp cốc ở giữa, cùng huyết hà tôn chủ giằng co. Chương 390, thủ thắng. Chương 390, thủ thắng. Đại hạ vương triều xuất chiến. ánh mắt mọi người đều rơi trên người Ngũ Hành lão tổ. Như trận này lại bại, có lẽ căn bản không cần chờ chết đấu kết thúc, trực tiếp cùng vị tộc triển khai quyết chiến đi. Nếu không nhân tộc bị thương sĩ khí thực sự khó mà bình phục tới. Nhìn các hạ dáng vẻ tựa hồ vừa mới đột phá thiên nhân hậu kỳ không lâu, trận chiến đấu này hẳn là rất nhanh liền có thể kết thúc a. Huyết Hà tôn chủ nhìn xem Ngũ Hành lão tổ lộ ra mỉm cười, một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ. Ha 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 ha. Ai biết được, chỉ là lão phu thật vất vả lại sống đi qua, cũng không dự định chết ngay bây giờ đi, cho nên chỉ có thể mời ngươi chết đi. Ngũ Hành lão tổ cùng Huyết Hà quân chủ đều là thanh niên bộ dáng. Hai người ánh mắt đối đầu, trong không khí mơ hồ có ngũ thải huyết quang tư tư rung động. Ngũ Hành lão tổ cùng Huyết Hà tôn chủ không hẹn mà cùng hướng phía đại hạp cốc phía dưới bay đi. Ngay tại Huyết Hà tôn chủ rơi xuống đất trong nháy mắt, trong địa mạch thoát ra 100 cái thành một gai. Huyết Hà tôn chủ vai trái hơi trầm xuống, huyết bào phồng lên ở giữa chảy ra một giọt tinh huyết. Tinh huyết rơi xuống đất hóa thành huyết mãng xoắn nát vào gỗ, gió tanh bên trong híp mắt cười nói, các hạ sẽ chỉ điểm ấy hoa màu trò xiếc. Đây không phải muốn thử một chút ngươi quỷ vật này đến cùng có bao nhiêu cân lượng sao? Ngũ Hành lão tổ cũng không nóng nảy, song trưởng đều xuất hiện, thủy khí ánh lửa dây dưa thành xoắn ốc vọt tới Huyết Hà tôn chủ mặt. Huyết Hà tôn chủ mũi thở mấp máy, phun ra một chùm huyết vụ, tốc đột nhiên tăng vọt kết thành huyết vóng. Nước hỏa trưởng lực bị tấm này huyết vong cắt chém thành vô số nguyên khí tiêu tán. Ngũ Hành lão tổ lần nữa bỗng nhiên đập mạnh, mặt đất rung động, hình nguyên khí lãng đẩy ra. Hơn 10 thanh canh kim kiếm phá đất mà lên, mũi kiếm trực chỉ Huyết Hà tôn chủ. Huyết Hà tôn chủ tế ra một cỗ huyết hà xa, bạch cốt bánh xe ép qua, một nửa kim kiếm ứng thanh mà nát. Ngũ Hành lão tổ khẽ mắt ngưng lại, còn sót lại kim kiếm bỗng nhiên nứt toát, ba hạt kim tinh như ánh chớp xuyên thấu Huyết Hà tôn chủ đầu gối phải. Chỉ là lại nghe không đến một tia Huyết Hà tôn chủ xương cốt đứt gãy thanh âm. Kia ba hạt kim tinh ngược lại giống bắn vào trong sông, chỉ văng lên một mảnh huyết hoa. Đã như vậy, vậy bản tọa cũng thử một chút ngươi cân lượng đi. Huyết Hà tôn chủ trong cổ phát ra một tiếng như sấm rền gầm nhẹ. Vô số huyết khí từ trong thân thể của hắn phát ra, đầu hai bên trái phải lại nhiều hai cái đầu. Cánh tay cũng từ hai con biến thành sáu con. Ba đầu sáu tay, sáu trưởng đủ đầy, huyết hải cuốn ngược, đại hạp cốc trong nháy mắt bị dìm ngập. Ngũ Hành lao tổ hai chân hám địa ba tấc, ngũ hành hoàn trống rông trôi nổi, xanh vàng đỏ trắng hắc. Ngũ sắc quang mang xoắn nát sóng máu. Sóng máu rút đi lúc, ngũ hành lao tổ áo bào và áo đã nhiễm lên vết máu, khí tức có chút hơi loạn. Xem ra thực lực của ngươi không bằng vừa rồi hai vị kia quỷ vương. Vậy lão phu liền đưa ngươi luân hồi đi thôi. Hai bên thăm dò một trận sau, Vũ Hành lão tổ đại khái thăm dò rõ ràng Huyết Hà tôn chủ thực lực. Vũ Hành lão tổ thân hình bỗng nhiên chùn xuống, mặt đất tầm vang sụp đổ, mượn phản xung chi lực bắn về phía Huyết Hà tôn chủ. Huyết Hà tôn chủ đầu gối phải mặc dù tổn thương, không chút nào bất loạn, chân trái điểm nhẹ mặt đất, thân hình như quỷ mị bên cạnh rời ba thước. Vừa lúc tránh đi Ngũ Hành lão tổ thế xông, Vũ Hành lão tổ một quyền thất bại, quyền phong lại đem hậu phương vách đá ném ra một cái hố to, đá vụn chưa rơi, hắn đã xoay eo quanh người, chân trái như roi quét ngang, mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Huyết Hà tôn chủ hừ lạnh một tiếng, cánh tay phải mình cản, đón đỡ cái này một chân, trong tay áo dấu dếm huyết nhận thuận thế trở ra, thẳng tước Ngũ Hành lao tổ mắt cá chân. Ngũ Hành lao tổ con ngươi hơi co lại, mũi chân điểm một cái, thân hình mượn lực xoay chuyển, tay phải như đao bổ về phía Huyết Hà tôn chủ vai cái cổ. Huyết Hà tôn chủ không lùi mà tiến tới, bàn tay trái nên tiếp, lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn huyết sắc luồng khí xoáy. Hai trưởng chạm vào nhau, khí kình nổ tung, hai người đồng thời lùi lại ba bước, mặt đất bị giẫm ra thật sâu dấu chân. Ngũ Hành lao tổ cánh tay phải khẽ run, lại không ngừng nghỉ chút nào, song quyền như mưa to bay ra. Huyết Hà tôn chủ như trong gió tơ liễu, khi thì nghiêng người né tránh, khi thì lấy trưởng tá lực, ngẫu nhiên phản kích, huyết nhận bạch ra quỷ dị đường vòng cung. Hai người giao thủ nhanh như tia chớp, quyền trưởng giao thoa ở giữa, khí kình bốn phía, hẻm núi đã một mảnh hỗn độn, mặt đất càng là vết rách tung hành. Cho lão phu đi chết. Chiến đến lúc này, Ngũ Hành lao tổ đột nhiên biến chiều, hữu quyền giả thoáng, bàn tay trái như độc xà thổ tín, thẳng đến Huyết Hà tôn chủ tim. Huyết Hà tôn chủ ánh mắt run lên, vai phải hơi trầm xuống, huyết nhận móc nghiêng, bước Ngũ Hành lao tổ rút lui trưởng. Ngũ Hành lao tổ lại là không lùi, bàn tay trái lật một cái, năm ngón tay như câu chế trụ huyết nhận, hữu quyền đột nhiên oanh ra. Huyết Hà tôn chủ bàn tay trái lên tiếp, lòng bàn tay huyết quang tăng gọn, đón đỡ một quyền này, lại bị chấn động đến liền lùi lại vài bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bản tọa thật đúng là xem thường ngươi. Huyết Hà tôn chủ nhìn chòng chọc vào Ngũ Hành lão tổ. Cái này nhân tộc thiên nhân cảm giác không tính đặc biệt mạnh, nhưng tự hồ không có nhược điểm. Hắn vừa rồi âm thầm thi triển mấy loại thủ đoạn, đều bị đối phương từng cái hóa giải mất. Huyết Hà tôn chủ đầu ngón tay đột nhiên lóe ra một đường huyết tiễn. Đạo này huyết tiễn vừa xuất hiện, hẻm núi không khí càng là âm lãnh mấy phần. Ngũ Hành Hoàn trong nháy mắt tại Ngũ Hành lão tổ trước mặt hình thành phòng hộ. Huyết tiễn đụng trên Ngũ Hành Hoàn nổ thành huyết sắc xương mù châu, Ngũ Hành lão tổ giẫm nát hai hạt huyết châu, mặt đất đều bị ăn mòn ra một cái hố. Nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này, vậy lão phu cũng sẽ không khách khí. Ngũ Hành lão tổ lông mày móc nghiêng, trong huyết vụ thoát ra bảy đầu dây leo cuốn lấy Huyết Hà tôn tộc mắt cá chân. Ngũ Hành Hoàn đột nhiên chuyển đỏ, dây leo giấy lên ly hỏa. Huyết Hà tôn chủ vai phải xương bả vai nổ tung huyết hoa, một nửa nhất định chỉ gãy tại trên vách đá. Chỉ bằng ngươi? Huyết Hà tôn giả thần sắc âm tình bất định, thân thể đột nhiên phân thành chín đạo huyết ảnh. Mỗi đầu huyết ảnh lòng bàn tay đều nổi xoay tròn khô lâu ấn. Ngũ Hành Hoàn phóng xuất ra số lượng lớn nước đến, đem hẻm núi biến thành một vùng biển mênh mông. Năm đầu thủy long từ trong nước xuất hiện, trực tiếp quyền xoắn nát tám đạo huyết ảnh. Cuối cùng nhất một đường huyết ảnh nhanh lùi lại ba trượng, trong tay áo vung ra trăm quả máu tùy châu. Thử một chút lao phu cách hỏa nha. Ngũ Hành Hoàn bên trong lần nữa bay ra vô số hỏa điểu, máu tùy châu gặp hỏa táng làm tanh hôi khói đen. Ngũ hành lao tổ bàn tay trái lăng không ấn xuống, trong bụi mù đột nhiên ngưng ra một đường núi cao hư ảnh. Huyết Hà Tôn chủ tròng trắng mắt bạo khởi tơ máu, đỉnh đầu thoát ra ba tấc huyết quang. Đất vàng chấn nhạc cấn đè xuống lúc, Huyết Hà Tôn chủ xương sống lưng phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Sơn ảnh mỗi chỉ một tấc, hắn thất khiếu liền phun ra một cỗ máu đen. Một đường huyết ảnh thừa cơ liền muốn bỏ chạy, Ngũ hành hoàn đột nhiên bao lấy kia sợi huyết quang. A! Gào thảm thanh âm từ đại hạp cốc dưới đáy sông thẳng tới chân trời. Người nào thắng? Nhân tộc trận doanh có người kinh hô, Ngũ hành lao tổ cùng Huyết Hà Tôn chủ đánh tới đại hạp cốc phía dưới. Không có thiên nhân nhãn lực, căn bản nhìn không tấu trong đại hạp cốc mê vụ. Một đường ngũ thải quang hoa từ trong đại hạp cốc bay ra. Ngũ hành lao tổ trở lại đại hạ vương triều loại cực lớn linh thuyền trên mặt. Ti chủ, may mắn không làm được bệnh. Tiền bối vất vả. Đối với trận chiến đấu này thắng bại, Hạ Mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngũ hành lao tổ thực lực hôm nay hoàn toàn có thể cùng thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong phân cao thấp. Vị yêu Huyết Hà Tôn chủ rõ ràng không phải là đối thủ. Nhân tộc trận doanh bên này lập tức hoan hô lên, một nháy mắt sĩ khí phóng đại. Thua liền hai trận, cuối cùng nên đón thủ thắng. Chương 391, Bạch Lao thực lực. Chương 391, Bạch Lao thực lực. Trận thứ ba là chúng ta thắng, nên tuân thủ ước định trước thả người a. Nhân tộc nhìn bên này hướng vị tộc bên kia cái thứ ba hắc vụ lồng giam. Cứ việc một nửa đều là đại hạ vương triều người, nhưng vẫn là có thế lực khác bị bắt người. Đại hạ vương triều Ngũ hành lão tổ vừa mới chiến thắng, hiện tại liền nhìn vị tộc có phải hay không nguyện ý tuân thủ ước định thả người, nếu không tiếp xuống tử đấu cũng không cần tiếp tục. Lý gia lão tổ cùng Triệu gia lão tổ thần sắc lạnh lùng nhìn về phía kia năm cái đỉnh tiêm quỷ vương, thậm chí có chút chờ mong vị tộc hủy vương, như thế nói cũng không cần quản cái khác, trực tiếp buông tay chém giết chính là. Hắc, chúng ta quỷ tộc tự nhiên nói lời giữ lời. Thả người. Dạ Du tộc quỷ vương tựa hồ là quỷ tộc phái ra đại biểu. Tòa thứ ba hắc vụ lồng giam lập tức đằng không mà lên, bay đến đại hạp cốc trên không, tại hai bên rằng có ở giữa dừng lại. U Nguyệt mũi chân điểm nhẹ đầu thuyền, hướng phía hắc vụ lồng giam bay đi. Cái khác bảy nhà thế lực lớn cũng đều có một vị thiên nhân trung kỳ bay ra. Cho dù quỷ tộc thả người, cũng không thể phớt lờ, còn muốn triệt để kiểm tra những người này có vấn đề hay không. Tỷ như trong cơ thể có hay không bị gieo xuống cái gì thủ đoạn, có quỷ hay không tộc lẫn vào trong đó. Thậm chí, đoạt linh tộc, an quỷ tộc như vậy nhờ có, hiện tại bọn hắn rất cẩn thận. Phải phó ti chủ. Hắc vụ dần dần biến mất, tân nhiệm thứ 9 Trấn Vũ Sử cùng Tất Huyền Thần sắc có chút xấu hổ. Vung ra thần hồn. U Nguyệt không để ý đến hai người cảm xúc, một chỉ điểm hướng hai người mi tâm. Muốn biết có vấn đề hay không, trực tiếp nhất phương pháp chính là kiểm tra thần hồn. Cùng hai người bị quỷ tộc tù binh trong khoảng thời gian này ký ức. Không chỉ U Nguyệt muốn kiểm tra hai người, những thế lực lớn khác phái ra đại biểu đều muốn kiểm tra bọn hắn. Đồng thời U Nguyệt cũng muốn kiểm tra những thế lực lớn khác bị bắt làm tù binh người. Lẫn nhau ở giữa tra để loạt bổ sung, đồng thời nhìn chằm chằm đối phương không muốn làm cái gì tiểu động tác. Dù sao Trấn Vũ Sử đã được cho Trấn Vũ Ti cao tầng. Trong trí nhớ còn có một số dính đến Trấn Vũ Ti cơ mật. Chỉ là những này ra hỏa rơi vào quỷ tộc trong tay như vậy thời gian dài, chắc hẳn ký ức đã sớm thủng trăm ngàn lỗ đi. Trở về sau, những người này cũng biết đứng trước tương đối dài một đoạn thời gian cách ly thẩm tra. Hy vọng bọn họ tâm thái không muốn mất cân bằng đi. Ti chủ, đều kiểm tra qua, ngoại trừ có bị tìm tới hồn vết tích bên ngoài, chỉ là thân thể vô cùng suy yếu, cái khác không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. U Nguyệt sẽ bị quỷ tộc tù binh đại hạ bên trong người mang theo trở về. Lập tức phân phó người đem bọn hắn mang theo xuống dưới hảo hảo chiếu cố. Quỷ tộc dám lấy bọn hắn làm tử đấu tiền đặt cược, cũng không còn như làm cái gì tiểu động tác, giống như âm quỷ thủ đoạn tuyệt đối không thể gạt được nhân tộc. Hạ Mặc nhìn về phía đối sườn núi quỷ tộc, hoàn toàn không có bởi vì bại một trận có cái gì sĩ khí sa sút tình hình xuất hiện. Ngược lại là nhân tộc bên này, cứ việc ngũ hành lao tổ chuyển về một thành, không khí vẫn là rất nghiêm trọng. Sau đó lập tức sẽ tiến hành trận thứ tư tử đấu, trước ba trận tử đấu tình huống đến xem. Những cái kia quỷ vương hậu kỳ quỷ tộc vai trò không phải đơn giản. Một trận chiến này liền từ lão phu tới đi. Hư không ngưng băng, phong thiên môn bạch lão đạp trên băng bậc thang đi ra. Hạ Mặc nhìn phong thiên môn chỗ loại cực lớn linh chu một chút, phong thiên môn chỉ có bạch lão một vị thiên nhân hậu kỳ. Nhưng vị này bạch lão mang đến cho hắn một cảm giác, tựa hồ cũng không mạnh bộ dáng. Từ đấu không cách nào nhận thua, nếu là vị này bạch lão vẫn lạc. Băng thiên quân đồng dạng đứng ở đầu thuyền, vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Có lẽ có cái gì ẩn tàng thủ đoạn a. Hạ Mặc trong lòng âm thầm phỏng đoán. Nguyên lai là phong thiên môn cao thủ, bản tọa một cái hài nhi trước đó vài ngày tựa hồ chết tại trong tay các ngươi. Bút chướng này đã sớm muốn tìm các ngươi rồi. Một sợi khói xanh dâng lên, thư sinh khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt kéo dài chu sa, hướng phía bạch lao chắp tay mà cười. Phán quan. Bạch lao nhìn lấy thư sinh nhẹ giọng mở miệng. Cái này trận thứ tư xuất chiến quỷ vương bộ dáng không thể nghi ngờ tiếp cận nhất nhân tộc. Mà phán quan danh tiếng, đoạn này thời gian tại Chu Quỷ Minh đồng dạng không nhỏ. Chết tại dưới trướng hắn quỷ tộc trong tay nhân tộc thiên nhân đều có 7-8 vị nhiều. Phán quan một lần duy nhất ra tay, chính là một vị thiên nhân trung kỳ đỉnh phong nhân tộc. Một chiêu giết chết. Tám thế lực lớn bên trong có thể miểu sát thiên nhân trung kỳ đỉnh phong thiên nhân hậu kỳ tuyệt đối không nhiều. Bởi vậy có thể thấy được phán quan thực lực. Ngoài bút điểm mực xoắn xuân thu, nửa tờ mệnh sổ ghi chép trên giấy thu. Bản tọa đối với các ngươi nhân tộc một vài thứ đều cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc. Phán quan chậm rãi mà nói, mảy may nhìn không ra đại chiến sắp đến khẩn trương cảm giác. Không có cái gì đáng tiếc. Bạch lao đánh gãy phán quan, một cái màu xanh thước xuất hiện trong tay. Nơi xa, phán quan bên cạnh nổi lơ lửng một quyển quyển trục. Kia quyển trục chừng cánh cửa lớn nhỏ biên giới trục đầu còn tại hướng xuống nhỏ xuống mực nước. Mực châu rơi vào khô vinh đại hạp cốc, giữa không trung ngưng tụ thành đầu lâu hình dạng. Phán quan câu xóa sinh tử tiết mục, lão phu tuổi nhỏ lúc liền từng nghe nói, không nghĩ tới hôm nay còn thân hơn mắt nhìn thấy rồi. Bạch lão cầm màu xanh thước tay có chút dùng sức, thước mũi nhọn bắt đầu rung động kịch liệt. Từng đạo vết nứt không gian như là xiềng xích hướng bốn phía lan tràn. Phán quan đưa tay bôi qua quần trụ, đầu ngón tay mang theo một chuỗi hỏa tinh. Nhân tộc, ngươi khóa ở Vân Hải, khóa ở Hoàng Tuyển sao? Trên quyển trục toát ra từng sợi vật bèo khói đen, lập tức huyễn hóa thành vô số đầu lâu. Hẻm núi ở giữa thoáng chốc cầm phong gào thét, Bạch Lao chậm rãi hướng phía phán quan đi đến, thước trước người phóng thích quang mang. Làm viên thứ nhất đầu lâu đụng vào lúc, thanh ngọc thước đột nhiên phát ra thanh thúy thanh âm rung động. Thanh quang thoát ly thước thân, giữa không trung ngưng tụ thành bảy chôi đoạn kiếm. Đinh, đinh, đinh. Bảy chôi đoạn kiếm bay múa, trong chốc lát, đâm xuyên vô số đầu lâu mi tâm, thân kiếm phát ra thanh quang đem khói đen đều xua tan. Phán quan cười lạnh một tiếng, quyển trục xoay chuyển ở giữa chấn động rất xuống đại đoàn chất lỏng màu đen, những này chất lỏng màu đen gặp gió liền trướng, cuối cùng hình thành một con to lớn quỷ thủ, một tay lấy bảy chôi đoạn kiếm nắm trong tay. Bạch lão ngón trỏ trái tại màu xanh thước bên trên trùng điệp một gõ, bạo. Hẻm núi trên không tầng mây ứng thanh nổ tung. Bảy chôi đoạn kiếm đồng thời tự bạo, to lớn quỷ thủ bị chấn thành đầy trời mưa đen. Phán quan nhanh chóng tối lui mấy bước, quyển trục tung bay ngăn lại vẩy ra mảnh vỡ, nhưng vẫn là có nửa mảnh phá vỡ gương mặt của hắn. Chỗ thủng chỗ lộ ra không phải huyết đục, mà là lăn lộn xương mù màu đen. Khá lắm ngọc thạch câu phần, bản tọa thật đúng là xem thường ngươi. Thực lực của ngươi so với ban đầu kia hai cái quỷ vương, tựa hồ phải yếu hơn không ít. Hẳn là các ngươi là cố ý trước phái cường giả xuất chiến. Bạch Lao vẫn như cũ hướng phía phán quan đi tới, đi lại thong dong, trên không trung bước ra gợn sóng. Vậy liền để ngươi xem một chút, bản tọa đến cùng yếu không kém. Phán quan đem mình tay ngăn cách một cái lỗ hổng, lúc này không phải hắc vụ, thật bức ra một giọt tinh huyết rơi vào quyển trục. Chương 392, Thiên Cung Điện hạ tràng. Chương 392, Thiên Cung Điện hạ tràng. Bạch Lao bước chân đột nhiên dừng lại, vô ý thức sờ lên vết hổ. Vừa rồi giống như cảm giác được có một cái tay bóp lấy cổ của mình. Ngón tay hướng mi tâm một vòng, vạch ra một đường vết máu, làm đỏ thắm rót vào con người lúc. Bạch Lao nhìn thấy vô số quỷ dị sợi tơ đang từ phán quan trong tay áo rũa ra, đang từ từ quấn lên chính mình. Hẻm núi hai bên vách đá dần dần bong ra từng mảng, Bạch Lao chân đạp hư không đột nhiên ngưng tụ thành thực chất, giống một tòa bậc thang từng bước kéo lên. Mỗi trèo lên một cấp, những cái kia quỷ dị sợi tơ liền đứt đoạn vài gốc, màu xanh thước bên trên vết rạn đã lan tràn tới cổ tay. Hắn tại cưỡng ép kinh mạch lưu chuyển. Nhân tộc bên này có không ít cao thủ nhìn ra Bạch Lao dự định. Phán quan kêu lên một tiếng đau đớn, trên quyển trục huyết chú lại bắt đầu đảo lưu. Đông nhiên ngẩng đầu, Bạch Lao phía sau trong tầng mây chẳng biết lúc nào hiện ra chín đạo vòng vàng. Chín đạo vòng vàng đầu đuôi cùng nhau ngậm, chính chậm rãi chuyển động áp xuống tới. Bạch Lao tu luyện không phải Phong Thiên môn truyền thừa võ công. Hạ Mặc nhìn xem Bạch Lao thi triển thủ đoạn tò mò hỏi. Phong Thiên môn chính là Băng Thiên quân sáng tạo, ngoại trừ Đại Hạ Vương Triều là thuộc Phong Thiên môn trẻ tuổi nhất. Hạ Mặc trước mắt thấy qua Phong Thiên môn đệ tử, võ công đều cùng Băng Thiên quân một mạch tương thừa. Nhưng vị này Bạch Lao hiển nhiên không phải. Ti chủ, căn cứ chúng ta giải được tin tức, vị này Bạch Lao tại Phong Thiên quân chưa thành thiên nhân thời điểm, liền đã tại hắn bên người hộ đạo. Cho nên tu luyện cũng không phải là Phong Thiên môn võ công. U Nguyệt đồng dạng nhìn chăm chú lên Bạch Lao cùng phán quan chiến đấu. Bản Vương kém chút nhìn lầm. Vị này Bạch Lao thực lực không tầm thường, xem ra trận chiến đấu này không hề giống ngay từ đầu nghĩ như vậy khó. Hạ Mặc ánh mắt lấp lóe, cựu trong cửa. Phán quan thanh âm lần thứ nhất xuất hiện dị thường ba động, quyển trục tự động cuốn lên phát ra kim loại mà sắt đâm vang. Tay phải hư nắm, một chi bạch cốt bút từ trong tay áo trượt ra, ngòi bút dính lấy chính là mới vẩy xuống mưa đen. Bạch Lao khỏe miệng tràn ra tơ máu, nhưng trên mặt đã lộ ra ý cười, chín đạo vòng vàng ánh sáng màu vàng bộc phát sáng rực, thẳng đến hoàn toàn hiện hiện lúc. Khô binh đại hạp cốc lâm vào quỷ dị yên tĩnh, ngay cả vẩy ra đá vụn đều ngưng trệ giữa không trung. Nhưng là phán quan bạch cốt bút còn tại khó khăn di động, thẳng đến ngòi bút chạm đến quyển trục mặt ngoài, theo ha một tiếng vang nhỏ, vòng vàng bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vết rách. Hẻm núi dưới đáy đột nhiên truyền đến vạn quỷ kêu khóc, Bạch Lao quyết định thật nhanh, cắn chốt lưỡi phun ra sương máu. Huyết châu dung nhập vòng vàng ngay mắt, cựu trọng cửa ẩm vàng khép kín, đem phán quan chưa viết xong lời chữ chặn ngang cắt đứt. Sóng xung kích làm vỡ nát phạm vi mấy trăm dặm tầng mây. Khu binh đại hạp cốc hai bên trên vách đá hiện đầy răng khắp nơi vết chém. Sâu nhất một đường cơ hồ đem ngọn núi chém thành hai khúc. Phán quan quyển trục tại cương phong bên trong vân thành tam tiết, mực nước ngưng tụ thành một đầu độc dao chiếm cứ tại hắn trên cánh tay trái. Bạch Lao áo bào và áo chảy ra vết máu, màu xanh thức mũi nhọn đúng như bản thạch địa chỉ vào đối phương cổ họng. Lao cốt đầu ngược lại là trải qua gặm. Phán quan liếm qua giữa hàm răng máu đen, độc dao ngẩng đầu phun ra xương mù tím. Một chỗ vách đá bị ăn mòn ra tổ ong chạm lỗ thủng, đá vụn như mưa rơi hướng ngược sâu. Không so được ngươi quỷ vật này khó chơi. Màu xanh thức hành rút đánh tan xương độc, thước gió đảo qua chỗ, lưu lại xương mù tím tiêu tán. Bạch Lao đem thước rời khỏi tay, một đường thanh quang thẳng đến phán quan tim. Tàn phá quyển trục ngăn trở thước, phán quan tay phải móng tay giải ra ba tấc. Rõ ràng là cái nhân tộc, lại như thế thích xuất phát từ tâm can. Trong khoảng thời gian này móc đã quen yêu quỷ bụng, một lát không đổi được. Bạch Lao đột nhiên chìm cửa tay, màu xanh thước trung đoạn bắn ra một đoạn móc câu, xoắn lấy vỡ vụn quyển trục hung ác túm. Phán quan bị mang đến lảo đảo nửa bước, cánh tay trái độc dao thừa cơ cuốn lên màu xanh thước. Bản tọa giúp ngươi ấm áp binh khí. Dao thân dâng lên liệt diễm, thước trong nháy mắt thiêu đến đỏ bừng. Bạch Lao buông tay vứt bỏ thước, lòng bàn tay lại sáng lên ánh sáng màu vàng. Lão phu cũng không sợ bỏng. Bảy giờ ánh sáng màu vàng từ khe hở bắn ra, đinh vào độc dao bảy tấc. Xuất sinh kêu kêu thảm la lộn, mang theo quyển trục tàn phiến rơi hướng ngay bực. Phán quan con ngươi đột nhiên co lại, lập tức giận tím mặt, muốn chết. Vô số âm hồn kia từ trong tay áo phát ra cuốn lấy Bạch Lao tứ chi. Phán quan một cái lắc mình đến hắn phía sau, năm ngón tay thành chảo móc hướng sau tâm, nhân tộc tiên nhân hậu kỳ linh hồn, bản tọa nhận. Bạch Lao trong miệng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, huyết châu trên không trung nổ tung linh hồn không có, thấu máu đinh bao no. Xương máu ngưng tụ ra 9 cái thấu máu đinh, trực tiếp đính tại phán quan trên cánh tay. Phán quan nhanh lùi lại ở giữa kéo xuống toàn bộ cánh tay phải ra thịt, sắt thép va chạm âm thanh bên trong, 9 cái thấu máu đinh ngay tại giữa không trung bị quỷ hỏa bốc hơi. Còn có 2 cái. Bạch Lao ho khan bọt máu nếm miệng cười một tiếng, cuối cùng nhất 2 cái thấu máu đinh từ hư không gợn sóng bên trong chui ra, xuyên vào hai đầu gối. Phán quan quỳ rạp xuống không trung, toàn thân rung động không thôi, hiển nhiên cái này thấu máu đinh không chỉ làm bị thương nhục thân như vậy đơn giản. Đủ lâm độc. Phán quan ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Lão, trong mắt lóe lên tàn khốc, cái này nhân tộc lao già kinh nghiệm chiến đấu thật sự là phong phú. Cùng các ngươi quỷ tộc so kém xa, chỉ là ngươi. Không quá đi, Bạch Lão một cước giẫm ở phán quan sống lưng, một tấm dẫn lôi phủ trong nháy mắt dán tại phán quan trên đầu. Vâng. Ngàn vạn lôi quang từ tầng mây đánh rớt. Ghê tởm. Phán quan ở trong ánh chớp gào thét, thân thể dạn nước trỗi chảy ra khói tím, động lòng người quỷ hai tộc đều là an tĩnh nhìn xem. Không có bất kỳ người nào ra tay, từ đấu, hoặc là chết một cái, hoặc là chết một đôi. Cuối cùng nhất một đạo thiểm điện rơi xuống, màu xanh thước chính cắm ở vách đá trong cái khe bù bù. Siêu. Bạch Lao thu hồi màu xanh thước, đối tiêu tán phán quan gãy nhẹ thước thân. Tiếp sau, nhớ kỹ trốn tránh lao cốt đầu đi. Ha 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 ha. Tốt. Lao tử lúc đầu coi là trận này tử đấu không có cái gì để mắt. Không nghĩ tới thật là có niềm vui ngoài ý muốn. Ai tới làm lao tử đối thủ? Ngay tại Bạch Lao về doanh thời điểm, một thân ảnh lại từ quỷ tộc trận doanh bắn ra. Cương đại quỷ khí thẳng tiếp dẫn động tiên tượng, bầu trời hạ xuống tuyết lông lống. Liền ngay cả băng thiên quân cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần vị này mới xuất trường quỷ vương. Tóc bạc ở giữa sinh ra trắng loáng sương rồng, lông mi ngưng kết sương hoa, môi sắc nhạt như sơ tuyết. Từ khuôn mặt bên trên nhìn, thực sự nhìn không ra là một cái quỷ tộc. Chỉ có điều kia trần trụi lồng ngực, tựa như trong suốt, như ẩn như hiện, lộ ra bên trong cùng người thường khác biệt. Hải cốt, băng hải long tôn, quỷ vương hậu kỳ đỉnh phong quỷ tộc. Ánh mắt của mọi người đều hướng thiên khung điện kia chiếc loại cực lớn linh chu nhìn lại. Lần này tham gia một đối một tử đấu thiên nhân hậu kỳ bên trong. Chỉ có thiên khung điện vị kia độc nhãn nam tử là thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong. Đi thôi. Thiên khung điện nhị điện chủ nói khẽ. Độc nhãn nam tử cầm cái kia trôi cửu hoàn đao đi ra. Nếu để cho long tộc biết còn có ngươi dạng này nghiệt chướng tồn thế, chỉ sợ nhất định phải lập tức giết tới không thể. Độc nhãn nam tử nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới băng hải long tôn trước mặt. Mở miệng câu nói đầu tiên, liền để băng hải long tôn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Giữa thiên địa hàn khí càng là lạnh 3 phần. Chương 393, đao chạm rồng quỷ. Chương 393, đao chạm rồng quỷ. Lão tử một hồi sẽ đem xương cốt của ngươi toàn bộ đông cứng, sau đó từng khối lập nát. Băng Hải Long Tôn nhìn chòng chọc vào độc nhãn nam tử, trong mắt hàn ý đầy sắp tràn ra tới. Quỷ tộc cũng có tiên thiên cùng hậu thiên phân chia. Giống dạng du tộc Minh Nguyên tộc loại này quỷ tộc, bọn hắn sinh mà vì quỷ, chính là thiên địa tự nhiên thai nghén. Nhưng còn có một loại thuộc về hậu thiên quỷ tộc, nhất là quỷ tộc bị đuổi tới quỷ giới sau, hoàn cảnh nơi đây càng là kích thích không ít mới quỷ tộc sinh ra. Nhục thân linh hồn bị quỷ khí chỗ ô nhiễm, xảy ra một loại nào đó không biết tên biến dị. Tựa như trước mắt Băng Hải Long Tôn, toàn thân trên dưới quỷ khí cùng long khí xen lẫn, lại thêm kia rõ ràng sử dụng. Nhìn sợ người khác không biết hắn là long tộc xuất thân đồng dạng. Phía trước ra sân mấy vị quỷ vương bên trong, vị kia phán quan hẳn là từ nhân tộc chuyển sinh mà thành quỷ tộc. Không phải tộc ta bên trong, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Những này đã lưu lạc làm quỷ vật người, lúc đầu chủng tộc đương nhiên sẽ không tán thành bọn hắn. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể lấy quỷ tộc tự cho mình là. Nhưng là giống long tộc dạng này kiêu ngạo chủng tộc, chỉ sợ trong lòng đối với long tộc tán đồng cảm giác vẫn là xa xa cao hơn quỷ tộc. Nhưng đồng dạng đạo lý, Băng Hải Long Tôn cho là mình là long tộc, nhưng là long tộc tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mà lại một khi biết như thế một đầu quỷ long tồn tại, long tộc tuyệt đối sẽ phái ra cao thủ thanh lý môn hộ. Trước đó vài ngày gặp được một cái quỷ vương, cũng giống ngươi dạng này giống dạng. Kết quả lại như thế nào đâu? Chỉ là nhìn từ điểm này, ngươi bây giờ quả nhiên quỷ tộc thành phần quá nhiều với long tộc. Dù sao lấy long tộc kiêu ngạo, cái này lời hung ác khâu bọn hắn hẳn là trực tiếp tình lượng. Chỉ có các ngươi những này quỷ vật mới có phần này tiểu tâm tư. Độc nhãn nam tử khiêng cửu hoàn đao, không chút kiêng kỵ đánh giá Băng Hải Long Tôn. Quỷ vương hậu kỳ đỉnh phong, lại thêm long tộc tiền thân, đối thủ như vậy có thể xem thường, nhưng quyết không thể chủ quan. Muốn chết. Băng Hải Long Tôn trong mắt hàn quang lóe lên. Không khí một tiếng bạo hưởng, Băng Hải Long Tôn đã hoàn toàn long nhân hóa, xanh đậm đuốt rồng hướng phía độc nhãn nam tử đầu bổ xuống. Số lượng lớn màu trắng hàn khí cùng đuốt rồng vung vẩy phương hướng ngược nhau tràn ra. Không gian bị xé mở năm đầu lỗ hổng, mà lại biên giới còn ngưng tụ một tầng băng cứng, cứ thế với tốc độ khép lại phi thường chậm chạp. Bụt. Hỏa hoa vang khắp nơi, độc nhãn nam tử cửu hoàn đao chống chọi đuốt rồng mặc cho Băng Hải Long Tôn thế nào dùng lực, đều không có cách nào có bất kỳ tiến thêm. Long nhân hình thái liền có như thế lớn khí lực, thật đúng là được trời ưu ái chủng tộc a. Thật không biết ngươi vì sao tự cam đoạ lạc cùng quỷ tộc làm bạn. Độc nhãn nam tử nết miệng cười một tiếng, một ngụm đại khí thở ra, thậm chí có thể trông thấy hai cánh tay kinh mạch du động. Trên thân đao chín hoàn cùng nhau chấn động. Từ xưa ý trời yêu cầu cao hỏi, thiên khung điện tổ sư chính là lấy vấn thiên hai chữ sáng tạo ra một hệ liệt thiên khung điện võ công. Huy hoàng thiên uy không thể ngang ngược, đao tức thiên hình. Một con xanh đậm vuốt rồng từ trên cao rơi xuống, không có gặp một vệt máu. Giống. Một đầu ngàn trượng băng long chân thân xuất hiện tại đại hạp cốc trên không. Chỉ là thiếu khuyết một con vuốt rồng, vô luận thế nào nhìn đều cảm thấy buồn cười. Nhân tộc, ngươi muốn chết. Băng Hải Long Tôn mở miệng gào thét, giữa thiên địa nổi lên một trận luồng khí lạnh. Hắn vừa rồi ỷ vào long tộc nhục thân cường hãn, mới tùy tiện cận thân, không nghĩ tới cái này độc nhãn nhân tộc đao như thế sắc bén. Liền ngay cả nhục thể của hắn tại hắn trước mặt cũng giống như đầu hũ đồng dạng. Mây đen tiếp cận, băng hải long tôn thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Một cây lại một cây có thể so với núi cao băng truy từ trong mây đen toát ra đầu. Nhớ tới vừa rồi một đao kia, băng hải long tôn hiện tại cũng không dám tùy tiện cận thân. Ầm. Băng truy vỡ nát hầu như không còn, theo một tiếng trầm thấp long ngâm, mảnh vỡ giống hạt mưa giống như đánh hạ. Toàn bộ Khô Vinh đại hạp cốc đều tại một chiêu này phạm vi bao phủ. Như Thần Vũ đại lục là một cái ma pháp đại lục, băng hải long tôn chiêu này liền có tên cấm chú. Ngươi cảm thấy đầu kia băng long so với Hắc Long Vương như thế nào? Hạ Mặc nhìn phía xa đại chiến, không khỏi hướng Hoàng Nưu hỏi. Hắn cùng Hắc Long Vương giao thủ qua, mà Hoàng Nưu đã từng lại là Hắc Long chúng. Hai đầu long đô có thể so với nhân tộc thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong tu vi cảnh giới. Từ xa nhìn lại, trong lúc nhất thời ngược lại không tiện phán đoán. Đầu này băng long phải kém hơn không ít. Hoàng Nưu đồng dạng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm băng hải long tôn cùng độc nhãn nam tử chiến đấu. Nhất là kia ngàn trượng băng long chân thân, ngoại trừ nhan sắc có khác nhau, nhìn ngược lại cùng Hắc Long Vương không có cái gì hai loại. Hắc Long Vương thân phụ chân linh huyết mạch, nếu không phải từ nhỏ tại kia bí cảnh bên trong lớn lên, lấy long tộc đối với huyết mạch coi trọng trình độ, chỉ sợ sớm đã trở thành đỉnh tiêm yêu vương. Đầu này băng long xem xét chính là bình thường long tộc, mặc dù không biết cái gì nguyên nhân nhường hắn biến thành vị tộc, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Hắc Long Vương. Bản vương cũng là nghĩ như vậy, chỉ là đầu này băng long thực lực hẳn là so ngay từ đầu hai vị kia quỷ vương mạnh hơn. Thiên khung điện độc nhãn nam tử thực lực. Hạ Mặc thanh âm yếu dần, cho đến tận này quỷ tộc ra sân mạnh nhất quỷ vương băng hải long tôn, lại bị cái này độc nhãn nam tử đè lên đánh. Gián, liền cái này hai lần sao? Độc nhãn nam tử chém ra trăm trượng đao cương, tất cả cận thân băng truy nhau nhau hóa thành một mịt. Đao cương phạm vi cấp tốc mở rộng, thật sự là đem trời đều bao bảo. Không xá. Độc nhãn nam tử tiếng giống giận dữ đánh sơ sát mây đen. Thưa không xuất hiện bị ngọn lửa đốt cháy vết tích, nhưng mắt thường lại không nhìn thấy bất kỳ hỏa diễm. A, ghê tởm. Băng hải long tôn kinh sợ thanh âm vang lên. Một đường đao ngân tử cổ vượt ngang đến ở giữa vị trí, cháy đen vết tích như bị nướng chín đồng dạng. Kinh khủng nguyên khí ba động tại băng hải long tôn trong miệng ngưng tụ. Khô Vinh đại hạp cốc hoàn toàn biến thành một mảnh băng tuyết chi địa. Liền ngay cả nhân quỷ hai tộc bảy trận địa phương đều hứng chịu tới hàn khí ăn mòn. Băng thiên quân nhẹ nhàng nâng tay, hàn khí nhao nhao tối lui. Quỷ tộc bên kia cũng có đỉnh tiêm quỷ vương ra tay chặn cỗ hàn khí kia, muốn phân ra thắng bại. Băng hải long tôn một chiêu này rõ ràng là cuối cùng nhất át chủ bài. Giống. Băng hải long tôn ngẩng đầu nháy mắt, tiết hầu chỗ sâu phát ra rít lên. Đạo này chùm sáng màu trắng tuyệt không phải bình thường hàn khí, bình thường long tộc trong bụng có lửa, nhưng băng long ngoại lệ. Sơ ánh sáng ba trượng bên trong, khí lãng đông nhiên làm lãng vòng, cột sáng bên ngoài bênh hắc vụ như dao, chính là thời gian đóng băng nước vỡ chi khe hở. Ý trời lục kiếp đao. Độc nhãn nam tử nắm chặt cửu hoàn đao, không có chút nào né tránh dáng vẻ. Cái này cửu hoàn đao hẳn là một kiện thượng phẩm linh bảo. Nhưng dù cho như thế, muốn chọi cứng băng hải long tôn người một kích này, đao chạm giống quỷ. Nhân quỷ hai tộc ngoại trừ có ít cao thủ bên ngoài, toàn bộ vô ý thức nhắm mắt lại. Kia xóa đao quang không nhắm mắt, cảm giác con mắt sẽ trực tiếp mù mất. Băng hải long tôn phun ra chùm sáng bị đao khí chạm diện, hư không thậm chí xuất hiện một đường chát đao hư ảnh. Lộng xoạt. Tất cả thanh âm đột nhiên ngừng lại, chỗ đức không gây máu tươi, tất cả đều là băng mạch kinh lạc như rễ cây cầu kết. Đầu rồng to lớn rơi xuống, con ngươi vẫn chiếu đến không cam lòng. Không đầu rồng thi trên không trung vẫn như cũ duy trì dương nhanh múa vút tư thái, nhất định nơi cổ phiêu tán phi tuyết. Ầm. Mọi người ở đây ngây người thời khắc, không đầu rồng thi ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời bạo tuyết. Chương 394, cùng chết. Chương 394, cùng chết. Cái này độc nhãn nam tử cuối cùng nhất một đao, tuyệt đối đã đạt đến đỉnh tiêm thiên nhân cấp độ. Ngoại trừ thiên khung điện nhị điện chủ bên ngoài, tất cả thế lực lớn đỉnh tiêm thiên nhân nhao nhao nhìn về phía độc nhãn nam tử. Độc nhãn nam tử khiêng cửu hoàn đao về tới thiên khung điện loại cực lớn linh thuyền trên mặt. Có thiên khung điện nhị điện chủ tại, không ít người thu hồi tìm kiếm ánh mắt. Một đao kia, chẳng không ra vạn Phật triều tông. Hạ Mặc đồng dạng ở trong tối tự so sánh. Hắn nói đến cùng độc nhãn nam tử đều là thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong. Tại không sử dụng ngự linh kiếm trận tình huống dưới, chỉ sợ cũng là chỉ có trực tiếp thi triển vạn Phật triều tông mới có thể áp chế độc nhãn nam tử một bậc. Như muốn đánh bại hoặc là giết chết, nhất định phải đồng thời thi triển Ma Kha vô lượng cùng Như Lai thần trưởng mới có thể. Ý trời lục kiếp đao. Quả nhiên danh bất hư truyền. Mà theo hắn biết, trước mắt thiên khung điện ba vị điện chủ bên trong, không ai tu luyện môn võ công này. Cái này độc nhãn nam tử nếu là có thể đột phá đỉnh tiêm thiên nhân, thiên khung điện hẳn là sẽ thêm ra một vị tứ điện chủ. Hiện tại nhân tộc bên này thắng ba trận, sĩ khí phóng đại, quỷ tộc đồng dạng đúng hẹn thả ra con tin. Trước mắt nhìn đều không có cái gì vấn đề. Một đối một tử đấu còn có hai trận. Nhân tộc bên này theo thứ tự là Lam Môn vị kia huyền thiết mặt nạ sát thủ cùng Huyền Thiên kiếm tông tông chủ Tịch Du. Tới đi. Tịch Du chắp tay bước ra, người đã đến đại hạp cốc trên không lúc trước độc nhãn nam tử cùng băng hải long tôn chiến đấu dư ôn vẫn còn ở đó. Hiện tại ngoại trừ còn có thể nhìn ra một điểm đại hạp cốc hình dáng bên ngoài, hoàn toàn không có lúc trước một khô một vinh cảnh tượng. Quỷ tộc trong trận doanh xuất hiện chần chờ. Thua ba trận, đối bọn hắn si khí đồng dạng là cái đả kích, mà lại Tịch Du khác biệt với cái khác tham chiến thiên nhân hậu kỳ. Huyền Thiên kiếm tông trực diện quỷ tộc binh phong, vị này Huyền Thiên kiếm tông tông chủ đối quỷ tộc tới nói cũng không lạ lắm. Dù sao Tịch Du là Chu Quỷ Minh thành lập tới nay, ra tay nhiều nhất nhân tộc thiên nhân hậu kỳ. Lại một lát sau, một cái đại hán giáp đen từ quỷ tộc trận doanh đi ra. Thi Vương. Hạ Mặc kinh ngạc nhìn xem đại hán giáp đen, kia một thân hôi thối thi khí hoàn toàn không có muốn che giấu ý tứ. Cương thi nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không phải là quỷ tộc, nhưng quỷ giới bên trong xác thực có thật nhiều cương thi tồn tại. Cái này đại hán giáp đen tựa như là một tôn hắc cương, hơn nữa còn là thi vương hậu kỳ, cũng không biết cùng bạt yêu thi so ra ai lợi hại hơn một điểm. Ầm. Đại hán giáp đen dưới chân hư không giạn nước, hướng phía Tịch Du bắn mạnh tới. Cương thi nhục thân không thể so với long tộc kém, hắn cũng không tin cái này nhân loại kiếm, so vừa rồi cái kia độc nhãn nam tử đạo còn sắc bén. Xương cốt két rung động, nắm đấm trực tiếp đem không gian xuyên qua. Tịch Du trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh kiếm. Mũi kiếm chống đỡ tại đại hán giáp đen trên nắm tay, một cỗ khí lãng ẩn chứa cùng bạo kiếm khí tan ra bốn phía. Tầng mây xuất hiện một đường tuyệt đại khe hở, từ xa nhìn lại, tựa như thiên phú cắt thành hai nửa. Một nửa mây trắng ung dung, một nửa mây đen dày đặc. Cái gì? Đại hán giáp đen giật mình, không nghĩ tới đối phương như thế dễ dàng liền đem lực lượng của hắn ngăn trở. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là vừa mới đột phá thi vương hậu kỳ không lâu. Quỷ tộc phái ngươi đi ra ngoài là chịu chết sao? Tịch Du nói nhường đại hán giáp đen giận dữ, ai chết còn chưa nhất định đâu. Quyền rơi như mưa, thậm chí chỉ có thể nghe được thanh âm, ngay cả quyền ảnh đều nhìn không thấy. Thế nhưng là mỗi một quyền đều bị Tịch Du kiếm chặn lại. Một hồi còn muốn bộc phát đại chiến, bản tông chủ cần chuẩn bị một chút, nếu như ngươi không có cái gì át chủ bài, liền thế kết thúc đi. Kiếm lên giống như gió nước, chỗ cấp chỗ mây tầng nát như bột mịn. Một kiếm kia chém xuống lúc, Hắc Giáp Thi Vương vừa ngẩng đầu. Kiếm trực tiếp đâm vào Hắc Giáp Thi Vương đầu, xương sọ mảnh vỡ hòa với lục hỏa tràn ra mấy trượng xa. Hắc Giáp Thi Vương tay phải mới mang lên một nửa, kiếm khi đã từ xương trong khe nổ tung. Thi thể ầm vang nổ tung, lúc này Tịch Du sớm đã thu kiếm quay người rồi sau đó. Như thế nào? Thiên Khung Điện nhị điện chủ nhìn xem Tịch Du cười nói, hắn như đột phá thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong, ngược lại là cái đáng giá một trận chiến đối thủ. Hiện tại còn thiếu một chút. Độc Nhãn nam tử khoanh chân ngồi ở bên cạnh, ánh mắt trên người Tịch Du ngừng mấy tức. Ồ, vị kia đại hạ vương triều võ vương đâu? Thiên Khung Điện nhị điện chủ lông mày sắc khẽ động, tựa hồ hứng thú. Chưa từng gặp qua vị kia ra tay, nếu như truyền ngôn không sai, ta không phải là đối thủ. Chí ít hắn lực lượng linh hồn trên ta xa. Độc Nhãn nam tử trầm ngâm một lát, tay khoác lên mình cửu hoàn đao bên trên. Ôi ôi, ngươi ngược lại là thành thật. Vị kia võ vương hoàn toàn chính xác không đơn giản, nhất là lực lượng linh hồn để cho ta đều có chút kinh ngạc. Hảo hảo điều dưỡng một cái đi, đại chiến còn tại phía sau, cũng đừng chết rồi. Tịch Du đại thắng mà về, nhân tộc bên này núi kêu biển gầm, đem con tin cứu trở về sau, lập tức bắt đầu cuối cùng nhất một trận. La Môn vị kia huyền tiết mặt nạ sát thủ thân thể giống một đoàn hòa tan cái bóng. Hai quân trước trận, ai cũng nhìn không thấy dưới mặt nạ bộ dáng. Một cỗ âm phong lướt đi, huyền tiết mặt nạ sát thủ xuất hiện trước mặt một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong còn xuống thân ảnh. Âm phong lão quỷ. Am Hiểu nhấc lên âm phong, thổi tắt dương khí đến. Cẩn thận một chút. La Môn tại Đông Cực vực danh tiếng mặc dù không tốt, nhưng bây giờ hai tộc đại chiến, vẫn là có người bất kể hiểm khích lúc trước nhắc nhở. Huyền Thiết mặt nạ sát thủ một lời không phát, trường kiếm trong tay vung lên, một vùng tăm tối đem hắn cùng âm phong lão quỷ bao phủ ở bên trong. Trong bóng tối tất cả tia sáng và tiếng vang toàn bộ biến mất, liền ngay cả Hạ Mặc Thanh Loan thần mục đều chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng mơ hồ. La Môn sát thủ quả nhiên có chút môn đạo. Dịch Sơn nhìn xem kia mảnh hắc ám nắm chặt trong tay tố tâm kiếm. Cứ việc rất nhạt, nhưng hắn còn có thể cảm giác được huyền thiết mặt nạ sát thủ trên người kia cố. Kiếm ý. Cứ việc cố kiếm ý này tựa hồ cũng không phải là chính thống. Không thích hợp. Hạ Mặc trong mắt thanh mang đã dần dần diễn hóa thành một con loan điểu hư ảnh. Màu xanh nâu quang mang tứ tán, ngay cả kia cố thuần túy hắc ám đều ngăn cản không được. Vâng. Như sấm rền tiếng vang bọc lấy chói tai rít lên. Âm phong lão quỷ tự bảo rồi. Một vị quỷ vương hậu kỳ quỷ vương ngay cả dãy ruột đều không có. Huyền thiết mặt nạ sát thủ kiếm đâm vào âm phong quỷ vương tim lúc, liền trực tiếp tự bạo. Có cần phải làm được loại trình độ này sao? Dịch Sơn ngữ khí ngưng trọng, kia tự bạo uy lực thực sự để cho người ta có chút hoảng sợ. U Nguyệt mắt vượng nhắm lại, thủ đoạn này nàng rất quen thuộc. Huyền thiết mặt nạ sát thủ thực lực không tầm thường, kia âm phong lão quỷ rõ ràng không phải là đối thủ. Hiện tại song song cùng chết, đối với quỷ tộc tới nói tuyệt đối là kiếm lời. Ngũ hành lao tổ nhìn rõ ràng, một hồi cẩn thận một chút. Hạ Mặc trong mắt thanh quang dần dần tiêu tán, lập tức đôi hoàng lưu giàn dò. Quỷ tộc ngay cả tự bạo thủ đoạn đều sử, rõ ràng muốn trình độ lớn nhất tiêu hao nhân tộc lực lượng. Chương 395, quỷ tộc nhu đồ. 1/3, chương 395, quỷ tộc nhu đồ. 1/3, 4 tháng 2 thua một bình. Xem ra chúng ta thật đúng là xem thường các ngươi những này nhân tộc. Một đối một tử đấu đã kết thúc, không muốn chậm trễ thời gian, nhanh tiến hành cuối cùng nhất một trận đi. Dạ Du tộc quỷ vương thanh âm từ quỷ tộc trận doanh bên kia truyền tới. Hoảng cái gì? Liền như thế gấp gáp chịu chết sao? Triệu gia lão tổ không chút khách khí về lối tới. Hắn Triệu gia thiên nhân hậu kỳ chiến tử, hỗn chiến hình thức tử đấu cũng không cần ra người. Vô luận tiếp tục tử đấu vẫn là trực tiếp khai chiến, hắn cũng không đáng kể. Lý gia lão tổ cũng là ý tưởng giống nhau. La Môn huyền thiết mặt nạ sát thủ bị quỷ tộc tự bạo mang đi, áo xám cho trên mặt lão giả nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Đều cẩn thận chút. Tất cả tham chiến nhân tuyển chỗ thế lực đều thận trọng dặn dò. Không chỉ đại hạ vương triều, nhìn ra quỷ tộc dự định người cũng không phải số ít. Nhưng là còn có cuối cùng nhất một cái hắc vụ lồng giam bên trong nhân tộc chưa cứu được tới. Hơn nữa còn là số người nhiều nhất một cái. Chờ một chút. U Nguyệt tại xin chỉ thị Hạ Mặc sau, đột nhiên mở miệng nói ra. Ánh mắt mọi người đều nhìn về bên này. Cuối cùng nhất một trận chọn lựa là 7 đối 7 hỗn chiến. Chúng ta thế nào biết các ngươi thua về sau, có thể hay không thẹn quá hóa giận, đối tù binh thống hạ sát thủ. U Nguyệt nói nhường không ít người kịp phản ứng. Đúng a. Đây đã là cuối cùng nhất một trận tử đấu. Nhân tộc như vậy, những tù binh kia đương nhiên không sống nổi. nhưng nếu là quỷ tộc thua, trực tiếp sát phu khai chiến, vậy bọn hắn hoàn toàn không có tiến hành trận này tử đấu tất yếu. Chúng ta quỷ tộc cũng không giống như các ngươi nhân tộc như thế không giữ chữ tín. Minh Nguyên tộc quỷ vương thanh âm vang lên, chỉ là lại dẫn tới nhân tộc các đại thế lực cười lạnh. Tại thành tín phía trên này, nhân tộc có đôi khi danh tiếng xác thực không phải rất tốt, nhưng quỷ tộc không thể nghi ngờ là chưa hề đều không có tốt hơn. Các ngươi muốn như nào? Tây môn gia còn lại cái kia nữ tính đỉnh tiêm thiên nhân mở miệng nói, rất đơn giản. Cuối cùng nhất một trận tử đấu bắt đầu trước, các ngươi trước đem những tù binh kia thả. Không có khả năng. U Nguyệt vừa nói xong cũng bị Dạ Du tộc quỷ vương từ chối. Tử đấu thắng bại chưa phân, bằng cái gì muốn đem những tù binh này thả đi? Nếu như thua là các ngươi, những tù binh này đều là phải dùng đến tế cờ. Hắc hắc. Các ngươi nếu không muốn tiến hành cái này cuối cùng nhất một trận tử đấu, vậy chúng ta cũng có thể hiện tại liền giết bọn hắn. Quyền lựa chọn tại các ngươi. Mắt kép quỷ vương trên người con mắt không ngừng mở ra nhắm lại. Trước thả một nửa, còn lại một nửa dựa theo tử đấu quy củ tới. Huyền Thiên kiếm tông loại cực lớn linh thuyền trên, một mực quanh chân nhắm mắt Huyền kiếm tử đột nhiên mở miệng. Ngũ đại đỉnh tiêm quỷ vương thần sắc cứng lại, nhìn về phía Huyền kiếm tử nhãn thần đều tràn đầy sợ sệt. "Tốt, vì biểu hiện thành ý của chúng ta, liền như thế xử lý đi, chỉ là đừng có lại đưa ra cái gì điều kiện. Nếu là bây giờ nghĩ khai chiến, quỷ tộc tuyệt đối phụng bồi tới cùng." Ngũ đại đỉnh tiêm quỷ vương thương nghị một hồi, cuối cùng vẫn quyết định trước phóng thích một nửa tù binh. Dù sao mở miệng chính là Huyền kiếm tử vị này đã đụng chạm đến một tia đế cảnh quy tắc cao thủ, có vấn đề. Hạ Mặc cùng U Nguyệt liếc nhau một cái, bọn hắn đối với loại chuyện như vậy mẫn cảm trình độ so với giống như người mạnh hơn nhiều. Có lẽ những thế lực lớn khác cũng có người phát hiện vấn đề. Quỷ tộc nhìn như cường ngạnh không tiếc khai chiến, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý nhân tộc vô lễ yêu cầu. Xem ra quỷ tộc là rất muốn vào đi trận thứ hai tử đấu. Cái này, U Nguyệt còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Hạ Mặc đè xuống bà bay. Sau đó trông thấy Hạ Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc kệ quỷ tộc đến cùng có cái gì mưu đồ, bọn hắn còn có mấy trăm tên tù binh nơi tay. Trước mắt bao người, các đại thế lực không có khả năng công khai từ bỏ những người này. U Nguyệt cũng trong nháy mắt nghĩ rõ ràng, phóng ra bước chân lui trở về. Nhớ kỹ, bảo toàn tự thân vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Hạ Mặc lần nữa dặn dò Hoàng Ưu. Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh, nhưng trận thứ hai tử đấu là tại nhân quỷ hai tộc cộng đồng bày ra trong trận pháp tiến hành. Quỷ tộc muốn tại trên trận pháp đùa nghịch cái gì mánh khỏe, tuyệt đối không thể gạt được nhân tộc. Yên tâm đi. Hoàng Ưu lung lay đầu, sờ lấy mình sừng trâu, trực tiếp vọt đến đại hạp cốc trên không. Cùng lúc đó, còn có 6 thân ảnh phân biệt từ nhân tộc trong trận doanh bay ra. Thiên cung điện xuất chiến chính là một vị mặc một thân áo vải váy lão giả. Linh Dược Tiên Tông là vị kia thiên nhân hậu kỳ nữ tính độc sư, tựa như là gọi là Diệp phu nhân. Yêu tộc cũng tới đại biểu nhân tộc ta tham chiến. Thiên khung điện lão giả nhìn thoáng qua Hoàng Nưu. Lão Nưu hiện tại là nuôi trong nhà, ngươi có ý kiến? Hoàng Nưu chừng lão giả một chút. "Ôi ôi." Thiên khung điện lão giả cười không nói. "Chư vị, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng không nên náo mâu thuẫn a." Huyền Thiên kiếm tông phái ra là một cái áo đen kiếm khách, bên ngoài nhìn rõ ràng là thiếu niên bộ dáng, nói chuyện lại ông cụ non. Nhưng Hoàng Nưu vô ý thức nghĩ đến Ngũ Hành lão tổ. Thiên nhân trung kỳ đỉnh phong, Thiên cung điện lão giả cùng Diệp phu nhân đều là thiên nhân hậu kỳ. Không nghĩ tới Huyền Thiên kiếm tông vậy mà lại phái ra một vị thiên nhân trung kỳ người ra. Lấy Huyền Thiên kiếm tông nội tình, tuyệt không còn như chỉ có Tịch Du một cái thiên nhân hậu kỳ. Ba người khác là 8 thế lực lớn bên ngoài thiên nhân hậu kỳ. Trong đó còn có một cái Hạ Mặc người quen. Nho sinh trung niên, Phong Thanh. Năm đó Trương gia dùng một quyển thượng cổ tàn phổ mời người này đến chặn đường hắn. Cuối cùng nhất không chỉ có thượng cổ tàn phổ không có đạt được, còn đem dung hồn tụ dạng này hóa hình linh dược ném đi. Không nghĩ tới lần này Chu Quỷ Minh đem hắn cũng mời tới. Phong Thanh tuy nói là thiên nhân hậu kỳ, thực lực lại không nhiều ít kinh diễm chỗ. Nhưng người này có một kiện không gian hệ thượng phẩm linh bảo. Cái này thích hợp nhất loại này hỗn chiến cục diện. Còn như hai người khác, một vị làm sa che mặt, bọc lấy kiện trắng thuần quan bảo, đuôi tóc ở giữa cắm một nửa đứt gãy bích ngọc trâm. Còn có một vị còn xuống như tôm áo xám lao giả, cầm trong tay 9 tiết trùng trúc trượng, mỗi tiết trong ống trúc đều chuyển ra làm cho người ra đầu tê dại thanh âm. Nát ngọc đương con cùng trùng tổ tẩu. Hai người chỗ muốn phái, đều là đông cực vực trừ 8 thế lực lớn bên ngoài thứ nhất ngăn thế lực. Siêu. Quỷ tộc trận doanh đồng dạng bay ra 7 đạo thân ảnh. Nhân tộc bên này vô luận là tham chiến nhân viên vẫn là người quan chiến đều sửng sốt một cái chớp mắt. Quỷ tộc phái ra 7 vị quỷ vương đều là thiên nhân hậu kỳ, nhưng khuôn mặt dài giống nhau như đúc, đơn giản tựa như 7 bảo thai. Ti chủ, U Nguyệt nhìn về phía Hạ Mặc, nhìn không ra cái gì vấn đề. Hạ Mặc lắc đầu, Thanh Loan thần mục dù sao không phải bản năng, mà lại quỷ tộc dám phái cái này 7 cái quỷ vương xuất chiến, mặc dù có cái gì âm mưu, khẳng định cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Chỉ là 7 cái giống nhau như đúc, ngay cả khí chất đều nhìn không ra khác biệt quỷ vương hậu kỳ, thế nào nghĩ đều không thích hợp. Vào trận đi. Trong đó một cái quỷ vương mở miệng, sau đó xuất trước tiến vào không trung sớm đã bố trí tốt trận pháp. Kia là một cái không gian trận pháp, nhìn xem không lớn, bên trong lại có khắc cả khôn. Đầy đủ 14 vị cường giả ở bên trong giày vò. Chúng ta đi thôi. Thiên khung điện lão giả cũng đi theo bay vào trong trận pháp. Thẳng đến 14 người đều đi vào, không gian trận pháp triệt để quan bế về sau. Kia 7 cái giống nhau như lúc quỷ vương đồng thời lộ ra nụ cười quỷ dị. Trong đó 6 cái quỷ vương thân thể giống cho tàn giống như biến mất. Chỉ còn lại duy nhất một cái quỷ vương, thân thể tản mát ra yêu dị tử mang. Không được. Là hư không đại na di thuật pháp, mau ngăn cản hắn. Phong Thanh hét lớn một tiếng, lập tức gọi ra giới vực bản cờ. Nhưng kia tử mang tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ thời gian trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ trận pháp. nhân tộc tham chiến 7 vị cao thủ tính cả vị kia quỷ vương ở bên trong tất cả đều biến mất không thấy. Chương 396, vô gian quỷ đế. 1/2, chương 396, vô gian quỷ đế. 1/2, giết. Cơ hội tại trong trận pháp quỷ vương dị động đồng thời. Quỷ tộc bên kia còn lại nhân tộc tù binh toàn bộ bị giết, từng khỏa huyết châu trống rông trôi nổi. Cuối cùng nhất bị vị kia vô diện quỷ vương thu tới tay bên trong. Hắc. Lúc trước thả những cái kia nhân tộc thật sự là đáng tiếc. Vô diện đại ca, lấy cái gì gấp à, lập tức liền sẽ có liên tục không ngừng huyết châu sinh ra. Cần gì phải để ý những cái kia cực nhỏ lợi nhỏ. Mắt kép quỷ vương phát ra tiếng cười quái dị. Không sai. Nhất cử đem 6 vị thiên nhân hậu kỳ cùng 1 vị thiên nhân trung kỳ nhân tộc cao thủ truyền tống đi. Chiến đấu kế tiếp đối với chúng ta cực kỳ có lợi. Dạ Du tộc quỷ vương lúc này bay đến quỷ tộc trận doanh phía trước. Nhân tộc, khai chiến đi. Lời này vừa nói ra, quỷ tộc trận doanh lập tức sôi trào lên, vô số quỷ vật quái khiếu gào thét. Ghê tởm. Quỷ tộc chơi lừa gạt. Thưa không đại Nazi, cái này không biết cho truyền tống đi nơi nào. Còn tại nhân tộc cương được sao? Còn muốn những thứ này làm gì? Muốn khai chiến. Nhân tộc bên này tất cả đều lòng đầy căm phẫn, từng cái ma quyền sát trưởng. 7 vị cao thủ bị truyền tống đi, mặc dù là rất lớn chiến lược tiêu hao, nhưng đối với nhân tộc tới nói còn không còn như tổn thương đứt gân xương. Tân thuế bí thuật, Lâm Ảnh. Lý gia lão tổ từ loại cực lớn linh thuyền trên mặt nhảy lên một cái. Bao táp kiếm dần dần khôi phục, to lớn kiếm nhận phong bạo trực tiếp đem la môn loại cực lớn linh chu vây lại. Vừa rồi kia 7 cái giống nhau như lúc ủy vương 6 cỗ thân thể hóa thành cho tàn một màn. Thấy rõ người cũng không ít. Không có khả năng a. Chúng ta đều kiểm tra qua, 8 thế lực lớn bên trong tuyệt đối không có đoạt linh tộc trà trộn vào tới. Triệu gia lão tổ làn da phát ra ám kim sắc quang trạch, cứ việc nghi hoặc, nhưng vẫn là phối hợp Lý gia lão tổ đem la môn vây lại. Không có đoạt linh tộc trà trộn vào đến, cũng không đại biểu lòng người là đủ. Chỉ là bản vương nghĩ mãi mà không rõ, đạo hưu phản bội nhân tộc lý do ở đâu? Chẳng lẽ các ngươi coi là làm xuống việc này, la môn còn có thể tại đông cực vực sinh tồn sao? Hạ Mặc nhìn chằm chằm la môn loại cực lớn linh thuyền trên áo xám cho lão giả. Áo xám cho lão giả phía sau còn có hơn 10 vị thiên nhân cảnh giới sát thủ. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi từ kia chiếc loại cực lớn linh thuyền trên mặt tràn ra. Hiển nhiên la môn tại ai cũng không biết tình huống dưới, đã dọn dẹp môn hộ. Hừ, người có chí riêng mà thôi. Áo xám cho lão giả khinh thường nói. Còn cùng hắn nói nhảm như vậy nhiều làm cái gì? Phản đồ nhận lấy cái chết. Lý gia lão tổ chém xuống một kiếm, phong bạo đống nhiên tụ hợp, la môn loại cực lớn linh chu giờ phút này như bị lăng trễ đồng dạng. Có thể lên mặt áo xám cho lão giả cùng 10 cái thiên nhân cảnh giới sát thủ tựa như không cảm giác được cỗ này kinh người kiếm khí. Đứng ở đầu thuyền không nhúc nhích mặc cho kiếm nhận phong bạo đem bọn hắn thôn vệ hầu như không còn. Tính cả tòa loại cực lớn linh chu ở bên trong, áo xám cho lão giả cùng kia 10 cái thiên nhân sát thủ cùng lúc trước quỷ vương giống như hóa thành cho tàn tiêu tán. Chỉ còn lại một viên tối tăm mở mịt hạt châu. Hạt châu mặt ngoài xuất hiện một vết nứt, sau đó phanh một tiếng hóa thành cho bụi. Thần thú nội đan có thể giấu giếm được thai mắt của chúng ta, đầu này thần thú ít nhất là đỉnh tiêm yêu vương cấp bậc tồn tại. La môn từ nơi nào làm được? Triệu gia lão tổ sắc mặt âm trầm như nước. Hừ, bằng kia phản đồ đảm lượng, thế nào có thể dám đi trêu chọc dạng này đẳng cấp thần thú? Chắc là quỷ tộc cho hắn, cũng không biết quỷ tộc cho hắn cái gì chỗ tốt. Lý gia lão tổ thu kiếm mà đứng. Được rồi, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, chuẩn bị động thủ đi. 8 thế lực lớn bên trong, La môn nhân số ít nhất, nhưng bọn hắn thủ đoạn vẫn là không tầm thường. Cái này còn chưa khai chiến, đầu tiên là bị chuyển tống đi 7 vị cao thủ, hiện tại lại mất đi La môn. Nhân tộc bên này có thể nói đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Không sai, chờ lo liệu xong những này quỷ vật, lại thu thập La môn. Triệu gia lão tổ cùng Lý gia lão tổ thân hình lóe lên, xuất hiện tại nhân tộc trận doanh phía trước nhất. Hạ Mặc, Huyền Kiếm Tử, Thiên Cung Điện nhị điện chủ, Băng Thiên Quân còn có Dược Lao đã sớm đứng dậy. Cái kia hỗn đản chạy nhanh. Triệu gia lão tổ còn có chút không cam lòng. Đỉnh tiêm yêu vương thận thú nội đan bày ra huyễn trận, coi như lão phu tự mình ra tay cũng giống như vậy. Không cần để ý. Hiện tại chân chính phiền phức tại đối diện. Đám người theo Huyền Kiếm Tử ánh mắt nhìn lại. Năm vị đỉnh tiêm quỷ vương phía trước thêm ra 4 đạo thân ảnh. Trong đó 3 đạo tán phát khí tức không tại năm vị đỉnh tiêm quỷ vương phía dưới, lại là 3 cái đỉnh tiêm quỷ vương. Trong lòng mọi người trầm xuống, nhưng chủ yếu nhất vẫn là đứng tại 8 cái đỉnh tiêm quỷ vương trước mặt đạo thân ảnh kia. Như ẩn như hiện khói đen che phủ toàn thân, làm hắc vụ hơi mỏng manh lúc, có thể thấy rõ một tấm tái nhợt mà anh tuấn mặt. Quỷ đế hóa thân. Ngoại trừ Huyền Kiếm Tử bên ngoài, nhân tộc bên này đỉnh tiêm tiên nhân đều cảm giác được không khí có chút hỗn loạn. Hạ Mặc chỉ là nhìn thoáng qua vị này quỷ đế hóa thân liền rời đi ánh mắt. Trên lệch quá xa, coi như thủ đoạn ra hết, sợ cũng chỉ là miễn cưỡng có một chút sức tự vệ. Đây là 3 thanh phi kiếm phẩm chất tăng lên tới thượng phẩm linh bảo tình huống dưới. Bản đế tên là Vô Gian, chính là quỷ giới Vô Gian Ngục chi chủ. Vị kia quỷ đế hóa thân đột nhiên mở miệng. Vô Gian quỷ đế, Vô Gian Ngục. Đám người thần sắc không đồng nhất, hiển nhiên đều đối quỷ giới thế lực không hiểu rõ lắm. Nhưng cái này Vô Gian Ngục có quỷ đế tồn tại, nhất định là quỷ giới siêu cấp thế lực không thể nghi ngờ. Nơi này không chào đón các ngươi. Thiên Cung Điện nhị điện chủ nhìn xem Vô Gian quỷ đế khẽ nhíu mày. Quỷ đế hóa thân thực lực đương nhiên không thể nào là đế cảnh. Đỉnh tiêm quỷ vương đỉnh phong. Nhưng Vô Gian quỷ đế bản thể là đế cảnh tồn tại. Đối với lực lượng vận dụng tuyệt không phải thiên nhân cảnh giới có thể so sánh. Điểm này nhìn Huyền Kiếm Tử liền biết, chỉ là tìm hiểu một tia đế cảnh quy tắc. Chém giết bình thường đỉnh tiêm quỷ vương tựa như chém dưa thái rau giống như đơn giản. Thật sao? Vậy nhưng không phải do các ngươi. Vô Gian quỷ đế ánh mắt rơi trên người Huyền Kiếm Tử. ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ dựa vào một bộ hóa thân liền có thể tại Thần Vũ Đại Lục đứng vững theo hầu? Huyền Kiếm Tử không sợ hãi chút nào đối đầu Vô Gian Quỷ Đế ánh mắt, cho nên muốn đem các ngươi giết sạch, sau đó nhường bản đế chân thân đi vào Thần Vũ Đại Lục. Đến lúc đó coi như các ngươi nhân tộc đế cảnh cường giả xuất hiện, chỉ sợ cũng đến cân nhắc một chút. Đến cùng là nhường ra một vực chi địa, vẫn là cùng chúng ta quỷ tộc buộc phát chiến tranh toàn diện. Ngươi có thể đại biểu quỷ tộc. Chu Quỷ Minh trong khoảng thời gian này bắt quỷ tộc cũng không ít. Quỷ giới trình độ phức tạp so với Thần Vũ Đại Lục cũng không kém bao nhiêu. Tuyệt đối không phải một cái quỷ đế liền có thể đại biểu. Hắc hắc. Thần Vũ Đại Lục như thế mê người địa phương, chỉ cần bản đế đánh xuống tiền trạng, tự nhiên không thiếu muốn kiếm một trận canh. Chương 397, bị để mắt tới. 1/4, chương 397, bị để mắt tới. 1/4, thử. Si tâm vọng tưởng. Nhân tộc các đại thế lực đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn Vô Gian Quỷ Đế như vậy cản rỡ. Dưới mắt đối phương đỉnh tiêm thiên nhân mặc dù vượt qua bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Tốt, hôm nay không có bất kỳ cái gì kiên kỵ, hào hào ăn no nê đi. Vô Gian Quỷ Đế vung tay lên, mấy chục chiếc nhan sắc đen nhánh cổ đại chiến thuyền từ quỷ tộc trận doanh bay ra. Lên. Nhân tộc bên này cũng không khách khí. 7 chiếc loại cực lớn linh thuyền trên mặt trận văn đã bắt đầu thắp sáng. Oeng. Thời gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Hai bên thủ đoạn nhiều lần ra, vô số đạo trùng sáng, hỏa cầu, mưa tên, hướng phía đối phương trận doanh đánh tới. Ha 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 ha. Hôm nay cuối cùng có thể giết thông khoái, những ngày này thật sự là nghẹn mà chết. Minh Nguyên tộc Quỷ Vương khiêng một thanh huyết sắc chiến phủ đạp không mà tới. Kia giống như thực chất quỷ sát chi khí nhường hắn phạm vi trong vòng 10 trượng đừng nói là người, ngay cả quỷ đều không có một con. Cái này quỷ vật giao cho ta. Triệu gia lão tổ toàn thân tắm rửa tại một mảnh ánh sáng màu vàng bên trong, thẳng đến hoàn toàn thấy không rõ lắm mặt của hắn. Nhìn dáng vẻ của ngươi xương cốt nhất định rất cứng. Rất tốt. Dạng này chặt bắt đầu mới có ý tứ. Minh Nguyên tộc Quỷ Vương liếm môi một cái, bước ra một bước, theo âm bạo thanh, hướng phía Triệu gia lão tổ một đũa bổ xuống. Mấy trăm trượng máu cầu vồng giữa trời nổ tung, bốn phía rất nhiều nhân tộc đều đã bị cuốn đi vào. Còn có một số không kịp đào tẩu quỷ tộc. Những này đỉnh tiêm Quỷ Vương căn bản không đem quỷ tộc mệnh coi ra gì. Triệu gia lão tổ trên thân hiện ra một kiện màu vàng kim chiến giáp, từ xa nhìn lại, tựa như thiên thần đồng dạng. Tê lạc. Huyết sát chiến phủ xẹt qua chiến giáp, một đường hỏa hoa mang tia chớp, nhưng là không có chút nào phá Triệu gia lão tổ phòng ngự. Đại thành kim cương bất hoại thân tăng thêm một kiện phòng ngự tính cực phẩm linh bảo. Triệu gia lão tổ khẽ miệng hơi lên, không có hảo ý nhìn xem Minh Nguyên tộc Quỷ Vương. Đạo hữu, ta hai người qua bên kia a. Dược lao tìm tới Dạ Du tộc Quỷ Vương. Cái chủng tộc này quỷ tộc đại bộ phận thủ đoạn đều giấu ở bóng ma bên trong. Hắn vẫn là có mấy phần nắm chắc ứng đối. Tốt. Dạ Du tộc Quỷ Vương trực tiếp điểm đầu đáp ứng, hai người hướng phía chiến trường biên giới bay đi. Rất nhanh bên kia khu vực bị một mảnh bóng dâm bao phủ, bên ngoài hoàn toàn thấy không rõ bên trong xảy ra cái gì, chỉ có thể nghe được kịch liệt tiếng nổ từ bên trong truyền đến. Hai vị đạo hữu thân thể cấu tạo rất có ý tứ. Băng Thiên Quân nhìn cách đó không xa Vô Diện Quỷ Vương cùng mắt kép Quỷ Vương, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Chẳng lẽ ngươi nghĩ bằng lực lượng một người ngăn trở hai chúng ta? Mắt kép Quỷ Vương trên người con mắt toàn bộ mở ra, từng cây như có như không màu đỏ sợi tơ ở trên người phiêu diêu. Đang có ý này, quỷ tộc đỉnh tiêm Quỷ Vương số lượng biến nhiều, tự nhiên có người phụ trọng tiến lên. Băng Thiên Quân đối với mình thực lực vẫn còn có chút tự tin. Cẩn thận một chút, người này là đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong tồn tại. Vô Diện Quỷ Vương thanh âm ngưng trọng dặn dò. Siêu. Hai vị Quỷ Vương thân ảnh trong nháy mắt biến mất, một trái một phải đồng thời xuất hiện tại Băng Thiên Quân hai bên. Băng Thiên Quân tại chỗ đạp không không nhúc đích, nhẹ nhàng nâng lên tay phải, lập tức đột nhiên đè xuống. Mấy chục trượng hư không sinh ra vô tận băng thứ, người xung quanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền xuất hiện một tòa băng thứ rừng cây. Vô Diện Quỷ Vương cùng mắt kép Quỷ Vương bị kẹp ở băng thứ rừng cây kẽ hở ở giữa. Oeng. Hai đạo nổ thật to tiếng vang lên, Vô Diện Quỷ Vương cùng mắt kép Quỷ Vương từ băng thứ trong rừng thoát khốn mà ra. Cái này nhân tộc không, đừng thăm dò, sử xuất thủ đoạn đem hắn xử lý. Vô Diện Quỷ Vương thanh âm bên trong sợ sệt chi ý đã đạt đến đỉnh phong. Tốt. Mắt kép Quỷ Vương sáu con mắt phát ra cực hạn hào quang màu đỏ. Một bên khác, Thiên Khung Điện Nhị Điện Chủ cũng đồng thời đối mặt hai cái đỉnh tiêm Quỷ Vương. Vị này Thiên Khung Điện Nhị Điện Chủ tu vi đồng dạng đạt đến đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong. Lấy một địch hai, lộ ra thành thạo điêu luyện. Hạ Mặc cùng Lý Gia lão tổ phân biệt đối đầu còn lại hai cái đỉnh tiêm Quỷ Vương. Ngươi chính là đây hết thệ kẻ đầu têu. Tây Môn gia vị kia đỉnh tiêm nữ tính thiên nhân đạp trên mây mù đi vào Hạ Mặc trước mặt. Nữ nhân này tên tựa hồ gọi là Tây Môn Thiền. Đạo hữu thật đúng là biết trả đũa. Đây hết thệ kẻ đầu têu không phải là các ngươi đoạt linh tộc sao? Bản vương cũng không có nhớ kỹ trêu chọc qua các ngươi. Nhưng các ngươi móng nuốt lại tiến vào không nên rối địa phương. Hạ Mặc thân thể có chút sau ngựa, tránh đi một cái độc nhãn Quỷ Vương đánh lén. Ông. Trong lòng bàn tay ánh sáng màu vàng sáng chói, một trường xuống dưới, kia độc nhãn Quỷ Vương ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp chôn bụi. Một chiêu miểu sát Quỷ Vương trung kỳ độc nhãn Quỷ Vương. Bốn chu chính chuẩn bị vây giết Hạ Mặc Quỷ Vương đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn không phải bình thường thiên nhân hậu kỳ. Các ngươi tất cả lui ra. Tây Môn Tiền mở miệng sau, bốn phía Quỷ Vương như chút được gánh nặng, trong đó còn bao gồm ba cái bị đoạt linh tộc đồng hóa Tây Môn gia thiên nhân. Đạo hữu là cái này một chi đoạt linh tộc thủ lĩnh sao? Hạ Mặc nhìn xem Tây Môn Tiền tò mò hỏi. Bởi vì đoạt linh tộc địa vị là căn cứ đồng hóa sau thực lực. Tây Môn gia mạnh nhất chính là hai vị đỉnh tiêm thiên nhân. Nam đã chết tại Huyền Kiếm Tử trong tay, nói cách khác hiện tại đoạt linh tộc rất có thể là trước mắt Tây Môn Tiền thống trị. Người sắp chết, cần gì phải hỏi như vậy nhiều. Tây Môn Tiền bước chân điểm nhẹ, cả người cấp tốc tiếp cận Hạ Mặc, phía sau vân khí tựa như sống mãng bay lên không. Đây là Hạ Mặc lần nữa bật lên Thanh Loan thần mục. Tây Môn gia hai vị đỉnh tiêm thiên nhân xuất thủ chiến tích rất ít, cứ thế với Chu Quỷ Minh đều không rõ ràng Tây Môn tiền cụ thể thủ đoạn đến cùng như thế nào. Vân tay nổi lên Phật quang, đạo hữu lại nhìn cái này trong mây ảo thị. Tây Môn tiền cổ tay trắng nhẹ rung, xuất hiện trước mặt bảy đạo hư thực trường ảnh. Mỗi đạo tàn ảnh đầu ngón tay lại ôm theo thuộc tính khác nhau vân khí, màu trang hàn vụ, xích hà viêm lưu, huyền mực lôi mấn. Bảy sắc mây tản đem Hạ Mặc một mực bao lại. Thì ra La Môn Thận Lâu nội đan là Tây Môn gia cho hắn. Hạ Mặc một trường đẩy ra, chữ vạn kim ấn đem vân khí xé mở khe hở. Không tệ, đây chính là Tây Môn gia ngàn năm qua chân quý nhất đồ cất giữ. Vân Hải bao phủ phiến chiến trường này, Tây Môn Thiền chân thân sớm đã không biết tung tích. Thanh âm nhưng từ Vân Hải mỗi một chỗ nơi hẻo lánh truyền ra. Một đầu vẩy và móng bay lên ngàn trượng vân dao từ Vân Hải bên trong nô ra móng vuốt. Hạ Mặc lần nữa một trường vung ra, màu vàng kim trường ấn cùng vân dao chạm vào nhau, toàn bộ Vân Hải trong khoảnh khắc tiêu tán, lộ ra Tây Môn Thiền thân ảnh. Phật môn võ công, Tây Môn Thiền thần sắc có chút nghiêm trọng, nếu không phải nàng đồng hóa chính là nhân tộc tiên nhân, đổi cái khác đỉnh tiêm quỷ vương, sợ rằng sẽ bị đối phương cho khắc gắt đao. Thế nào? Cái này không được. Hạ Mặc tiến về phía trước một bước, chỉ xích thiên ai, trong nháy mắt tiếp cận Tây Môn Thiền. Từ vừa rồi giao thủ cảm giác đến xem, cái này Tây Môn Thiền tại đỉnh tiêm tiên nhân bên trong hẳn là không sai biệt lắm xếp tại Trung Du. Thực lực so cầm bạn ma phệ tâm đỉnh Trương gia lão tổ còn yếu một điểm. Hắn ngược lại là có thể thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, nhưng bây giờ chiến trường cục diện còn không rõ rệt, không cần thiết làm cái này chim đầu đàn. Chỉ ít chờ đến bên kia vô gian quỷ đế hóa thân không dành quan tâm chuyện khác thời điểm lại nói. Tề Thiên Vân quá trưởng, Hạ Mặc xuất hiện tại trước mặt trong nháy mắt, Tây Môn Thiền lăng lệ công kích đã tới. Trước người ngưng ra ba trượng vân khí vòng xoáy, phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng nơi này hội tụ. Đây là cái gì? Đại nhân, là chúng ta a. Mặc kệ là nhân tộc hay là quỷ tộc, chỉ cần đã bị quân tiến đến, tiếp xúc đến vân khí vòng xoáy, dây lát ở giữa cốt nhục hóa thành một mịn. Hạ Mặc thân thể đồng dạng che chiếu một tầng ánh sáng màu vàng. Hắn bất hủ kim thân cứ việc không đạt được Triệu gia lão tổ độ cao, nhưng nếu là bên trong còn có một tầng vải rộng, tin tưởng phòng ngự cũng không kém bao nhiêu. Kim thân chạm đến vân khí vòng xoáy, phát ra tư tư ma sát. Tây Môn Tiền sắc mặt biến hóa, nàng không nghĩ tới Hạ Mặc đục thân lại cũng như thế cứng hãn. Ngàn kiếp sụp đổ lôi chỉ, ngón giữa và ngón trỏ cũng làm kiếm quyết, vân khí hội tụ, sấm sét tự sinh, đầu ngón tay ba tấc hư không cháy đen một mảnh. Đi chết đi. Tây Môn Tiền tựa hồ đối với mình chiêu này cực kỳ tự tin. Trăm dặm lôi vân ứng thanh mà hướng, thân thể của nàng biến có chút trong suốt, có thể trông thấy bên trong kinh mạch toàn bộ biến thành sấm sét. Một chỉ nhanh như thiểm điện, hướng phía Hạ Mặc mi tâm điểm tới. Trên trời càng là có đếm không hết treo ngược sấm sét tiểu kiếm, đem Hạ Mặc tất cả đường lui đóng đinh. Ngay tại một chỉ này sắp chạm đến Hạ Mặc mi tâm lúc, Tây Môn Tiền thân hình hóa ra tám đạo tàn ảnh. Du Minh bắt bộ. Tây Môn gia cái môn này võ học tại Chu Quỷ Minh là treo hảo. Mỗi đạo tàn ảnh đều mang bản thể 6-7 thành công lực, mỗi đạt một bước, không gian liền lõm ba thước. Đợi đến bước thứ 7 bước ra lúc, phạm vi 10 trượng trọng lực đột nhiên tăng gấp trăm lần, Hạ Mặc toàn thân xương cốt kết rung động. Tây Môn Tiền khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, vừa rồi Hạ Mặc một bước kia chỉ xích tiên nhai quả thực nhường nàng hơi kinh ngạc. Bất quá bây giờ loại cục diện này, nhìn ngươi thế nào tránh. 3. Tây Môn Tiền thiếu dung cứng ở trên mặt, cổ tay của nàng trực tiếp bị Hạ Mặc tóm chặt lấy, giữa ngón tay còn có sấm sét còn sót lại. Khoảng cách Hạ Mặc mi tâm càng là chỉ có một tia khoảng cách. Thì ra bản vương đã mạnh đến tình trạng như thế sao? Học được Ma Kha vô lượng đột phá đến tiên nhân hậu kỳ đỉnh phong đến nay, Hạ Mặc cũng không có cái gì cơ hội xuất thủ. Nhưng Tây Môn Tiền Du Minh bắt bộ thực hiện trọng lực căn bản đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có, mà lại nữ nhân này động tác trong mắt hắn phi thường chậm chạp. Được rồi, vốn còn nghĩ cùng ngươi chơi nhiều chơi, chỉ là xem ra bản vương đối với mình thực lực có một ít hiểu lầm. Tầng mây tựa như đun sôi nước sôi, bắt đầu chậm rãi thoát ly Tây Môn Tiền khống chế. Vạn trượng Phật quang xuyên thấu nặng nề tầng mây, trên chiến trường rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía nơi này. Phật môn võ học, vô gian quỷ đế trong mắt lóe lên một tia chán ghét, đầu nhẹ nhàng lật ra, một sợi sợi tóc bị kiếm khí gọt sạch. Đối thủ của ngươi là lão phu. Huyền kiếm tử cầm trong tay huyền thiên kiếm, khí tức có chút bất ổn, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng lăng lệ. Hắn người đầu tiên đối mặt vô gian quỷ đế hóa thân vẫn còn có chút miễn cưỡng, bất quá còn kiên trì ở Hạ Mặc nắm lấy Tây Môn Thiền cổ tay, hai người thân thể chậm rãi hướng phía chỗ càng cao hơn bay đi. Một tôn đỉnh thiên lập địa kim Phật xuất hiện tại hắn phía sau. Vạn Phật Triều Tông. Hạ Mặc nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, rơi vào Tây Môn Thiền trong thai lại như là kinh lôi. Kim Phật chậm rãi giơ tay lên, đôi mắt từ bi nhìn xem Tây Môn Thiền. Tây Môn Thiền sắc mặt biến đổi lớn, buông tay. Vô số mây mãng từ bốn phương tám hướng hướng phía Hạ Mặc cắn xé mà đi. Ầm, ầm, ầm. Tất cả mây mãng đến một đầu chết một đầu, toàn bộ tại đụng vào tầng kia vô hình lồng khí trong nháy mắt băng tán. Vâng. Kim Phật tay trái nhặt hoa, mặt mỉm cười, tay phải đột nhiên đè xuống. Vân Phật thú, Vạn Vật giai bi. Tây Môn Thiền sắc mặt đại biến, nàng từ Kim Phật một trường này bên trong cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nơi đan điền có huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là thiêu đốt bản mệnh tinh huyết. Hạ Mặc thần sắc hơi động, Tây Môn Thiền thân thể phủ thêm một kiện vân làm vũ ý điệp, hai mắt càng là hóa thành mắt vàng. Phạm vi mấy trăm dặm sẽ không một đáng mây khí, một đường không chút nào bại bởi Kim Phật mây vượng pháp tướng xuất hiện. Đúng. Kim Phật tay phải đè xuống ngay mắt, thiên địa phảng phất bị cất vào tu di giới tử. Tây Môn Tiền thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng bên tay. Mây Phượng pháp tướng phát ra réo rắt tiếng hót, hai cánh cuốn lên cương phong, màu trắng trong gió lốc bay ra vô số mây trầm. Thời gian xuất hiện quỷ dị ngưng trệ, hư không không ngừng nứt ra khe hở. Tây môn thiền tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng. A Di Đà Phật. Kim Phật hư ảnh ngoài ý liệu mở miệng, Hạ Mặc Mi tâm hiện hiện một đường chữ vạn Phật ấn. Ầm. Kim Phật pháp tướng đột nhiên nổ tung, hóa thành thể lòng kim vũ. Đây là hắn đột phá thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong sau, Như Lai thần trưởng mới sản sinh biến hóa. Đầy trời cá vàng tại rơi xuống bên trong huyền hóa ra bát bộ thiên long, bát bộ thiên long xuyên thấu phong bạo, lại mây phượng pháp tướng trong cơ thể một lần nữa ngưng tụ thành Phật trưởng hình thái. Mây phượng pháp tướng phát ra thê lương gào thét. Không. Tây môn tiền lo lắng quát tầm lên. Nhưng kia đạo một lần nữa ngưng tụ Phật trưởng đã hoàn toàn đem hắn từ mây phượng pháp tướng bên trong bước ra. Lòng bàn tay đường vân hóa thành chạy xuôi thể lỏng lửa vàng, năm ngón tay chỗ khớp nối hiện hiện thất bảo vòng ánh sáng, vô số hơi co lại Phật đà hư ảnh tại trường duyên sáng tắt sinh diệt. Đại điệu bên trên các đá bắt đầu lơ lửng, tầng nham thạch phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị. Tây môn tiền điên cùng thôi động chân nguyên, tái nhật vân khí cuốn lên cự trưởng này, đáng tiếc hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Làm cự trưởng thực sự tiếp xúc đại địa trong nháy mắt, trong vòng phương viên trăm dặm không khí bị áp xúc thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Lộng xoạt. Đỉnh tiêm tiên nhân cho dù không chủ tu luyện thể, nhục thân cũng biết phi thường cứng rắn. Nhưng Tây môn tiền trong cơ thể đã rõ ràng chuyển ra xương cốt đứt gãy thanh âm. Mặt đất tại lúc này triệt để sụp đổ, một mảng lớn hẻm núi liền giống bị san bằng đồng dạng. Còn chưa có chết sao? Hạ Mặc nhìn xem đại địa bên trên to lớn trưởng ấn hơi có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi Như Lai thần trưởng, hắn còn vào bên trong tăng thêm một chút liệu, có thể nói là toàn lực ra tay, không có chút nào giữ lại. Không nghĩ tới Tây môn tiền sinh mệnh lực ngoan cường như vậy, đến bây giờ khí tức đều không có hoàn toàn tiêu tán. Hạ đạo hữu, nhanh đi giết nàng. Cách gần nhất Triệu gia lão tổ là lớn. Không ai từng nghĩ tới cái thứ nhất giải quyết đối phương đỉnh tiêm quỷ vương lại là Hạ Mặc. Ghê tởm. Minh Nguyên tộc quỷ vương muốn tiến lên trợ giúp, lại bị Triệu gia lão tổ gắt gao cuốn lấy. Bản vương biết. Hạ Mặc thanh loan thần mục vận chuyển tới cực hạn, tuy tiện khóa chặt Tây môn tiền thân ảnh. Cứ việc không có chết, nhưng cũng bị thương nặng, hiện tại chỉ sợ một cái bình thường thiên nhân đều có thể giết nàng. Ngay tại Hạ Mặc chuẩn bị bay xuống đi giải quyết Tây môn tiền lúc, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ uy hiếp chí mạng. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác, Vô Gian Quỷ Đế tạm thời bước lui huyền kiếm từ sau, ánh mắt đã nhìn về phía hắn. Đáng chết. Hạ Mặc trong lòng thầm mắng, hắn cũng không muốn gây nên vị này Quỷ Đế hóa thân chú ý.